Chương 1127, niên đại thế giới biến mất khí vận 18 chương 1127, niên đại thế giới biến mất khí vận 18 Đàm Phương Phương muốn ngăn cản, nhưng tóc tại Hàn Kỳ trong tay. Hàn Kỳ tại hầm ngầm bị giam nhiều ngày, trên đầu dài con giận nguyên nhân, nàng lấy mái tóc cắt dựng ngắn. Đàm thanh niên mời muốn bắt Hàn Kỳ tóc, đều không đầu phát nhưng bắt. Chỉ có thể là tùy ý Hàn Kỳ phiến. Nhưng Hàn Kỳ cũng có một cái khuyết điểm. Trước đó bị giam, tăng thêm bị rắn cắn trúng độc quan hệ, hiện tại khôi phục thời gian tương đối ngắn. Nàng thể lực khôi phục không phải quá tốt, đánh mấy lần đã cảm thấy đầu choáng váng. Khang Vĩ Dân gặp Đàm Phương Phương bị đánh, ngay từ đầu rất giật mình. Kịp phản ứng, liền vô ý thức muốn đi giúp Đàm Phương Phương. Thầm mặc tại Khang Vĩ Dân muốn nắm Hàn Kỳ thời điểm, đá một viên hòn đá nhỏ quá khứ. Khang Vĩ Dân cả người trượt chân, hướng phía bên cạnh cắm xuống, ngã một cái ngã sấp. Hắn đứng dậy, lần nữa hướng phía Hàn Kỳ chụp tới. Ngay lúc này, Thầm mặc hiện thân. Dừng tay, Khang Vĩ Dân, các ngươi làm cái gì vậy? Thầm mặc thanh âm, để Khang Vĩ Dân rút tay về. Hàn Kỳ lúc này cả người lung lay sắp đổ, bị Đàm Phương Phương đẩy ra. Thầm mặc tại Hàn Kỳ phải ngã hạ thời khắc đó, đem người xách lên, không đến mức ngã nhào trên đất. Hàn thanh niên trí thức, ngươi có sao không? Thẩm Mặc quan tâm hỏi. Hàn Kỳ lắc đầu, ta ơn đại đội trưởng quan tâm, ta hơi nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nàng biết, đây là thoát lực. Đàm Phương Phương tức giận đến muốn chết, mình bị Hàn Kỳ nữ nhân này đánh cho mặt mũi tràn đầy là tổn thương, Thẩm Mặc làm như không thấy. Hàn Kỳ chỉ bất quá bị mình đẩy một chút, đại đội trưởng lại quan tâm như vậy. Còn nói giữa hai người không có gì chuyện ẩn ở bên trong. Nữ nhân này thật sự là không muốn mặt, đại đội trưởng đều lớn tuổi như vậy, thế mà cũng hạ thủ được. Đàm Phương Phương trong lòng không khỏi ác độc nghĩ đến. Đại đội trưởng, ngươi không thể bất công Hàn Kỳ, là nàng động thủ trước đánh ta, Khang đội trưởng có thể vì ta làm chứng. Khang Vĩ Dân trong lòng mắng to Đàm Phương Phương cái này heo đồng đội. Mình bây giờ đều không phải là thanh niên trí thức đội trưởng, nàng còn như thế gọi. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Khang Vĩ Dân ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Đàm Phương Phương. Đàm Phương Phương đồng chí, mặc dù ta biết ngươi tán đồng ta đương đội trưởng, nhưng bây giờ ta đã không phải thanh niên trí thức điểm đội trưởng, mọi người trước không muốn xưng hô như vậy ta, để tránh người khác hiểu lầm. Đàm Phương Phương biểu lộ ủy khuất. Ta nói sai, Khang Vĩ Dân đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm chứng, mới vừa rồi là ai động thủ trước? Khang Vĩ Dân trả lời, đại đội trưởng, mới vừa rồi là Hàn Kỳ đồng chí động thủ trước, ta nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn lại chuyển hướng Hàn Kỳ đồng chí, tất cả mọi người là thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức, hy vọng ngươi có thể đoàn kết hữu ái, đánh người là không đúng, hy vọng ngươi có thể đối Đàm Phương Phương đồng chí làm ra xin lỗi. Nếu như ta không nói gì, Hàn Kỳ chẳng hề để ý nói. Đại đội trưởng, ngươi thấy được Hàn Kỳ thái độ đối với ta, nàng đánh người còn không nguyện ý xin lỗi, chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán. Đàm Phương Phương cất cao âm lượng. Ngay lúc này, thôn dân bị mấy người lớn tiếng hấp dẫn, đi tới. Đối mấy người chính là chỉ trỏ. Thẩm Mặc biểu lộ nghiêm túc, nghiêm nghị nói, không phải động thủ trước chính là của người đó sai. Ba người các ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ, khẳng định ngươi nói lời quá đáng, lúc này mới dẫn Hàn Kỳ đồng chí động thủ. Phải biết nàng, Hàn Kỳ đồng chí vừa mới được cứu ra, tinh thần vốn là cực độ căng cứng yếu ớt, bác sĩ nói nàng có ứng kích phản ứng, không thích hợp dung nhập tập thể sinh hoạt, nhưng lại không thể rời xa tập thể sinh hoạt, công xã cùng thanh niên trí thức xử lý cố ý để cho ta quan tâm nàng một chút, không phải ta cũng sẽ không phê chuẩn nàng xây nhà, còn cố ý tuyển tại hôn nhà ta tương đối gần địa phương. Khang Vĩ Dân thầm kêu không tốt, chính là muốn xin lỗi, chỉ thấy Hàn Kỳ hốc mắt tuôn ra nước mắt. Nàng phẫn nộ chỉ vào Đàm Phương Phương cùng Khang Vĩ Dân, đại đội trưởng, vừa rồi hai người bọn họ ngăn lại đường đi của ta, nói ta không phải người trong thôn. Trong thôn xây nhà là phá hư thanh niên trí thức đoàn kết, làm phân liệt, còn nói ta là tư bản chủ nghĩa hưởng lạc tác phong. Không có, chúng ta không phải ý tứ này. Khang Vĩ Dân gấp, nếu như tự mình hù dọa một chút Hàn Kỳ, cái kia còn tốt. Hiện tại ngay trước nhiều như vậy thôn dân trước mặt bị nói ra, mặt của bọn hắn thật sự là ném đi được rồi, nói không chính xác sẽ còn bị chỉ trích. Không có. Khang Vĩ Dân đồng chí, ngươi dám nói không phải mới vừa hai người các ngươi ngăn lại đường đi của ta? Hàn Kỳ giận dữ hỏi. Hàn Kỳ đồng chí, ngươi hiểu lầm. Khang Vĩ Dân xuất mồ hôi chán, hối hận không thôi, thực sự không nên tới lần này. Khang Vĩ Dân, ngươi chỉ cần nói vừa rồi các ngươi có hay không ngăn lại Hàn Kỳ đồng chí đường, có hay không nói qua lời nói này, là hoặc là không phải, là cái ra môn cũng không cần lại ngại. Thẩm Mặc lớn tiếng quát lớn. Vâng, ta cùng cho Đàm Phương Phương đồng chí cùng đi đến, vừa rồi Đàm Phương Phương đồng chí dưới sự kích động, xác thực nói vừa rồi kia lời nói. Khang Vĩ Dân cúi đầu xuống, nói lời nói này cũng không dám đi xem Đàm Phương Phương con mắt. Cái này thôn dân liền vỡ tổ. Còn nói là trong thành tới, cái này tố chất còn không bằng chúng ta nông dân đâu. Cứ như vậy bố trí một cái nữ đồng chí thích hợp sao? Cũng bởi vì ghen ghét người ta nữ thanh niên trí thức có tiền kiến tạo phong ốc, liền nói người ta tư bản chủ nghĩa hưởng lạc, tại thôn chúng ta bên trong xây nhà gọi phân liệt. Có bản lĩnh đừng đến thôn chúng ta bên trong ăn thôn chúng ta bên trong lương thực nhà. Đúng đấy, đại đội trưởng, nhất định phải cùng công xã đi nói, chúng ta không chào đón dạng này đồng chí đến thôn chúng ta bên trong, chúng ta còn hoài nghi nàng đây là đặc vụ của địch, chuyên môn phá hư thanh niên trí thức cùng chúng ta thôn nhân quan hệ trong đó. Phá hư thanh niên trí thức thôn dân một nhà thân. Có thôn dân hô. Ngay lúc này, thanh niên trí thức nhóm cũng bị bên này náo nhiệt hấp dẫn tới. Biết được sự tình từ đầu đến cuối, nhìn về phía Đàm Phương Phương cùng Khang Vĩ Dân ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Đại đội trưởng, Đàm Phương Phương cùng Khang Vĩ Dân ý nghĩ chỉ có thể đại biểu bọn hắn người, không có nghĩa là chúng ta toàn thể thanh niên trí thức. Thả Huy vội vàng cùng hai người phủi sạch quan hệ. Không có sai, chúng ta thanh niên trí thức cùng thôn dân đều là một thể, Hàn đồng chí vì kiến thiết tổ quốc nông thôn, trông nom việc nhà xây ở nông thôn chúng ta thanh niên trí thức điểm cũng là cực kỳ tán thưởng. Mã Tiểu Mẫn cũng đứng ra nói, đại đội trưởng, ta cũng muốn hướng Hàn Kỳ đồng chí học tập, ta cũng phải đem nhà gắn ở nông thôn kiến thiết nông thôn, có thể đem ta nền nhà an bài tại Hàn Kỳ đồng chí sát vách sao? Dạng này ta cùng Hàn Kỳ đồng chí cũng có thể làm bạn. Lúc này Cố Mạn Thừa Cơ nói ra, dạng này hai người các ngươi nữ đồng chí có thể cùng một chỗ vây một cái viện, vẫn là cùng một cái nền nhà điện. Các ngươi nếu là không nguyện ý làm thành một cái viện, đến lúc đó cũng có thể đem viện tử một phân thành hai. Hàn Kỳ, ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên, Thẩm Mặc làm quyết định này cũng muốn Hàn Kỳ bản nhân đồng ý, nếu như nàng không đồng ý, Thẩm Mặc khẳng định cũng sẽ không cưỡng chế chấp hành. Tốt, ta đồng ý. Hàn Kỳ mắt nhìn Cố Mạn, cảm thấy Cố Mạn còn tính là chợp mắt duyên liền đáp ứng xuống. Thẩm Mặc đáp ứng Cố Mạn tại khối kiên nền nhà xây nhà, cũng là có tư tâm. Đem nguyên nữ chính đặt ở dưới mí mắt, cũng có thể càng có lợi hơn quan sát các nàng khí vận đi hướng. Cố Mạn, ngươi sao có thể giống như Hàn Kỳ? Đàm Phương Phương nghe được Cố Mạn thỉnh cầu, nhìn về phía Cố Mạn ánh mắt giống như là nhìn một cái kẻ phản bội. Phương Phương, không phải ai đều có thể vô hạn bao dung ngươi tùy hứng cùng tự tư, ngươi tự tiện giúp ta báo danh xuống nông thôn sự tình, cha mẹ ta đã phát điện báo cáo tố ta, về sau hai người chúng ta không còn là hảo tỉ muội. Chợt nghe đến tin tức này thời điểm, Cố Mạn nghĩ sẽ Đàm Phương Phương tâm đều có. Chương 1128, niên đại thế giới biến mất khí vận 19 chương 1128, niên đại thế giới biến mất khí vận 19 Thẩm Mặc nhớ kỹ kiếp trước, Cố Mạn cùng không có trước mặt người khác vạch trần Đàm Phương Phương giúp nàng báo danh xuống nông thôn chuyện này. Hoặc là nói, vạch trần qua, nhưng không phải trước mặt người khác. Cố Mạn nói không chính xác dăm ba câu bị Đàm Phương Phương cho hổ lộ qua. Đàm Phương Phương còn không có từ Cố Mạn muốn xây nhà trong lúc khiếp sợ thức tỉnh, lại bị Cố Mạn vạch trần nàng thay Cố Mạn báo danh xuống nông thôn ác độc sự tình, lập tức da đầu của nàng cũng tê dại. Cố Mạn, ta sợ hai tại nông thôn vô thân vô cố, sợ hai không quen, cho nên mới giúp ngươi báo danh, muốn hòa ngươi cùng một chỗ kiến thiết tổ quốc. Thật xin lỗi, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều có thể, là ta tự tư, ngươi làm sao phạt ta đều có thể, nhưng xin ngươi đừng chán ghét ta. Đàm Phương Phương khóc một cái rõ ràng, hai đầu gối đối Cố Mạn quỳ xuống. Cố Mạn đội vàng né tránh. Đàm Phương Phương tiếp lấy quỷ gối đi tới Hàn Kỳ trước mặt, doa đến Hàn Kỳ cũng tranh thủ thời gian nhảy ra. Hàn Kỳ đồng chí, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, mặc dù ngươi đánh ta, nhưng ta không biết ngươi ngã bệnh, ta chỉ cho là thân thể ngươi bình phục. Mà lại tại thanh niên trí thức điểm, còn có nhiều người như vậy chiếu cố ngươi, Khang đồng chí lại thường xuyên cùng ta nói, thanh niên trí thức điểm tựa như là một cái đại gia đình, tất cả mọi người giống như là người một nhà ở cùng một chỗ mới ấm áp. Đàm Phương Phương nói xong câu này, vẫn không quên hướng phía Khang Vĩ Dân ném đi khéo hiểu lòng người đôi mắt. Ta tán đồng cái quan điểm này, lúc này mới cùng Khang đồng chí tới tìm ngươi, ta thật không biết thân thể ngươi ôm được gì, hiện tại xin ngươi tha thứ cho ta có được hay không? Nói liền đối nàng lại hướng phía Hàn Kỳ đi dập đầu. Các ngươi nếu là không nguyện ý tha thứ ta, hôm nay ta liền không nổi. Nàng một chữ cuối cùng còn chưa nói hết, cả người đã nhảy lên cao ba thước, nhảy dựng lên liền trốn đến trong đám người. Có rắn. Chỉ gặp một con rắn chậm ung dung từ Đàm Phương Phương vừa rồi dưới chân bơi qua. Cái này rắn không có độc. Thẩm Mặc từ tổ nói. Hôm nay chuyện này ảnh hưởng ác liệt, Đàm Phương Phương đồng chí cùng Khang Vĩ Dân đồng chí nhất định phải phụ chủ yếu trách nhiệm, đồng thời tư tưởng muốn tiến hành ngôn nắn, cho nên xử phạt như sau, hai người các viết một vạn chữ giấy kiểm điểm, ngày mai bắt đầu đi chọn phân. Ta không phục, ta không làm. Không đợi Khang Vĩ Dân trả lời, Đàm Phương Phương trước hô lên. Được, vậy ta liền đem ngươi hôm nay liền báo đến thanh niên trí thức xử lý đi, không phục tung mệnh lệnh, không đoàn kết đồng chí thanh niên trí thức, ta ngay cả núi lớn đội thật đúng là nếu không khởi đại đội trưởng, ta nguyện ý phục tùng an bài. Khang Vĩ Dân vội vàng nói. Hắn biết rõ một khi Thẩm Mặc đem bọn hắn hồ sơ thối lui đến thanh niên trí thức xử lý, bọn hắn liền sẽ được an bài đến điều kiện gian khổ nông trường đi, mà lại thành phần bên trên cũng sẽ có tỉ vết. Tại nông trường làm sẽ chỉ so trong thôn mệt mỏi hơn càng khổ sống. Mà lại hắn biết rõ, so sánh với những thôn khác bên trong, ngay cả núi lớn đội điều kiện xem như tốt. Hắn cũng cùng bằng hữu có thông tin, bọn hắn đi địa phương khác rất nhiều dạ dày đều điện không đầy, chỗ ở không phải gì nước chính là hở. Có nhiều chỗ gió lớn thổi tới còn có thể nóc nhà sẽ bị toàn bộ nhấc lên, còn muốn đi tìm nóc nhà, điều kiện kém. Được, ngươi nguyện ý phục tùng an bài vậy liền trở về đi. Đàm Phương Phương đồng chí, ngày mai vấn đề của ngươi ta báo cáo đến thanh niên trí thức xử lý. Ngươi bây giờ cũng có thể trở về thu thập hành lý. Nghe được Thẩm Mặc yêu cầu nàng đi thu thập hành lý, Đàm Phương Phương cả người mộng. Cái này cùng nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đại đội trưởng, ta không có nói không biết kiểm điểm, nhưng ta cũng có bị đánh, mặc dù ta nói chuyện là kích động điểm, thực ta bị đánh cũng là sự thật, Hàn Kỳ đồng chí chẳng lẽ liền không có bất kỳ xử phạt nào sao? Đàm Phương Phương đồng chí, ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút, Hàn Kỳ đồng chí là bệnh nhân. Là ngươi trước đối nàng tiến hành kích thích, nếu không phải ngươi kích thích hành vi, nàng là không thể nào ra tay với ngươi. Ngươi bị đánh kia là đáng đời, điểm ấy thoại đều nghe không hiểu, thật sự là cho thanh niên có văn hóa mất mặt. Thôn dân cũng hô. Các ngươi quá phận, ô ô ô, ta lại không biết nàng là bệnh nhân, người không biết vô tội, thú hổ, ta cũng bị nàng đánh. Đàm Phương Phương không phục reo lên. Hôm nay coi như nàng không phải bệnh nhân, chỉ là một cái bình thường thanh niên trí thức, nàng muốn trong thôn xây nhà, ngươi cũng không có quyền lực nói này nói kia, ngươi nói lời nói này đơn giản cũng là bởi vì ghen ghét. Ghen ghét người ta có tiền có thể cái phòng, ngươi đây là điển hình bệnh đau mắt, tâm tư nhỏ hẹp, nhận không ra người tốt, như người người đều như ngươi như vậy, vậy chúng ta quốc gia còn thế nào kiến thiết, làm sao phát triển? Đại đội trưởng, ta phục tùng ngài vừa rồi xử phạt còn không được sao? Ta đã biết sai rồi. Đàm Phương Phương nghiến răng nghiến lợi nói. dù sao Khang Vi dân đều vui vẻ tiếp nhận xử phạt, nàng còn có thể như thế nào? Thật bị rời ngay cả núi lớn đội, thanh niên trí thức xử lý cũng sẽ không an bài nàng đi nơi tốt hơn, nói không chính xác sẽ còn bị ký lại qua. Về phần Hàn Kỳ tiện nhân này cùng đại đội trưởng, còn nhiều thời gian, nàng khẳng định sẽ tìm được cơ hội đánh trả trở về. Ngươi biết sai rồi, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi nhớ kỹ, lần sau nháo sự liền không có tốt như vậy vật khí, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, buổi tối hảo hảo viết kiểm điểm, trở về đi. Thẩm Mặc ngữ khí lãnh đạm nói. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía tất cả người vây xem. Hôm nay chuyện này liền đến này là ngừng, thời gian không còn sớm, ngày mai mọi người còn phải bắt đầu làm việc, tất cả giải tán đi. Hàn Kỳ đồng chí, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Còn có Cố Mạn đồng chí, ngươi cũng trở về thanh niên trí thức điểm đi. Hàn Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu mắt Đàm Phương Vương, trong mắt tràn đầy trào phúng, quay người rời đi. Người trong thôn gặp nhân vật chính đều đi, tự nhiên tất cả đều tản. Hôm nay một màn này, để thôn dân đối Đàm Phương Vương cùng Khang Vĩ dân hai người cảm quan càng kém. Cảm thấy hai người chính là gậy quấy phân heo, không có lòng tốt. Về phần thanh niên trí thức điểm người, trước kia cảm thấy Khang Vĩ dân cũng liền năng lực làm việc kém một chút, bây giờ mới biết hắn tâm tư đấu kỵ thế mà mạnh như vậy. Mà lại, hôm nay Cố Mạn nói ra Đàm Phương Phương cho nàng bụng trộm báo danh sự tình, mọi người cảm thấy Đàm Phương Phương chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, một đầu dấu ở trong âm u gián độc. Không tự giác đều khoảng cách nàng xa một chút. Đại đội trưởng, cảm ơn ngươi. Trở lại Thẩm gia, Hàn Kỳ vội vàng hướng Thẩm Mặc tiến hành cảm tạ. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Về sau ngươi trong thôn có ủy khuất gì cứ việc cùng ta tới nói. Lúc này, Thẩm Thịnh Anh cùng Tôn Quý Phương bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, đem thức ăn đều bày tại trong viện khối gỗ vuông trên bàn. Nam nhân trong nhà nhóm cũng tất cả đều đi xối cơm hỗ trợ. Cha, hôm nay các ngươi làm sao trở về muộn như vậy? Tôn Quý Phương hiện nay thân thể nặng, Thẩm Mặc liền để nàng trong nhà nghỉ ngơi chờ sinh. Mà Thẩm Thịnh Anh tan học trở về hiện nay phải ở nhà làm việc nhà, nấu cơm đồ ăn, không có thời gian ra ngoài, cho nên không biết hôm nay chuyện xảy ra bên ngoài. Bất quá không đợi Thẩm Mặc trả lời, Thẩm Lập Kiệt đã ngược lại hạt đậu đồng dạng đem sự tình đều nói ra. Cái này Đàm Phương Phương làm sao lại hư hỏng như vậy? Còn có cái kia Khang Vĩ Dân cũng thế, trước kia chỉ nghe nói hắn không thế nào biết quản sự, bây giờ nhìn còn lòng dạ nhỏ mọn. Còn có Cố thanh niên trí thức cũng thật sự là quá đáng thương, nguyên bản nàng có thể không cần tới chúng ta nông thôn chịu khổ. Tôn Quý Phương vì Cố Mạn tiếc hận, đến nông thôn cũng chưa hẳn là chuyện xấu, chí ít để nàng thấy rõ Đàm Phương Phương chân diện mục. Hàn Kỳ khách quan đánh giá. Nửa đêm, Cố Mạn ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được có người xốc lên nàng chăn mền, cả người dính sát. Chương 1129, niên đại thế giới biến mất khí vận 20 chương 1129. Niên đại thế giới biến mất khí vận 20 man man, ngươi tha thứ ta có được hay không? Chúng ta vẫn là hảo bằng hữu đi, ta cũng là bị mẹ ta ép, mẹ ta không quen nhìn mẹ ngươi có một cái cha ngươi dạng này nam nhân tốt che chở, tiện thể nhà các ngươi hài tử cũng là cái có tiền đồ, không cần xuống nông thôn, mẹ ta liền buộc ta để ngươi cũng xuống nông thôn, lúc đầu mẹ ta để cho ta cho ngươi đi ghi danh lớn Tây Bắc, về sau ta không đành lòng, lúc này mới yêu cầu thanh niên trí thức làm người để chúng ta hai cái phân cùng một chỗ, man man, ta biết sai, ta có lỗi với ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta còn không tốt, ngươi nếu là không tha thứ ta, vậy ta chỉ có thể chết cho người xem. Dù sao chuyện này thoáng qua một cái, người trong thôn không chào đón ta, thanh niên trí thức điểm người để phòng ta, ta đã không có bằng hữu. Ô ô ô ô. Lúc này Cố Mạn toàn thân chỉ cảm thấy bị một con rắn độc cho để mắt tới. Nàng liền đẩy ra Đàm Phương Phương, đồng thời đốt sáng lên trên mặt bàn ngọn nến. Đàm Phương Phương, ngươi có bị bệnh không? Khuya khoắt không ngủ được chạy đến giường của ta đi lên làm cái gì? Cố Mạn cái này âm thanh giống, đem trong phòng hai người khác đánh thức. Đây là thế nào? Hai người mặc danh nhìn về phía Cố Mạn, vừa nhìn về phía nằm trên mặt đất thút thít Đàm Phương Phương. Cố Mạn, thật xin lỗi, ta càng nghĩ càng ấy nấy, càng nghĩ càng ảo não. Ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, ta xác thực mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị mẹ ta buộc hại ngươi. Nếu như có thể để ngươi tha thứ, để cho ta tùy tiện làm cái gì đều tốt. Đàm Phương Phương ngã trên mặt đất khóc thở không ra hơi. Khuya khoắt có cái gì đằng tỉnh ngủ rồi nói sau. Muốn hay không để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt rồi. Mã Tiểu Mẫn đè xuống phiền não trong lòng nói. Cố Mạn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sai lầm như là đã phát sinh, lại truy cứu cũng vô sự vô bổ. Huống hồ Đàm Phương Phương cũng đã nhận thức đến sai lầm, ngươi liền rộng lượng một chút tha thứ nàng đi. Đồng Á Phân nói, nơi nào có người khuya khoắt dính sát yêu cầu tha thứ, ta dọa đều bị hủ chết được không? Đàm Phương Phương, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, ngươi không muốn dính sát, không phải đừng trách ta không khách khí. Cố Mạn cảm thấy chuyện phòng ốc nhất định phải tăng thêm tốc độ, nàng hừng đông liền muốn đi tìm đại đội trưởng, đem chuyện phòng ốc quyết định xuống. Ai nha, ta nói Cố thanh niên trí thức, ngươi cũng quá nhỏ tức giận một chút, Đàm thanh niên trí thức cũng không phải cố ý, mà lại có thể vì tổ quốc tiến thiết xuống nông thôn, đó là chúng ta quan binh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy xuống nông thôn là một kiện chuyện không tốt sao? Đồng Á Phân ánh mắt lấp lóe. Cố Mạn nhíu mày, nàng rất không thích Đồng Á Phân nói lời, nhưng nàng cũng không phải loại kia miệng rất có thể phản bác người, hôm nay tại trước mặt mọi người vạch trần Đàm Phương Phương chân diện mục đã là cực hạn của nàng. Ngay tại nàng nghĩ đến muốn thế nào phản kích Đồng Á Phân thoại thời điểm, Mã Tiểu Mẫn mở miệng, "Đồng thanh niên trí thức, ai nói xuống nông thôn là một kiện chuyện không tốt? Xuống nông thôn đương nhiên là một kiện rất quang vinh sự tình, Cố Mạn khí chính là xuống nông thôn sao?" Nàng chọc tức là Đàm Phương Phương lén lút cho nàng báo danh. "Nếu có người sau lưng cho ngươi báo danh xuống nông thôn, ngươi còn có thể tiếp tục cùng nàng làm bằng hữu sao?" "Nếu có thể, vậy chỉ có thể nói ngươi ý chí so với chúng ta đại, dù sao đổi lại là ta, ta không phải phiến chết cái kia tinh trùng lên não, gặp một lần đánh một lần." Cố Mạn thật sự sảng khoái, Mã Tiểu Mẫn chính là nàng tốt nhất miệng thay. Không có sai, ngựa thanh niên trí thức nói chính là ta muốn biểu đạt ý tứ. Ngựa thanh niên trí thức nói rất hay. Tạ ơn. Nói xong nàng chuyển hướng Đàm Phương Vương, ta mặc dù sẽ không quạt ngươi bàn tay, nhưng mời ngươi về sau chớ ở trước mặt ta đến làm người buồn nôn, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không phải ta thật muốn gặp một lần đánh ngươi một lần. Cố Mạn nâng lên nhỏ nhọn cái cằm nói. Đàm Phương Vương, ngươi có trở về hay không giường chiếu đi ngủ, ngươi không ngủ được mọi người chúng ta còn muốn ngủ. Mã Tiểu Mẫn ngữ khí bất thiện. Cố Mạn gặp Đàm Phương Vương vẫn là khó chơi, nàng trực tiếp thổi tắt ngọn nến. Đàm Phương Vương cắn răng từ dưới đất. Trong bóng tối, Cố Mạn cảm giác nhìn thấy Đàm Phương Vương đi vào bên giường của nàng không lúc đích. Đàm Phương Vương ngươi làm cái gì vậy? Cố Mạn từ trên giường ngồi dậy. Trong lòng kỳ thật bị Đàm Phương Vương chầm chậm run rẩy. Thật xin lỗi, ngươi ngủ đi. Trong bóng tối, Đàm Phương Vương đối Cố Mạn lộ ra khiếp người tiểu dung, tiếp lấy quay người hướng phía mình giường chiếu đi đến. Bị Đàm Phương Vương làm một màn như thế, Cố Mạn cả người ngược lại thanh tỉnh đáng sợ. Bởi vì vừa nhắm mắt, liền sẽ muốn rời giường bên cạnh đứng đấy Đàm Phương Vương, đối nàng lộ ra khiếp người tiểu dung. Nàng cảm giác Đàm Phương Vương chính là cố ý, chính là muốn dọa đến nàng ban đêm không dám đi ngủ, để nàng mất ngủ. Thẩm Mặc ngay tại an điểm tâm, cửa sân liền bị gõ vang. Cố Mạn sau đó tiến đến, đi thẳng vào vấn đề liền đưa ra để Thẩm Mặc hỗ trợ an bài khẩn cấp xây nhà sự tình. Ta có thể thêm ra tiền, chỉ cần phòng ở có thể nhanh lên giúp ta xây xong. Thẩm Mặc trầm ngâm, phòng ở là có thể xây, nhưng nhân thủ cứ như vậy nhiều, mà lại là Hàn Kỳ nói ra trước xây nhà, cũng không có khả năng trước cho ngươi xây, cho nên muốn xếp hạng đến nàng đằng sau. Ngươi cũng không thể chút điểm thời gian này cũng chờ đã không kịp a. Vẫn là tối hôm qua sau khi trở về lại chuyện gì xảy ra? Thẩm Mặc cảm thấy cũng chỉ có cái này một cái phỏng đoán. Ta cảm giác Đàm Phương Phương muốn hại ta. Cố Mạn đem tối hôm qua Đàm Phương Phương hành vi nói một lần. Có lẽ là ta nhạy cảm, nhưng ta thật sợ nha, đằng sau ta toàn bộ ban đêm đều không tiếp tục ngủ, liền sợ nàng tới làm một ít chuyện gì. Thẩm Mặc nâng chán, người bình thường đều sẽ bị hù ngủ không được, không có cho Đàm Phương Phương hai bàn tay, vẫn là Cố Mạn thiệt lương. Nàng không có đối ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương, chúng ta cũng không thể đem nàng giam lại, chỉ có thể ban ngày lao động để nàng vất vả một chút. Thẩm Mặc nghĩ đến, chỉ cần ban ngày làm việc làm mệt không rời giường, ban đêm cũng không thể náo cái gì yêu thiêu thân. Đằng sau ba ngày gió êm sóng lặng, Cố Mạn cùng không tiếp tục đến cáo Đàm Phương Phương tội trạng, mà Đàm Phương Phương đúng là ban ngày chọn phân chọn mệt mỏi, ban đêm ngã xuống nằm ngáy ho ho. Cứ như vậy lại qua mấy ngày gió êm sóng lặng thời gian, mắt thấy liền muốn đi tới Thẩm Mặc quyết định một tháng thời gian. Thanh niên trí thức điểm muốn chọn mới đội trưởng. Mấy ngày nay không chỉ là già thanh niên trí thức đang tranh thủ hiểu biết mới thanh niên số phiếu, hiểu biết mới thanh niên bên trong cũng có người đang tranh thủ già thanh niên trí thức tán thành. So sánh với Khang Vĩ Dân, lần này muốn làm thanh niên trí thức điểm đội trưởng người ứng cử thực tích cực nhiều. Chẳng những thường gánh nước trẻ tuổi, tích cực quét dọn, nếu không nữa thì chính là dành thời gian đi trên trấn mua sắm một chút thịt, cho thanh niên trí thức điểm người thiên bị. Cố Mạn mấy ngày nay mí mắt đang nhảy, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Gặp gỡ Đàm Phương Phương, đối phương cũng hầu như là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhưng ban đêm không tiếp tục đến quấy rầy nàng, nàng cũng làm đối phương là không khí. Đại đội trưởng nói phòng ở lại có 3 tháng có thể tạo xong. Nhẫn lại 3 tháng nàng vẫn có thể làm được. Cố Mạn ngày này lại giống như thường ngày như thế, từ thôn trên đường đi qua. Một đám trong thôn trạm tình báo phụ nữ đối Cố Mạn chỉ trỏ. Đợi đến Cố Mạn rời đi, bọn này phụ nữ lại túi đầu nghị luận. Cố Mạn đối với người khác nói chuyện hành động vẫn là rất nhạy cảm, nàng vô ý thức quay đầu. Đám kia bắt quái phụ nhân nguyên bản châu đầu ghé tai, lập tức làm ra điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ mở ra cái khác con mắt. Cố Mạn lần này nhịn không được, nàng có thể xác định đám người này đang nói nàng nhỏ thoại. Đại di, bà các ngươi vừa rồi tại nói ta sao? Chuyện gì để các ngươi nói như thế khởi kình? Chương 1130, niên đại thế giới biến mất khí vận 21 chương 1130, niên đại thế giới biến mất khí vận 21 không có gì, không có gì. Trong đó một cái trung niên phụ nữ liền đội vàng lắc đầu. Một cái lao thái thái lại là nhìn ngang đối phương một chút, lôi kéo Cố Mạn nói ra, Cố thanh niên trí thức, chúng ta đúng là đang nói chuyện ngươi đây, nghe nói ngươi cùng trong thôn lớn bệnh chốc đầu tìm người yêu. Lớn bệnh chốc đầu là ai? Cố Mạn bạn phần kinh ngạc. Nàng cùng người tìm người yêu, vì cái gì bản thân nàng cũng không biết. Trong ngay mắt, Cố Mạn chỉ cảm thấy một cỗ vô danh tà hỏa thiêu đốt lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Có phải hay không hôm nay nàng không hỏi, cũng không biết người trong thôn như thế trong biên chế sắp xếp mình. Lớn bệnh chốc đầu chính là Vương Kiến Thiết, hắn khi còn bé bởi vì đầu đầy mọc ra bệnh chốc đầu, giữ lại bằng mủ, cho nên chúng ta đều gọi hắn lớn bệnh chốc đầu, bất quá ngươi yên tâm, hắn hiện tại đã không có bệnh chốc đầu. Đại đương, các ngươi vì cái gì nói ta cùng hắn đang nói đối tượng? Ta đều chưa từng có đã nói với hắn một câu. Cố Mạn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nghĩ thầm có phải hay không người khác sai lầm. Làm sao lại như vậy? Sẽ không, dù ương lúa còn nói các ngươi hôn sự tới gần, ngươi cái kia phòng ở chính là các ngươi phòng cưới, sau khi kết hôn các ngươi vợ chồng trẻ liền rời ra ngoài ở. Dù ương lúa còn nói Vương Kiến Thiết là trưởng tử, chờ đến về sau, phải ở đến ngươi trong cái phòng kia dưỡng lao đâu. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng, ta ngay cả Vương Kiến Thiết là người hay quỷ, là béo là gầy đều không biết được, nơi nào sẽ cùng hắn tìm người yêu, không hiểu đấu. Đại đương, đại thẩm, đại di, các ngươi cũng đừng loạn truyền, thật sự là lời đồn hại chết người. Ta đều không có đã nói với hắn một câu. Cố Mạn khí ngực kịch liệt chập trùng, cả người hoàn toàn bình tĩnh cũng được. Mấy cái phụ nhân hai mặt nhìn nhau. Làm sao lại như vậy? Dù ương lúa nói con của hắn đưa ngươi mỗi ngày hai cái trứng gà, ngươi trả về lễ cho hắn một đầu khăn, trên cái khăn còn thêu lên tên của ngươi, còn nói lớn bệnh chốc đầu mỗi ngày cầm trên tay, ban đêm đều muốn cầm khăn tay mới có thể ngủ. Nói lên khăn, Cố Mạn trực giác toàn thân đều không tốt. khăn nàng đã rơi mất có một tuần. Sở dĩ theo danh tự cũng là bởi vì ném đi về sau thuận tiện tìm kiếm, nếu như trên tay người khác thấy được, phía trên viết nàng danh tự, kia khăn nhất định là nàng, lại đều lại không đi. Thực nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mất đi khăn sẽ lấy dạng này một cái phương thức, tại trong miệng người khác nghe nói. Ta Cố Mạn chưa từng có nếm qua người khác một quả trứng gà, ta ngay cả phòng ở đều có thể xây, nơi nào sẽ ăn người khác trứng gà. Các vị, chuyện này ta nhất định phải để đại đội trưởng vì ta làm chủ. Cố Mạn cảm thấy chuyện này phải cùng Đàm Phương Phương thoát không được quan hệ. Nghĩ mấy đây, tay của nàng phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Hắn không thể hiện tại liền nện phát nổ Đàm Phương Phương, hỏi nàng một chút tại sao muốn làm như thế. Mỗi lần Đàm Phương Phương bị người trong nhà khi dễ, tìm nàng khóc lóc kể lể, nàng cuối cùng sẽ xuất ra đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng vì cái gì? Hiện tại ngày xưa tiểu đồng bọn trở nên như thế hoàn toàn thay đổi. Cố Mạn rời đi, sau lưng nàng xì xào bàn tán lập tức vang lên, Cố thanh niên trí thức đều có tiền như vậy, nơi nào sẽ vì hai cái trứng gà lấy chồng, ta liền nói chuyện này có gì đó quái lạ quả nhiên đâu. Lớn bệnh chốc đầu cái này một nhà thật sự là không cần mặt mũi, nhặt được một cái khăn tay, liền nói người ta là vợ hắn, còn mỗi ngày hai cái trứng gà, cũng không biết hắn đem hai cái trứng gà cho ai ăn. Người nào không biết ruộng ương lúa là một cái bắt phụ, đồ đặc của nàng chỗ nào ăn ngon như vậy. Chúng ta nhìn xem đi, khẳng định lại muốn ồn ào đi lên, cũng không biết lớn bệnh chốc đầu hai cái trứng gà cho ai ăn. Thẩm Mặc nhìn thấy Cố Mạn tới còn tưởng rằng là vì chuyện phong ốc, ai biết Cố Mạn trực tiếp đã nói nàng hoàng giao. Ta ngay cả lớn bệnh chốc đầu là ai cũng không biết, ngoại trừ trong đất mặt chế tác thời điểm đoán chừng đụng phải người, cũng không có tại bất luận cái gì tự mình gặp người này. Ta liền không rõ vì sao truyền ra ta tiến hắn khăn tay, hắn đưa ta trứng gà như thế hoang đường lời đồn. Nhất định là có người muốn hủy đi thanh danh của ta, để cho ta không thể không gả cho cái này nam nhân. Đại đội trưởng cần phải vì ta làm chủ. Cố Mạn khóc hàn cả giọng. Có một phần là diễn, đương nhiên cũng có một phần là tức giận. Tốt, ngươi chớ khóc, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi trả giá chân tướng. Chúng ta ngay cả núi lớn đội cũng không thể cổ vũ dạng này bài phong tà khí. Thẩm Mặc động tác rất nhanh, lập tức để dân binh liên thông biết toàn bộ đại đội xã viên đến thôn quảng trường tập hợp. Không bao lâu, toàn bộ sân phơi gạo đều là ô ương ương đám người. Thẩm Mặc hai ba câu nói đầy đủ chuyện từ đầu đến cuối, chuyện này nếu như là thật ảnh hưởng cũng quá ác liệt, ta thật không dám tin tưởng chuyện này phát sinh ở chúng ta ngay cả sân thôn. Đại đội trưởng, kia nói không chính xác là Cố thanh niên trí thức tham ăn, thật ăn Vương Kiến Thiết trứng gà, nàng không nhận đâu. Có người hô. Kia Vương Kiến Thiết liền nói ra lúc nào đem trứng gà cho ta. Ta lại là cái gì thời điểm ăn trứng gà sự thật căn cứ đến. Nếu như hắn đưa ta nhiều ngày trứng gà, không có khả năng chưa từng có ai nhìn thấy ta ăn trứng gà. Kia tổng còn có chứng nhân đúng không? Nghe được Cố Mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Đàm Phương Phương siết chặt song quyền. Lúc này, Vương Kiến Thiết đang chân tay luống cuống nhìn xem Đàm Phương Phương. Đàm Phương Phương cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Vương Kiến Thiết phảng phất nâng lên lớn lao dũng khí, đứng ở trước mặt mọi người. Các vị phụ lão hương thân, ta đúng là chân tâm thật ý cùng Cố thanh niên trí thức kết giao, nhưng Cố thanh niên trí thức biểu thị, chúng ta quan hệ không thể công khai, nếu không nàng liền sẽ không lại để ý đến ta. Bởi vậy, chúng ta một mực là trong âm thầm bụng trộm kết giao. Nếu như muốn tìm chứng nhân, ta xác thực không cách nào cung cấp, nhưng chúng ta tại ở chung lúc cũng sẽ giắt tay, cùng ta biết trên người nàng đặc thủ. Hắn để thôn dân cùng xôn xao. Cố Mạn đã là nước mắt giàn rủa, nàng không thể tin được cho tới bây giờ Vương Kiến Thiết còn muốn nói xấu nàng. Ngươi có thể nói ra một cái nữ đồng chí thân thể đặc thù cái này thật đúng là xem như chứng cứ. Thẩm Mặc lời này vừa ra, Cố Mạn không dám tin nhìn về phía Thẩm Mặc. Thôn dân tiếng nghị luận càng lớn hơn. Đều có thể nói xuất thân thể đặc thù, vậy khẳng định là thật. Cái này Cố thanh niên trí thức nhìn xem rất tốt một cô nương, làm sao lại không có mắt đâu. Ai, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thẩm Mặc khoát tay, ra hiệu thôn dân yên tĩnh. Chỉ gặp hắn lại nói, nhưng vạn sự không có tính tuyệt đối, vạn nhất là có người thông đồng yếu hại Cố thanh niên trí thức, vậy cũng có thể nói ra Cố thanh niên trí thức trên người đặc thù. Dù sao người khác không biết Cố thanh niên trí thức trên người đặc thù, cùng Cố thanh niên trí thức ở cùng một chỗ nữ thanh niên trí thức khẳng định là biết đến. Cố Mạn ngẩng đầu, nước mắt cuối cùng không chảy, mà thôn dân ánh mắt nhìn về phía những cái kia nữ thanh niên trí thức. Cố thanh niên trí thức không phải ta, cũng không phải ta, ta căn bản không biết Vương Kiến Thiết. Nữ thanh niên trí thức nhao nhao biểu thị, ta nhìn thấy Vương Kiến sắp đặt một lần cùng đám thanh niên trí thức cùng một chỗ. Đột nhiên một thanh âm nhỏ giọng vang lên, đám người nhìn về phía nói chuyện phương hướng, không phải người khác chính là mới vừa rồi gia nhập các nàng không lâu Giang Mỹ Lan. Sông thanh niên trí thức, ngươi thật nhìn thấy Vương Kiến Thiết cùng đám thanh niên trí thức ở một chỗ sao? Ngươi cũng không thể nói hiệu nói vượng. Khâu Xê Nhân đối Giang Mỹ Lan nói, ta có một lần đi bờ sông giặt quần áo, nhìn thấy Vương Kiến Thiết cùng đám thanh niên trí thức ngay tại vòm cầu dưới đáy, cũng không có nhìn lầm. Giang Mỹ Lan nói chém đinh chặt sắt, Man Man, ngươi không thể nghe tiện nhân này nói hiệu nói vượng, nàng đây là châm ngòi ngươi ta quan hệ trong đó. Đàm Phương Phương đội và nói, chương 1131, niên đại thế giới biến mất khí vận 22 chương 1131, niên đại thế giới biến mất khí vận 22 Đàm Phương Phương. Ta và ngươi còn có cái gì có thể lấy cho ngòi? Ta có phải hay không cùng ngươi đã nói không nên trêu chọc ta? Vì cái gì ngươi liền không nghe đâu? Cố Mạn tiến lên một bàn tay lắp tại Đàm Phương Phương trên mặt. Cha mẹ ngươi trọng nam kính nữ, trong đại viện người chê ngươi xuyên lôi thôi không nguyện ý đùa với ngươi, chỉ có ta cùng ngươi cùng một chỗ nhảy ô, nhảy ra gân, còn đem ta chỉ mặc một hai lần quần áo coi như quần áo cũ cho ngươi mặc. Ta cố ý mang theo ăn ra, chiếu cố ngươi lòng tự trọng nói ta không ăn được, cho ngươi ăn. Nhưng là ngươi đây, đem ta đối với ngươi tốt, coi như đương nhiên. Ngươi còn chạy tới nhà ta trộm nhà ta hộ khẩu bản bang ta báo danh xuống nông thôn. Hiện tại ngươi còn muốn tìm một cái nam nhân đến hủy đi ta, ta ngược lại thật ra muốn biết, hủy đi ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Đủ rồi, không có quan hệ gì với nàng, hết thảy đều là lỗi của ta. Vương Kiến Thiết đứng ra nói, ta thích ngươi, cho nên muốn dùng ti tiện phương thức đạt được ngươi. Cố Mạn, ngươi không nên trách Phương Phương, nàng không có cái gì nói cho ta, ta nói biết trên người ngươi đặc thủ chính là nói hiệu nói bượng, khăn tay của ngươi là ta chạy đến thanh niên trí thức điểm trộm. Ta là hẹn nàng ra, hỏi nàng chuyện của ngươi, thực nàng cũng không nói gì. Vương Kiến Thiết đem tất cả sai lầm đều nắm vào trên người mình, chỉ hy vọng người khác không nên trách đến Đàm Phương Phương trên thân. Phương Phương, ngươi kêu thật đúng là thân mật. Ngươi xác định thích không phải Đàm Phương Phương? Cố Mạn cười lạnh một tiếng. Ta thích ngươi. Vương Kiến Thiết cắn răng nói. Hắn không thể bây giờ nói thích Đàm Phương Phương, bởi vì bây giờ nói thích Đàm Phương Phương vậy sẽ phải bại lộ Đàm Phương Phương đối Cố Mạn làm sự tình. Hắn là một cái nam nhân, nên vì mình nữ nhân che gió che mưa. Chỉ là hắn còn không có bản thân cảm động xong, chỉ thấy có một vị phụ nhân bỏ đi trên chân giày, xông về phía trước, đối Đàm Phương Phương mặt chính là 3333 tới đến mấy lần. May mắn Cố Mạn chạy nhanh, không phải nàng còn muốn bị tác động đến. Nhỏ tiện đệ tử, để ngươi câu dẫn nhi tử ta, để ngươi hại nhi tử ta. Dù ương lúa vừa đánh vừa mắng, bởi vì động tác của nàng quá nhanh, nhất thời tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Cố Mạn nhìn thấy phụ nhân như vậy hung hãn sức chiến đấu, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Chính là mình vừa rồi đánh Đàm Phương Phương kia một chút tựa như là phiến con muỗi, dùng lực đạo còn quá nhỏ một chút. Nhưng từ nhỏ đến lớn trong nhà giáo dục, nàng cũng làm không được cởi giày phiến người cử động. Vương Kiến Thiết nhìn thấy nhà mình lão mụ xông lên đánh người trong lòng, cả người sợ ngây người. Mẹ, ngươi không nên đánh Phương Phương, chuyện này cùng Phương Phương không có quan hệ. Vương Cường nàng dâu, chuyện này nếu như Kiến Thiết là chủ mưu, kia Kiến Thiết muốn bị đưa đi nông trường cải tạo lao động, 2 năm đặt cơ sở. Nếu như chuyện này chủ mưu một người khác hoàn toàn, con của ngươi chỉ là tội phạm. Nếu như hắn có thể cùng chủ mưu, vậy hắn tội danh liền sẽ nhỏ rất nhiều. Ta hướng công xã lãnh đạo văn mài, đến lúc đó tại đại đội mình cải tạo lao động liền tốt. Nghe được Thẩm Mặc, Dụ Ương luôn tiến lên một bước, kéo lại nhi tử cổ áo. Tiểu tử ngươi coi là thật muốn vì một nữ nhân hủy đi cả đời mình sao? Ngươi biết nông trường đó là cái gì địa phương sao? Đi về sau ngươi đời này liền thân bại danh liệt, sẽ không còn có cô nương tốt muốn ngươi, sẽ còn hại các đệ đệ muội muội cũng khó tìm việc hôn nhân. Chúng ta một nhà cũng đừng nghĩ trong thôn ngẩng đầu lên. Dụ Ương lúa để Vương Kiến Thiết túi đầu xuống, hắn xấu hổ không có cách nào đi xem mẫu thân. Ngươi nói một câu, ngươi thật chẳng lẽ muốn vì nữ nhân này không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? Ta sinh ngươi ra cái gì dùng? Vương Kiến Thiết, ngươi nói ta sinh ngươi cái gì dùng? Dụ Ương lúa khàn cả giọng đập cũng không để Vương Kiến Thiết thay đổi chủ ý, hắn túi đầu đối Dụ Ương lúa thấp giọng nói một câu thật xin lỗi. Đánh tới cuối cùng, Dụ Ương lúa cũng không đánh hắn, nàng chỉ là hung hăng khóc. Thẩm Mặc sau đó tuyên bố tan họp, đồng thời để dân binh áp Vương Kiến Thiết đi công xã. Đại đội trưởng, ta có thể hay không cho nhi tử ta cầu xin tha? Chúng ta có thể hướng cố thanh niên trí thức nói xin lỗi, chỉ cần hắn không đi nông trường, để hắn làm cái gì đều có thể. Dù ương lúa thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Vương Cường lúc này cũng đứng ra, Thẩm Mặc, chuyện này nói trắng ra là còn không phải đại đội bên trong sự tình, chẳng lẽ không thể điệu thấp xử lý? Sự tình truyền đến công xã, chúng ta đại đội tiên tiến đại đội xương hào đều muốn không có. Chuyện này tính chất rất ác liệt, hiện tại cũng may mắn là cố thanh niên trí thức kịp thời phát hiện lời đồn đại. Một khi trong thôn đại quy mô truyền ra, con của ngươi lại nói ra người ta thân thể là thủ, cố thanh niên trí thức chỉ sợ sẽ nghĩ quần tìm chết. Đến lúc đó ngươi nói còn có thể kết thúc sao? Thẩm Mặc chất vấn. Nhưng bây giờ cố thanh niên trí thức không phải hào hào sao? Mà lại nhi tử ta không phải nói, thân thể đặc thù kia là nói hiệu nói vượng, hắn căn bản không biết. Ngươi tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ? Đàm Phương Phương cùng cố Mạn thanh niên trí thức trước kia giao hảo, chỉ sợ sớm đã đem cố thanh niên trí thức trên thân đặc thù nói cho con của ngươi. Ô ô ô ô, rõ ràng Đàm Phương Phương tiện nhân kia sai, vì cái gì chỉ có nhi tử ta một người muốn bị đưa đi nông trường cải tạo? Ta không phục, không phục nha, Đàm Phương Phương tiện nhân kia. Dù ương lúa hùng hùng hổ hổ. Con của ngươi không thừa nhận ôm lấy tất cả tội danh, vậy ta cũng bất lực, ta nói qua cho ngươi giảm bớt xử phạt biện pháp, nhưng con của ngươi không nghe. Thẩm Mặc ra vẻ thở dài. Kỳ thật Thẩm Mặc một cái thôi miên liền có thể để Vương Kiến Thiết nói ra lời nói thật. Bất quá Thẩm Mặc trực giác Đàm Phương Phương lưu lại sẽ còn làm ra càng nhiều chuyện hơn. Trước mắt trạng thái, nước quấy càng đục, càng là có thể thấy rõ ràng chuyện bản chất. Vương Kiến Thiết xử phạt xuống tới rất nhanh, được đưa đi nông trường cải tạo 2 năm. Đàm Phương Phương mặc dù bởi vì chứng cứ không đủ, không có đối nàng tiến hành xử phạt, thực người sáng suốt đều nhìn ra chính là nàng sai xử Vương Kiến Thiết. Cho nên bị Vương Kiến Thiết mẹ đánh, cũng không có người vì nàng ra mặt. Cùng Đàm Phương Phương giao hảo, Cố Mạn hạ chàng bày ở nơi này. Ai cũng không muốn trở thành Cố Mạn thứ hai. Ngay tại dạng này bầu không khí bên trong, thanh niên trí thức đội trưởng tuyển cử bắt đầu. Muốn làm đội trưởng có thể phát biểu, sau đó tiến hành bỏ phiếu kín, một người ném một chương. Cố Mạn mặc dù muốn rời khỏi thanh niên trí thức điểm, nhưng nàng cũng có bỏ phiếu quyền lực. Ngoại trừ Cố Mạn còn có Hàn Kỳ, cũng có quyền bỏ phiếu. Về phần người ứng cử Khang Vĩ Dân, bởi vì lần trước cùng Đàm Phương Phương cùng một chỗ chắn Hàn Kỳ con đường, xem như triệt để mất đi tư cách. Nam thanh niên trí thức chọn là Thà Uy cùng Tiền Thái, nữ thanh niên trí thức người ứng cử là Đồng Tục Lan. Lúc đầu Mã Tiểu Mẫn cũng muốn tham tuyển, về sau Đồng Thục Lan không biết cùng nàng đã nói những gì, cuối cùng Mã Tiểu Mẫn rời khỏi. Đương nhiên giả thanh niên trí thức bên này còn có không ít nữ thanh niên trí thức cũng kích động, nhưng cuối cùng đều bởi vì dạng này như thế nguyên nhân vẫn là từ bỏ. Ba người phát biểu ngắn ngủi diễn thuyết về sau, tiến vào bỏ phiếu khâu, Thẩm Mặc chứng kiến toàn bộ hành trình. Cuối cùng sướng phiếu Tiền Thái trở thành thanh niên trí thức đội trưởng. Đồng Thục Lan trở thành phó đội trưởng hỗ trợ quản lý nữ thanh niên trí thức bên này. Thẩm Mặc đạt được kết quả, chúc mừng Tiền Thái, nói vài câu động viên về sau liền rời đi thanh niên trí thức điểm. Thẩm Mặc chân trước vừa đi, chân sau ruộng ương lúa liền mang theo trượng phu cùng một đứa con trai khác Vương Kiến An đi tới thanh niên trí thức điểm cổng chửi ầm lên. Về phần mắng người là ai người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chương 1132, niên đại thế giới biến mất khí vận 23 chương 1132, niên đại thế giới biến mất khí vận 23 số nữ nhân, ngươi nếu là không đi tự thú, ta liền mỗi ngày chặn lấy ngươi mắng, có bản lĩnh ngươi trốn ở thanh niên trí thức điểm cả một đời. Mắng nửa ngày thanh niên trí thức điểm đều không có một chút phản ứng. Tiếp tục chuyển vận ruộng ương lúa cũng có chút mệt mỏi, tạm thời trước mang theo đám người về nhà. Đội trưởng, cái này nếu là mỗi ngày như thế bị người mắng ai chịu nổi, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Tống Hoàng Bân mở miệng nói ra. Người ta nhi tử tiến bảo, ngươi liền thông cảm một cái đi. Tiền Thái thở dài một tiếng, cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như có thể hắn cũng nghĩ Đàm Phương Phương đi bảo. Dạng này người tại, luôn cảm thấy thanh niên trí thức điểm nhiều một quả bom hẹn giờ. Nhưng Vương Kiến Thiết không có đem Đàm Phương Phương khai ra, bọn hắn cũng không thể lung tung chủ mũ. Hiện tại thanh niên trí thức điểm, giống như là một cái thùng thuốc nổ, hơi vô ý liền có thể nhóm lửa. So với thanh niên trí thức điểm kiếm bạt nội trương khẩn trương không khí, trong thôn bầu không khí lộ ra bình thản rất nhiều. Từ khi Đàm Phương Phương sự kiện kia phát sinh về sau, những cái kia dị vãng thích nhìn lén nữ thanh niên trí thức nam xã viên nhóm đều trở nên nhiều quý củ. Đại đa số người đều là cảm thấy Vương Kiến Thiết ốc, vì một nữ nhân từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Liên quan nguyên bản trong thôn có chút cay nghiệt thanh danh ruộng ương lúa lúc này thanh danh đều tốt hơn nhiều. Đều cảm thấy nhà bọn hắn đáng thương lại vô tội, bị Đàm Phương Phương liên lụy. Mà lao Vương nhà duy nhất cảm thấy không có thụ ảnh hưởng, đại ca không ở nhà ngược lại càng dễ chịu hơn một điểm người chính là Vương Nana. Trong nhà y phục ít tẩy một người, cơm nàng còn có thể ăn nhiều một ngụm, có thể không cao hơn sao? Tâm tình tốt, Vương Nana nhìn về phía Thẩm Thịnh Anh đều liên quan thuận mắt rất nhiều. Tan học trên đường, nàng bước nhanh đuổi kịp Thẩm Thịnh Anh. Thịnh Anh nha, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi cũng thật lâu không có tới nhà ta chơi. Trong nhà của ta có việc, trong khoảng thời gian này cũng không thể ra. Thẩm Thịnh Anh không cần nghĩ ngợi nói. Ngươi sẽ không thật trong nhà làm việc nhà a? Thẩm Thịnh Anh không vui gật đầu. Vậy ngươi tẩu tử đâu? Cha ta nói tẩu tử thân thể nặng, để cho ta giúp trong nhà làm đủ khả năng sự tình. Cha ngươi đây là cha rồi sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha ta khẳng định là thân. Nàng tức giận trợn nhìn Vương Na Na một chút. Tẩu tử ngươi trong bụng tiểu hài còn không có ra đâu, ngươi đều phải ôm đồm việc nhà, loại kia tẩu tử ngươi sinh con về sau, trong nhà người liền không có ngươi địa vị gì. Ta làm sao không biết, nhưng chúng ta Vi Ngôn người tuổi trẻ ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng ngẩng đầu im lặng vấn thiên. Trong đầu tưởng tượng thấy tẩu tử đem nguyên một bao hài tử ta ném cho nàng để nàng tẩy, nàng một bên quăng hài tử, một bên cứ như vậy tắm hài tử ta bi thảm bộ dáng. Bất chi bất giác nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Thịnh Anh, ngươi không muốn qua như thế thời gian vậy thì tìm người kết hôn đi, kết hôn liền sẽ không có những phiền não này, ta nghe nói trong thành nam nhân đều rất đau nàng dâu, đều gọi mình nàng dâu là lão bà, sẽ giặt quần áo nấu cơm, bên trên đến phòng hạ phòng bếp, không giống như là hương chúng ta hạ hán tử cái gì cũng không biết còn muốn đánh nàng dâu. Hiện tại cha ta quản ta nghiêm. Nghĩ đến cha nàng, Thẩm Thịnh Anh lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cả một đời lão mụ tử? Cho ngươi tẩu tử giặt quần áo nấu cơm. Nhà ai không phải tẩu tử hầu hạ cô em chồng, nơi nào có cô em chồng hầu hạ tẩu tử chất tử đạo lý. Bị Vương Na Na như thế một giáo toa, Thẩm Thịnh Anh vừa khóc. Ai, được rồi, thương hại ngươi là không có đường, nếu là mẹ ngươi tại chắc chắn sẽ không qua dạng này thời gian. Bị nâng lên mẫu thân, Thẩm Thịnh Anh nước mắt vỡ đê, luôn cảm giác mình hiện tại tựa như là tiểu bạch đồ ăn. Mặc dù nàng không có mẹ kế, nhưng nàng có một cái tẩu tử. Nếu là tẩu tử ngươi không có mang thai liền tốt, dạng này tẩu tử ngươi vẫn là ban đầu như thế, về sau cũng sẽ không nghiền ép ngươi. Nhìn ta nói cái gì? Thịnh Anh ngươi đừng nghe ta nói bậy. Vương Na Na nói tiếp, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Thẩm Thịnh Anh cúi đầu. Đừng không vui, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Đi vào trong thôn thời điểm, Vương Na Na nắm lấy Thẩm Thịnh Anh tay hướng một chỗ đi. Ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Ta không có nấu cơm, cha ta muốn mắng chửi người. Liên một hồi, rất nhanh. Nàng nói nắm lấy Thẩm Thịnh Anh tay, đi tới thanh niên trí thức điểm bên ngoài. Ngươi dẫn ta lại tới đây làm cái gì? Thẩm Thịnh Anh lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cơ hội ta thực cho ngươi, hạnh phúc là dựa vào mình tranh thủ. Đằng xa xa Tống Hoàng Bân tới thời điểm, Vương Na Na liền đem Thẩm Thịnh Anh đẩy, kém chút nàng liền đem người đẩy vào Tống Hoàng Bân ôm ấp ở trong. Vương Na Na đẩy Thẩm Thịnh Anh một thanh về sau, liền lập tức rời đi. Nàng mặc dù rất muốn để lại xuống tới nghe lén, nhưng đến cùng bị Tống Hoàng Bân thấy được không tốt. Người ta dùng tiền để nàng đem Thẩm Thịnh Anh gọi tới, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp vẫn là phải có. Nàng theo bản năng sờ soạn một chút túi, bên trong có Tống Hồng Bân cho nàng 20 tiền. Lúc này nhìn thấy Tống Hoàng Bân Thẩm Thịnh Anh chính mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Căn bản liền không có phát giác vì cái gì không có đến tan tầm thời gian, Tống Hoàng Bân thời gian này được tới. Bên cạnh hắn cũng không có khác thanh niên trí thức. Thịnh Anh, trong khoảng thời gian này có phải hay không là ngươi người trong nhà làm khó dễ ngươi? Tống Hoàng Bân hai tay đỡ lấy Thẩm Thịnh Anh thân thể, ánh mắt thâm tình. Ta còn tốt. Thẩm Thịnh Anh phát hiện không biết vì cái gì hiện tại nhìn thấy Tống Hoàng Bân cũng không có làm sơ rung động. Ngược lại nhớ trong nhà không có nấu cơm, sợ bị lao cha phạt, không có cơm ăn. Nàng theo bản năng liền muốn về nhà, bất quá bả vai bị người để lại, nàng làm sao đều không động được. Thịnh Anh, nhìn thấy ngươi ta thật là cao hứng, một ngày không gặp như là ba năm. Nghe được Tống Hoàng Bân đọc thơ câu, Thẩm Thịnh Lạng ánh mắt tỏa ánh sáng, dần dần nhớ lại trước kia. Bất quá đều là nàng vụng trộm nhìn Tống Hoàng Bân, nàng đem trứng gà mạnh kín đáo đưa cho Tống Hoàng Bân. Hiện tại nàng yêu rốt cục muốn lấy được đáp lại sao? Nàng nghĩ đến trên đường thời điểm Vương Na Na đề nghị lập gia đình liền có thể thoát khỏi trong nhà trói buộc, có thể trời cao mặc cho chi bay, nàng có thể cùng Tống đại ca cùng một chỗ song túc song phi trải qua thần tiên mỹ quyến thời gian. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới lao cha nói, Tống Hồng Bân chỉ có sơ trung văn bằng. Tống đại ca, ta thích ngươi đọc thơ câu, ngươi nhiều niệm vài câu để cho ta nghe một chút đi. Nàng lòng tràn đầy hướng tới nhìn xem Tống Hồng Bân. Cái gì? Tống Hồng Bân bỗng nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, hảo hảo đọc thơ làm cái gì? Nhưng hắn càng nghĩ vẫn là mở miệng, ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà và biển. Cái này thơ sách giáo khoa bên trong liền có, ta muốn nghe sách giáo khoa bên trong không có câu thơ. Thẩm Tịnh anh làm kiêu. Sách giáo khoa bên trong không có thơ. Hắn vắt hết óc đều nghĩ không ra khác thơ đến, Tống Hoàng Bân có chút khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hắn học tập thời điểm thành tích liền không tốt, thành tích tốt cũng sẽ không tốt nghiệp trung học liền đến nông thôn. Hiện tại để hắn niệm sách giáo khoa ngoài thơ, hắn muốn niệm cái gì nha? Ngươi nếu không đi chúng ta thanh niên trí thức điểm nhìn xem. Tống Hồng Bân không nhìn Thẩm Thịnh Anh yêu cầu, chuyển di tầm mắt của nàng, làm ra tham quan thanh niên trí thức điểm mời. Vẫn là không được, thanh niên trí thức điểm hiện tại không ai, ta đi vào không tốt. Thẩm Thịnh Anh đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Mặc dù có Tống Hồng Bân cùng đi, nàng cũng sẽ không tiến đi không có một hai thanh niên trí thức điểm, điểm ấy phụ thân nàng từ nhỏ giáo dục. Không phải người ta tiền tài tổn thất, nàng nói không rõ ràng. Chương 1133, niên đại thế giới biến mất khí vận 24 chương 1133, niên đại thế giới biến mất khí vận 24 thời gian không còn sớm, Tống đại ca, ta muốn về nhà đi làm cơm. Thẩm Thịnh Anh cúi đầu hướng hắn tạm biệt. Đại đội trưởng làm sao dạng này, còn để ngươi một cái học sinh nấu cơm. Những người khác không có giải tay sao? Tống Hồng Bân một mặt phẫn nộ nói. Thịnh Anh, thật sự là vất vả ngươi, đọc sách mệt mỏi như vậy còn muốn về nhà nấu cơm, nếu như là ta một đứa khác, ta khẳng định không bỏ được nàng như thế chịu khổ. Tống Hoàng Bân cố ý nói. Hắn một đại nam nhân đều đã tự hạ thấp địa vị, Thẩm Thịnh Anh nhất định sẽ cảm động chết. Thẩm đại ca, ngươi mỗi ngày trong đất làm việc cũng rất vất vả. Lực tận không biết nóng, nhưng tiếc ngày mùa hè dài. Thẩm Thịnh Anh không chút nào không muốn xa rời phất tay. Thịnh Anh, nghĩ không ra ngươi văn thải cũng tốt như vậy. Tống Hồng Bân nhìn xem Thẩm Thịnh Anh tuấn nổ lưng nói. Kia là tự nhiên, ta thực học sinh cấp 3. Nàng ngỡ ngực mức, một mặt tiêu ngạo rời đi. Tống Hồng Bân trong lòng tức nghiến răng ngứa, học sinh cấp 3 không tầm thường. Lao tử nếu có thể thi đậu cao trung, đó cũng là thỏa thỏa học sinh cấp 3. Bất quá chỉ là thi không đậu thôi. Thẩm Thịnh Anh về nhà phát hiện trong nhà chỉ có tẩu tử một người, lúc này mới thở dài một hơi. Mà tẩu tử đã tại vo gạo. Tẩu tử, thân thể ngươi nặng, đừng làm những thứ này. Nàng cùng Vương Na Na nhà rảnh về nhà rảnh, nhưng nhìn thấy bị Thẩm Mặc giáo dục về sau, nhìn thấy Tôn Quý Phương đại dạ dày còn nấu cơm, luôn có một loại xấu hổ cảm giác. Nàng trong đầu giờ phút này nghĩ đến có một ngày nàng cũng đại dạ dày, trong nhà cũng còn muốn bận bịu tứ phía không ai giúp đỡ, ngẫm lại đều cảm thấy dạng này thời gian đáng sợ. Thịnh Anh nha, hôm nay ngươi làm sao muộn trở về rồi? Là trường học có chuyện gì sao? Ừm, trên đường gặp được một người quen. Thẩm Thịnh Anh gật gật đầu. Đầu tử, trong thành được không? Những này xuống nông thôn thanh niên trí thức còn có thể về thành bên trong đi sao? Cái này ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy khó. Bình thường nếu là trong nhà được sủng ái, lại như thế nào chọn đi vào nông thôn, không nói viễn, liền nói gần, trên trấn những người kia nhà, đi tới hương gia đình, đều là nhân khẩu đông đảo, trong nhà ăn không no. Trong nhà có cơm ăn, ai nguyện ý xuống nông thôn đến chúng ta nông thôn trong đất kiếm ăn? Thịnh Anh, là ai tại ngươi bên thai nói cái gì sao? Tôn Quý Phương ra vẻ lơ đãng hỏi. Không có, ta chính là hiếu kỳ trong thành. Theo ta thấy đến, trong thành kỳ thật cũng không có gì tốt. Nhớ kỹ khi còn bé đi biểu cô nhà, người một nhà đi ngủ đều chen tại nhỏ hẹp trong lầu cát, ngay cả eo đều thật không trực, hơi không chú ý đứng thẳng sẽ còn đụng đầu. Nấu cơm lúc chỉ có thể ở bên ngoài dựng cái chậu tử, gặp được trời mưa xuống, lo căn bản điểm không đến. Tóm lại, ta đi qua một lần về sau, liền rốt cuộc không muốn đi. A, trong thành như vậy sao? Thực ta nghe người ta nói đều ở tại loại kia nhà ngang bên trong, phòng ở sáng tỏ sạch sẽ, đi nhà sĩ đều không cần đi bên ngoài, chỉ cần xông lên bùn cầu liền xuống đi, nước cũng không cần đi bên ngoài chọn, vòi nước phóng nhất hạ liền có nước, còn có trong thành coi như đến ban đêm cũng sẽ không đứt điện, ấn xuống chốt mở, điện liền đến, không giống như là chúng ta bên này, ban đêm còn muốn đốt đèn liền dầu. Tôn Quý Phương điểm một cái Thẩm Thịnh Phương chán một chút. Ta ngốc cô nương nha, có thể ở lại như thế nhà đều đương cán bộ, ngươi nói làm cán bộ sẽ đến trong thôn xuống nông thôn sao? Sẽ không. Thẩm Thịnh Phương lắc đầu. Cái này chẳng phải đối sao? Thôn chúng ta bên trong có cái gì không tốt? Chúng ta dùng chính là nước giếng, ở rộng rãi, không giống như là trong thành, kia nước máy nào áo tự động sẽ đến, điện kéo một phát đèn liền sáng, những này chẳng lẽ không cần tiền sao? Vô luận là nước áo áo lưu, vẫn là đèn điện sáng sủa, bên nào không cần tiền đến trèo trống. Trong thành, ngươi coi như muốn ăn mấy cây hành, đều phải dùng tiền hoa phiếu, nhưng ở chúng ta nông thôn, nhà ai thức nhắm ít cái gì, đi đất phần trăm nổ một chút, quê nhà hàng xóm cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần chịu làm, chúng ta nông thôn liền sẽ không chết đói, nhưng trong thành, kia thật là có thể chết đói người. Tôn Quý Phương miêu tả cảnh tượng, trong nháy mắt đem Thẩm Thịnh trong phương tâm sau cùng điểm này huyễn tưởng bóc tát. Người đồng lứa so sánh, nàng mặc dù bị nuôi hồn nhiên ngây thơ, nhưng thực chất bên trong vẫn là nông thôn cô nương. Không có ngốc đến vì tình yêu ăn khang nuốt đồ ăn đều có thể. Ban đêm Thẩm Mặc trở về, Tôn Quý Phương liền đem cùng Thẩm Thịnh Phương nói chuyện nói một lần. Cha, ta cũng không phải cố ý châm ngòi, ta đã cảm thấy Thịnh thời thanh xuân kỳ tiểu, khẳng định có ai ở trước mặt nàng nói cái gì, không phải nàng không sẽ hỏi ta những thứ này. Nói không chính xác có người ở trước mặt nàng nói trong thành tốt bao nhiêu, sau đó dẫn dụ nàng một cái tiểu cô nương mắc lửa. Tôn Quý Phương càng nghĩ, cảm thấy vẫn là phải đem chuyện này cùng công đa nói một chút. Ta đã biết, cảm ơn ngươi hôm nay đối Thịnh Anh nói những cái kia. Thẩm Mặc gật đầu. Cha, quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Hôm nay Thẩm Thịnh Anh cùng Tống Hoàng Bân gặp mặt sự tình, Thẩm Mặc đã sớm biết. Hắn không xuất hiện ngăn trở nguyên nhân, đương nhiên là không muốn càng vượt ngăn cản càng vượt để nữ nhi cấp trên. Người tuổi trẻ yêu đương vãng vãng như thử, như trăm phương ngàn kế ngăn cản, ngược lại sẽ kích thích bọn hắn nghịch phản tâm lý. Ở độ tuổi này hài tử, tổng cho là mình làm đều là chính xác, không cần trưởng bối trong nhà can thiệp quá nhiều. Bọn hắn tin tưởng vững chắc đây là thuộc về bọn hắn thời đại, trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Mà Thẩm Thịnh Anh tình huống lại đặc thù một chút, lần trước nàng nhắc nhở Thẩm Thịnh Anh Tống Hoàng Bân chỉ là sơ trung văn bằng về sau, cũng không liền lên hiệu quả. Nhìn ra được, hiện tại nữ nhi đối Tống Hoàng Bân cũng không có làm sơ sùng bái ánh mắt, cho nên hắn còn muốn cho nữ nhi hạ điểm mánh dược. Thẩm Mặc từ không gian chọn chọn lựa lựa tìm ra mấy quyển lớn nữ chính niên đại sảng văn tiểu thuyết. Thẩm Mặc hữu dụng đặc thù dược thủy ngâm một chút thư tịch, phàm là vượt qua một lần, sau khi xem xong, tiểu thuyết chữ viết liền sẽ biến mất. Cho nên, vào lúc ban đêm, Thẩm Thịnh Anh bên trên nhà xí thời điểm, liền thấy như thế một quyển sách đặt ở nhà xí. Nàng chỉ coi người trong nhà lấy ra chùi đi, tiện tay lật xem một lượt, sau đó càng xem càng cấp trên. Lấy sau cùng biết sách liền đi gian phòng khêu đèn đêm đọc. Buổi sáng nàng là mang một cái mắt quần thâm đi phòng bếp nấu cơm. "Tiểu muội, ngươi làm sao? Ban đêm ngươi làm tật đi." Thẩm Lập Kiệt nhìn thấy Thẩm Thịnh Anh bị giật nảy mình. "Không có, ta hôm qua làm việc viết quá muộn." Thẩm Thịnh Anh vung một cái láo. "Học tập mặc dù trọng yếu, nhưng ngươi cũng không thể học tập quá muộn, không phải con mắt phế bỏ." Thẩm Lập Kiệt khuyên một câu. "Ta đã biết." Thẩm Thịnh Anh lúc này mặc dù thân thể không có ngủ no bụng, nhưng tinh thần đầu lại mười phần, tối hôm qua tiểu thuyết giống như là vì nàng mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Nàng vẫn cho là nữ nhân chỉ có gả tốt, nàng mới có thể qua tốt, nhưng xưa nay không có nghĩ qua người còn có một cái khác cách sống, cha có nương, có không bằng mình có, chỗ dựa dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Nàng cầm tới sách trước tiên, nghĩ tới là cùng Vương Na Na chia sẻ, nàng muốn đem bản này thần thư chia sẻ cho mình hảo bằng hữu. Nhưng bỗng nhiên nàng liền nghĩ đến trên sách một trong đó cho. Trong sách cũng có như thế một con tháo thí, trong nhà nàng phụ mẫu ca ca tẩu tử đối nàng đau vô cùng yêu, nhưng lại tin vào hảo hữu, gả cho xuống nông thôn thanh niên trí thức, còn nghe bằng hữu mê hoặc, cảm thấy tẩu tử không tốt, ngay tại tẩu tử phải qua trên đường đổ dầu, đưa đến một thi hai mệnh, ca ca bởi vì việc này cùng nàng bất hòa, ngày sau bất luận nàng qua nhiều khổ, ca ca đều không còn để ý tới nàng. Bởi vậy, nàng liền nghĩ đến Vương Na Na nói với nàng, nàng tẩu tử nếu là không có mang thai liền tốt kia lời nói. Chương 1134, niên đại thế giới biến mất khí vận 25 chương 1134. Nhiên đại thế giới biến mất khí vận 25 không có nhìn quyển sách này trước kia, Thẩm Thịnh Anh cảm thấy cùng Vương Na Na móc tim móc phổi. Hai người là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nhưng nhìn quyển sách này về sau, nàng học tập một cái từ gọi là nhượng tợ lật tịch hoa tỉ muội. Đánh lây giúp nàng nghĩ kế cơ hiệu, trên thực tế chính là đem một vài ác độc tư tưởng mịt mở quán thâu nhập đầu của nàng trong. Tốt như vậy sách, nàng là tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho Vương Na Na. Cầm lấy sách lại bị nàng buông xuống, Thẩm Thịnh Anh đeo bọc sách đi ra ngoài. Đi vào cửa thôn thời điểm, nàng liền cùng Vương Na Na gặp gỡ. Mặc dù hai người niên kỷ bất quá Vương Na Na bởi vì đi học muộn quan hệ mới lên sơ trung. Nhìn thấy Thẩm Thịnh Anh trạng thái, Vương Na Na trong lòng vui mừng. Thịnh Anh, ngươi tối hôm qua cùng ngươi Tống đại ca ở giữa thế nào? Nàng to mò hỏi. Không có việc gì, ta cùng hắn không có khả năng. A. Thẩm Thịnh Anh trả lời để nàng đội vàng không kịp chuẩn bị. Làm sao? Ngươi thật giống như rất thất vọng dáng vẻ. Thẩm Thịnh Anh nhìn về phía Vương Na Na. Đúng thế, ngươi cũng đưa nhiều ngày như vậy chứng cả, từ bỏ rất đáng tiếc nhà. Mà lại ngươi không hướng tới thành thị bên trong sao? Thành thị bên trong có gì tốt? Ở phòng ở tiểu, một nhà mười mấy nhân khẩu nói không chính xác ở cũng còn không có ta gian phòng đại những cái kia nước nhà, điện nhà, đều muốn tiền, chính là ăn quả rau xanh đều muốn tiền một phiếu, được rồi, ngẫm lại ta cũng cảm giác giận cả tóc gáy. Là thế này phải không? Thực ngươi nói cùng ta hiểu rõ đến làm sao không giống. Trong thành thực mỗi người đều có cung ứng lương, không giống như là chúng ta muốn ăn thịt, muốn tới cuối năm, hoặc là trên trấn mới có thể ăn được. Ta không thèm thịt, ta còn là cảm thấy nông thôn sinh hoạt dễ dàng hơn. Nhưng ngươi từ bỏ chút tình cảm này có thể hay không cảm thấy đáng tiếc? Trước ngươi trứng gà cũng trôi theo dòng nước. Ta cũng không thể vì trứng gà đáp thượng cả một đời đi, mà lại Tống Hoàng Bân chỉ là một cái học sinh cấp 2, ta thực học sinh cấp 3, ta trình độ đều cao hơn hắn, người đều là sẽ trưởng thành, ta cùng hắn không thích hợp. Thẩm Thịnh Anh lắc đầu, càng nghĩ càng thấy phải cùng Tống Hoàng Bân không thích hợp. Ngươi thay đổi Thịnh Anh, ngươi thật giống như trở nên thế lợi. Nana, ngươi đến cùng là ai bằng hữu? Ngươi là bằng hữu của ta không phải hẳn là đứng tại ta bên này sao? Vì cái gì luôn luôn tuổi trò ra bên ngoài ngoặt? Vương Nana bị Thẩm Thịnh Anh một nghẹn, nói không được nữa. Nana, nếu là thanh niên trí thức có thể trong thành sinh hoạt xuống dưới, cũng sẽ không đến chúng ta nông thôn trồng trọt, mà có thể bị trong nhà bỏ qua, bọn hắn cũng là không chiếm được trong nhà trợ lực, ta là bằng hữu mới với ngươi, đừng bị người lừa. Mặc dù trong nội tâm nàng đối Vương Na Na lên lòng nghi ngờ, nhưng nghĩ tới hai người nhiều năm hữu nghị, nàng vẫn là thôi tâm trí phúc nói ra lần này lời khuyên, hy vọng Vương Na Na không nên bị thanh niên trí thức mê hoa mắt. Thịnh Anh, ai cùng ngươi nói lời nói này nha, nghe giống như tốt có đạo lý. Nàng tiếu dung miễn cưỡng. Đương nhiên là chính ta nghĩ, Nana, ngươi muốn bao nhiêu đọc sách, nhiều đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ. Người khác có không bằng mình có, cho nên chúng ta không có chút nào so những này thanh niên trí thức trên lệnh. Lúc đầu nàng muốn nói là tẩu tử nói, nhưng nghĩ tới hôm qua chính mình mới nói tẩu tử nói xấu, hiện tại đối Vương Na Na nói, chỉ sợ Vương Na Na hiểu lầm tẩu tử, lại sẽ nói tẩu tử nói xấu. Nhưng là bây giờ nàng đã không muốn nghe người khác nói tẩu tử nói xấu. Thịnh Anh, ngươi thật sự là quá thông minh. Vương Na Na trong lòng lật ra một cái lưỡi mắt. Tiếp lấy nàng thở dài một tiếng, đáng tiếc cha mẹ ta trọng nam khinh nữ, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để cho ta học cao trung, ta không có mạng ngươi tốt, có một cái làm lớn đội trưởng cha. Nếu như đổi lại trước kia, Thẩm Thịnh Anh chỉ sợ sẽ vô cùng đồng tình Vương Nana. Sẽ dưới sự kích động nói, cha ta chính là cha của ngươi, ta để cho ta cha giúp ngươi loại hình vân vân. Thực, nàng nhìn quyển sách kia về sau, hiểu không là tất cả nỗ lực đều là có hồi báo. Nếu là tùy ý để cha nàng nhúng tay, thuận tiện ruộng tím hung hăng cả quái, chỉ sợ sẽ tổn hại cha thanh danh. Trong thôn này nhiều như vậy nữ hải, mỗi người đều có thể yêu, nàng cũng giúp không đến. Gặp Thẩm Thịnh Anh thế mà không tiếp lời, Vương Nana trong mắt khó nén thất vọng, nàng bụng mặt tiên lặng rơi lệ. Vương Nana nước mắt không biết thế nào liền để Thẩm Thịnh Anh cảm thấy bực bội. Hiện tại Thẩm Thịnh Anh hận không thể cho mình hai cái bàn tay. Lần sau lại để cho người khuyên người. Lúc này phiền phức liền tìm tới cửa đi. Ngay cả sơn thôn một chỗ thâm sơn trong sơn động, mấy người chính vây quanh đống lửa ngay tại ăn như gió cuốn. Trên đống lửa chính nướng một con dê. Gia nhân kia thế nào? Trong nhà có mấy người? Những người này ở đây cảnh sát dưới mí mắt lên núi, sau đó ngay tại trong sơn động sinh sống ròng rã nửa tháng. Nếu là ngay cả sơn thôn đại đội trưởng để bọn hắn kinh ngạc, vậy liền đem nhà này người tất cả đều xử lý, mới có thể giải bọn hắn mối hận trong lòng. Trước mắt ngoại trừ Thẩm Mặc bản nhân, còn có hắn hai đứa con trai, một đứa con gái, một cái bà bầu sắp sinh, cùng Đào Tẩu một nữ thanh niên trí thức cùng một đứa bé. Bạch Mới núi trung thực báo cáo. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, thật sự là quá tốt. Tần Dực Dỡ thần sắc đã thả lỏng một chút. Lão đại, ta nhìn cái kia bà bầu dạ dày cũng liền tại mấy ngày nay, hoặc là chúng ta đợi nàng đem hải tử sinh ra, thuận tiện đem hải tử mang đi, loại này vừa sinh hạ hải tử là tốt nhất bán, tốt nhất là nam hải, càng có thể bán bên trên giá cả. Bạch Mới núi lại nói, tiểu hài tử nếu như không có uống sữa, trên đường khóc giống cũng phiền phức. Yến Lớn Mi vô ý thức nhíu mày, mấy ngày nay đảo vòng để thân thể nàng có chút siêu phụ tải, cả người sắc mặt có chút hôi bại. Vậy liền nhìn tiểu hài tử này mạng của mình. Tần Dực Dỡ vì lần nói chuyện này, vẽ lên dấu chấm tròn. Mấy ngày sau, Thẩm Mặc tìm tới trong thôn xe bò, tại trên xe bò trải lên thật dày chăn đông. Cha, bác sĩ nói còn có vài ngày đâu. Hiện tại đi bệnh viện có thể hay không quá sớm? Cũng không kém mấy ngày nay, đi thôi. Chủ yếu Thẩm Mặc cảm giác được hài tử sẽ sớm ra, cùng gấp gáp bận rộn, còn không bằng sớm một chút chuẩn bị. Chỉ là ngay lúc này, trong thôn có người chạy đến Thẩm Mặc trong nhà. Đại đội trưởng, không xong, Từ Dũng cho nhà đổi mới mảnh ngói từ nóc nhà ngã xuống, hiện tại gãy chân. Thẩm Mặc đội vàng đem nhà mình chăn đông từ trên xe ba gác lấy ra, nhu thúc, ngươi chưa hết mang Từ Dũng đi trấn vệ sinh chỗ. Vậy ngươi con dâu bên này, mạng ngươi quan trọng, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Mặc sợ miệng quá đen, hắn vẫn là để nhi tử đi mời trong thôn bà đỡ sớm dự bị tốt, dạng này cũng không cần luống cuống tay chân. Đông nhiên, bầu trời tiếng sấm vang lên, tại xe bỏ đi hướng trên trấn trên đường, giông tố mưa như chút nước. Cũng may mắn không có đi, không phải tẩu tử trên đường liền bị xối thành ướt sũng. Thẩm Thịnh Vương lẩm bẩm, ngươi cùng lao tứ nhanh lên đi nấu nước nóng. Thẩm Mặc không nói lời gì đối hai vóc dáng nữ hạ lệnh. A, cha, đã trễ thế như vậy chúng ta muốn nước nóng làm cái gì? Chúng ta không hay về ngủ sao? Thẩm Lập Kiệt không hiểu ra sao. Cho ngươi đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy. Bị gọi lên mời bà đỡ Thẩm Lập Dân, đội mưa vừa mới đến bà đỡ Nô bà nhà, Nô bà nhi tử liền đối với hắn ấy náy quát quát tay. Thôn bên cạnh có nhân sinh sinh, trước kia liền mời mẹ ta quá khứ. Thẩm Lập Dân cũng không có làm một chuyện. Dù sao khoảng cách bác sĩ nói sản xuất thời gian còn có nửa tháng, cũng không sốt ruột. Hán đội mưa chậm ung dung về nhà. Vừa mới về nhà, liền nghe đến nàng dâu trong phòng ai ú âm thanh. Chương 1135, niên đại thế giới biến mất khí vận 26. Chương 1135, niên đại thế giới biến mất khí vận 26. Tôn Quý Phương dạ dày phát động rất nhanh. Cái này so với kiếp trước Tôn Quý Phương sản xuất thời gian muốn trước thời gian rất nhiều. Tựa hồ Lao Thiên cố ý để Tôn Quý Phương cái này một thai gặp. Thẩm Mặc liền xem như sớm bố cục, kết quả vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này khiến Thẩm Mặc càng phát cảnh rất lên. Cha, ta không có mời đến bà đỡ, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không ta còn là hiện tại đi thôn bên cạnh tìm bà đỡ. Thẩm Lập Dân cảm thấy hiện tại chỉ có cái này biện pháp. Trời tối như vậy, mưa lại như thế lớn, vạn nhất trên đường ra chút chuyện, mà lại thôn bên cạnh đều chạy đến thôn chúng ta tìm bà đỡ, vạn nhất ngươi không mời được, cũng không lại chậm trễ thời gian sao? Cha, ta đi sư phụ bên kia mượn máy kéo, ta có thể mở máy kéo mang nàng dâu đi bệnh viện. Chờ ngươi mượn tới máy kéo món ăn cũng đã lạnh. Cái gì cũng không được vậy phải làm thế nào? Thẩm Lập Dân bực bội cào xem tóc. Nghe trong phòng nàng dâu càng ngày càng thê lương tiếng gào, nước mắt đều gấp muốn rớt xuống. Hắn đối với nữ nhân sinh con là có bóng ma tâm lý. Mẹ của hắn sinh lão tứ lão ngũ thời điểm, hắn cũng có 11 tuổi. Lúc ấy hắn liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn nương một chút, liền thấy nương cao vút dạ dày không có âm thanh. Cái chăn cùng thượng đều là rất nhiều máu. Tình huống bây giờ cứu người quan trọng, dạng này, để ngươi tiểu muội tới giúp ta, ta bên trên. Cha, ngươi sẽ đỡ đẻ. Thẩm Lập Dân nhớ kỹ nương xảy ra chuyện, cha vọt vào phòng sinh, chờ trở ra, cha khóc ôm hai cái hài nhi ra, đem di bà cùng bà ngoại tất cả đều đuổi chạy. Khi đó cha cũng không nói gì. Nhưng lớn lên hắn hiểu được, lúc ấy tình huống hẳn là cha từ nương trong bụng đem tiểu đệ tiểu muội lấy ra. Không phải tiểu đệ tiểu muội muốn tại nương trong bụng nín chết. Ta cho trong thôn châu cái cùng heo mẹ đỡ đẻ qua, mẹ ngươi sinh lão tam, lúc ấy trong thôn cũng có hai nhà cùng một chỗ sản xuất, tìm không thấy bà đỡ, cũng là ta đỡ đẻ. Cha, kia lão tứ cùng lão ngũ ngươi làm sao lại không có đỡ đẻ? Lúc ấy ngươi đỡ đẻ có phải hay không cũng so gì bà đỡ đẻ muốn tốt. Thẩm Lập Dân nhớ tới mẹ ruột, hắn nhịn không được rơi lệ. Là cái nam nhân cũng không cần lề mề chậm chạp, có gì phải khóc, ta cam đoan với ngươi vợ ngươi cùng hài tử đều sẽ bình an. chính là ngươi không ngại cha ngươi tiến phòng sinh. Thẩm Mặc nhìn về phía nhi tử, chỉ cần hài tử cùng nàng dâu có thể bình an, có cái gì tốt ngại. Thẩm Lập Dân biến mất khỏe mắt nước mắt. Thẩm Mặc gọi tới Thẩm Thịnh Anh, tiến vào phòng sinh. Thẩm Thịnh Anh vừa mới bắt đầu không biết muốn làm gì, nhưng nghe đến cha hắn nói muốn nàng hỗ trợ đỡ đẻ hài tử, nàng gan đều muốn dọa phá. Cha, ta không được, ta khẳng định không được. Thẩm Thịnh Anh đem đầu dao giống như là chống lúc lắc. Thẩm Mặc đi vào trước mặt nàng, ánh mắt chăm chú tập trung vào Thẩm Thịnh Anh, nói cho chính ngươi, làm được, ngươi liền có thể đi, đừng sợ, dựa theo ta chỉnh tự đến, nghe chỉ huy. Được. Thôi miên tình trạng phía dưới Thẩm Thịnh Anh, giống như là hoàn toàn đổi một người. Thẩm Lập Dân nhưng không biết thời gian ngắn Thẩm Thịnh Anh đã bị thôi miên, hắn còn vì muội muội có thể giúp đỡ nàng dâu sinh con mà cao hứng. Lúc này, nghe được động tĩnh Hàn Kỳ cùng Khải Khải cũng đi ra tới. Đại đội trưởng, nếu có cần dùng đến chúng ta cứ việc nói, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Cảm ơn các ngươi, tạm thời không cần các ngươi đi trước đi ngủ. Thẩm Mặc ánh mắt xuyên thấu qua bảng bạc mưa to, nhìn về phía ngoài viện. Bảng bạc mưa to phía dưới, mấy cái người mặc màu xanh quân đội áo mưa mưa còn đụng đi mưa người, cùng đêm mưa hòa làm một thể. Bọn hắn nhìn chằm chằm tường vây, phản phất có thể xem thấu tường vây tình hình bên trong. Lão đại, chúng ta lúc nào động thủ? Xấu xí nam tử liếm môi, dị thường hưng phấn. Chờ bọn hắn cao hứng nhất thời điểm. Nam tử biểu lộ giống như cười mà không phải cười, trong bóng tối giống như là mai phục con mồi hung thú. Thẩm Mặc tiến vào phòng sinh, cho tất cả công cụ làm tốt cơ bản trừ độc, lại để cho Thẩm Thịnh Anh tay cũng tiến hành trừ độc. Tại hắn chỉ dẫn phía dưới, Thẩm Thịnh Anh trấn an Tôn Quý Phương. Ngay từ đầu, Tôn Quý Phương nhìn thấy trong phòng còn có Thẩm Mặc còn dọa nhảy một cái, cũng may nàng nhìn thấy Thẩm Mặc chỉ là xa xa đứng đấy cùng không có tới gần, đồng thời nói tiến đến là chỉ đạo Thẩm Thịnh Anh giúp nàng tiến hành sản xuất. Biết được bà đỡ không có mời đến, Tôn Quý Phương bắt đầu vẫn là rất thấp thỏm, nhưng bởi vì thôi miên phía dưới Thẩm Thịnh Anh cảm xúc ổn định, tăng thêm Thẩm Mặc dẫn đạo tâm tình của nàng cũng dần dần ổn định lại, đồng thời nghe theo Thẩm Mặc chỉ đạo, tiến hành hô hấp điều chỉnh. Một lúc sau, nàng tạm thời cũng quên đi khó xử, chỉ muốn đem hải tử sinh ra tới. Cuối cùng, một cái dùng sức, hải tử ra. Thẩm Thịnh Anh đem hải tử ôm cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc liền cho hải tử làm thanh tẩy, đặt ở trong tã lót. Thẩm Thịnh Anh thì là dựa theo Thẩm Mặc nói trình tự, từng bước một xử lý sản phụ đến tiếp sau. Mặc dù động tác của nàng lạnh nhạt, nhưng làm cũng là ra dáng. Thẩm Mặc nhìn Thẩm Thịnh Anh làm không sai biệt lắm, để nhi tử đi vào phòng, đem hải tử giao cho hắn, đem không gian để lại cho một nhà ba người. Thẩm Thịnh Anh ra ngoài, hai chân trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Thẩm Mặc tại nữ nhi ngã xuống đất trước một khắc, giữ nàng lại, để Thẩm Lập Kiệt đem người lưng đi gian phòng nghỉ ngơi. Cha, là tiểu chất tử vẫn là tiểu chất nữ? Thẩm Lập Kiệt đem người đưa đến gian phòng về sau, lui ra ngoài hiếu kỳ hỏi. Tiểu chất tử. Thẩm Mặc ngữ khí bình tĩnh. Cha, nhà chúng ta đời thứ ba, ngài thăng cấp đương gia gia, ngươi hài lòng hay không? Có cao hứng hay không? Thẩm Lập Kiệt lúc này kia là không có chút nào sợ lao cha, còn có thể cùng lao cha nói đùa. Giao phó ngươi sự tình đều làm xong chưa? Thẩm Mặc liếc xéo hắn một chút. Chuẩn bị xong. Thẩm Lập Kiệt nghiêm mặt, từ gian phòng đem tiễn lấy ra. Nguyên lai một đoạn thời gian luyện tập gọt ra kỹ thuật, Thẩm Lập Kiệt đã thuần thục nắm giữ. Thẩm Mặc cũng là như ước nguyện của hắn dạy hắn luyện tập bắn tên, mà luyện tập trước đó, cung tiễn cũng phải cần chính hắn đi làm. Cho nên trong khoảng thời gian này, Thẩm Lập Kiệt đã làm nhiều lần chút tiễn. Vì tiễn bung chắc tính càng tốt hơn, trong khoảng thời gian này không ít trong thôn hô hố những cái kia gà trống cái mông cái đuôi lông. Đến mức trong thôn gà trống lớn đều biết hắn, nhìn thấy hắn liền kêu phá lệ vui sướng. Rất nhanh Thẩm Lập Dân cũng từ bên trong phòng lui ra. Cha, vợ ta cùng hải tử đã ngủ. Ngủ thiếp đi tốt, ngươi cũng nhanh chuẩn bị đi lên. Thẩm Mặc đối với hắn gật đầu. Tại Thẩm Mặc đi vào phòng sinh trước, Thẩm Mặc liền cùng hai đứa con trai nói qua, đêm nay sẽ có nguy hiểm phát sinh. Bắt đầu hai người còn chưa tin, về sau Thẩm Lập Kiệt đội mưa từ chuồng chó leo ra đi, quả nhiên thấy được trong đêm mưa ba người. Hiển nhiên bọn hắn một nhà hiện tại là cao hứng nhất thời điểm, đi. Dẫn đầu nam tử vung cánh tay lên một cái, sau lưng xấu xí ra hỏa động tác lưu loát xuất ra một khối miếng sắt, cậy mở Thẩm gia đại môn. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Ba người vừa mới tiến đến, đột nhiên phía sau bọn họ cửa liền tự động khép lại. Ba người còn đến không kịp hoàn hồn, chỉ thấy có tiễn hương phía bọn hắn phong tới. Bởi vì mưa to cản trở ba người ánh mắt, căn bản không có phát hiện trong mưa to còn có người bắn tên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, xấu xí nam tử bị đau một tiếng, cúi đầu phát hiện trên bả vai mình đâm một mũi tên. Hoàng bét, có mai phục. Tần Dực dỡ hét lớn một tiếng, rút ra súng lục bên hông. Hai người khác giơ đầu đũa lên liền hướng phía Thẩm Mặc ba phụ tử lao đến. Chương 1136, niên đại thế giới biến mất khí vận 27. Chương 1136, niên đại thế giới biến mất khí vận 27 cùng các ngươi liều mạng. Mưa to che khuất thanh âm của bọn hắn, mấy người đội mưa hướng phía dưới mái hiên ba phụ tử đánh tới. Thẩm Lập Dân cùng Thẩm Lập Kiệt đến cùng có chút sợ hãi, trên tên chính xác cũng không có ngay từ đầu tới tốt lắm. Hai người này một người cánh tay bị bắn một mũi tên, một người thì là chân bị bắn một chi. Hai người vô cùng hung hãn, đến gần còn có thể nhìn thấy hai người hai mắt đỏ ngầu, giống như là muốn đem Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Lập Dân ăn hết. Lưỡi búa đánh xuống trong nháy mắt, Thẩm Mặc cầm lấy một bên quốc, đối hai người dạ dày chính là một cái va chạm. Lưỡi búa hướng phía ba người bay tới, Thẩm Mặc lôi kéo hai đứa con trai trốn đến một bên, đem hai người ném vào trong phòng. Trốn đi, còn có một cái ta đối phó. Bởi vì trên tên đã lau thuốc mê, cho nên vừa rồi một kích kia đã là Tôn Chí cùng Bạch mới núi một kích cuối cùng. Lúc này hai người ngã trên mặt đất, bị thuốc mê cho tê dại ngược lại, ngón tay cũng không thể động đậy một chút. Người đang chết. Tần Dực Dỡ nhắm ngay Thẩm Mặc đầu liên tục xạ kích. Thẩm Mặc nhặt lên trên đất lưỡi búa, nhắm ngay Tần Dực Dỡ đã đánh qua. Tần Dực Dỡ khinh thường nghiêng người muốn né tránh lưỡi búa, nhưng sau một khắc làm hắn chấn kinh, bởi vì lưỡi búa cũng chệch hướng nguyên bản quỹ đạo, vạch ra một đạo xinh đẹp đường cong, hướng phía hai chân của hắn quét ngang tới. Không, máu tươi phun ra tại trong tiểu viện, lưỡi búa khảm tại trên xương đùi của hắn. Cả người hắn nằm dạp trên mặt đất, muốn trên mặt đất đối Thẩm Mặc tiến hành sau cùng xạ kích. Bình, một tiếng, đạn tạt nòng, vỏ trứng khảm tiến đầu của hắn. Mưa to có thể cọ rửa rơi máu tươi che đậy cùng tiến cùng lưỡi búa thanh âm, nhưng che đậy không ở tiếng súng. Cha, hắn chết. Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Lập Dân từ trong phòng ra, hai người nhìn thấy Tần Dực rỡ súng trong tay còn có chút sợ hãi. Cha, hắn đây là tự sát. Nhìn thấy đối phương tựa hồ là chết bởi vết thương đạn bắn, Thẩm Lập Kiệt hỏi. Thương tạt nòng. Thẩm Mặc tức giận trả lời. Thực sự nhi tử hỏi ra lời tới quá mức vô tri. Rất nhanh tiếng súng đưa tới dân binh ngay cả lực chú ý dân binh ngay cả tới, nhìn thấy trong sân tình cảnh, mấy cái trẻ danh to sát giật nảy mình. Đại đội trưởng, những này là người nào? Vì sao có súng? Dân binh đội trưởng Lục trưởng vệ hỏi ra thoại đồng thời, cũng là vì Thẩm Mặc cái này toàn ra bóp một cái mồ hôi lạnh. Nên biết Tôn Quý Phương còn tại sinh con. Ngươi nhanh đi đem cảnh sát gọi tới. Về phần ba người này đến tột cùng là thân phận gì? Trước mắt còn có hai cái người sống, chờ cảnh sát đến liền có thể biết rõ ràng thân phận của bọn hắn, cùng bọn hắn tại sao lại xâm nhập nhà ta. Thẩm Mặc cái này nói chuyện, Lục trưởng vệ liền đội vàng gật đầu, lưu lại mấy người, những người khác liền theo hắn đi huyện thành cục cảnh sát. Đợi đến hừng đông, mưa cạnh, xe van mang theo cảnh sát tới. Công xã lãnh đạo cũng được biết việc này, cùng một chỗ tới. Lúc này hai cái người sống đã bị trói gô, cảnh sát còn không có tra hỏi, tỉnh lại hai người liền đã líu lo không ngừng bàn giao thân phận của bọn hắn cùng mọi chuyện cần thiết. Thẩm đại đội trưởng, là cảnh sát chúng ta có lỗi với ngươi, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại bởi vì trợ giúp chúng ta cảnh sát trở thành nhóm người này trả thù đối tượng. Nghiêm Khải xin lỗi nói. Đây là việc nằm trong phận sự của ta, chỉ là không ngờ tới nhóm người này trong tay lại vẫn nắm giữ súng ống. Bất quá, cái kia khẩu súng là tự chế, tính ổn định không đủ, bởi vậy mới xảy ra tạc nòng sự cố. Nói đến, ta cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thẩm Mặc ra vẻ một mặt nghĩ mà sợ. Kỳ thật Thẩm Mặc một mực tại đề phòng nhóm người này con buôn trả thù. Từ đối phương ngược sát an mãn để hành vi phân tích, nhóm người này con buôn đầu mục thuộc về trả thù tâm cực mạnh người. Từ hắn bắt lấy Trần Đại Minh bắt đầu, hắn liền cùng nhóm người này con buôn ở vào không chết không thôi cục diện. Huống chi hắn còn từ trên núi cứu bọn hắn đào tẩu hàng hóa. Mà Thẩm Mặc cũng không ngờ rằng nhóm người này lớn gan như vậy, thế mà lại lựa chọn con dâu hắn sinh con thiên hạ này tay. Nếu như đổi lại nguyên chủ, chỉ sợ lúc này thi thể đều lạnh thấu. Nguyên chủ kiếp trước trong nhà cùng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên nguyên chủ cũng không có cùng cảnh sát hợp tác phá án sự tình. Mà đây chính là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Rất nhanh, cảnh sát lại tới. Nghiêm đội, bọn hắn cung khai còn có một cái đồng bọn, gọi là Yến Lớn Nhi, những ngày này bọn hắn một mực ở tại ngay cả sơn thôn phía sau núi Hiểu Phong lĩnh bên trên hầm trú ở trong. Đi. Cảnh sát dẫn đội lập tức hướng hậu sơn Hiệu Phong lĩnh bên trên tìm kiếm qua đi. Đợi đến cảnh sát đi vào chỗ này hầm trú ẩn, lúc này đã là người đi động không. Trong động vẫn tồn tại rất nặng sinh hoạt vết tích, chính là săn được loại thịt cũng còn lau muối phơi trong động. Nhìn nơi này bộ dáng, nàng hẳn là sẽ còn trở về ở lại, chăn bông cùng quần áo đều còn tại. Cảnh sát kiểm tra một hồi bốn phía nói không chính xác là gặp người còn không có đến, trước xuống núi tìm hiểu tin tức. Chúng ta nếu không vẫn là tại phụ cận bố cục tìm xem người này. Không, nàng trốn, lưu lại những này chỉ là vì mê hoặc chúng ta, cho nàng trốn đi thời gian. Thẩm Mặc chém đinh chặt sắt nói. Cái gì? Dựa theo hai người kia bàn giao, cái này đến Lớn Nhi tuổi hơi lớn, nàng hẳn là đi không xa mới đúng, ta hiện tại liền an bài xem xét phụ cận dấu chân. Nghiêm Khải thần tình nghiêm túc, lập tức an bài xong xuôi. Thẩm Mặc cũng tới ra đến bên ngoài, kiểm tra phụ cận dấu chân. Tối hôm qua trận mưa kia, để dấu chân trên mặt đất vô cùng rõ ràng. Cảnh sát đuổi theo, phát hiện dấu chân tại một chỗ vách núi treo leo đã mất đi tung tích. Nàng cũng không thể là nhảy xuống. Thẩm Mặc xuất ra dây thừng, một đầu cột vào một gốc tráng kiện trên cây, người cứ như vậy nắm lấy dưới sợi dây vách núi. Từ bên trên nhìn, Thẩm Mặc phát hiện bên bờ vực dọc theo người ra ngoài lá cây có bị nghiền ép lên vết tích. Xuống tới lại nhìn kỹ, lại phát hiện trên ngọn cây có một mảnh nhỏ quần áo vải rách liệu. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một nữ nhân từ trên vách đá rơi xuống, quần áo bị nhánh cây quét đến. Không, hắn lập tức đẩy ngã ý nghĩ này. Dây thừng tiếp tục rơi xuống dưới, lại tại cách mặt đất 2-3 mét chỗ độ cao, nhìn thấy trên lá cây có một mảng lớn bùn. Hắn đem dây thừng hướng chỗ này trên nhánh cây đãng, ngoài ý muốn thấy được trên lá cây có một khối nhỏ bùn in hoa sam. Thẩm Mặc đem cái này vài miếng lá cây hái xuống cẩn thận giữ kỹ. Lại tiếp lấy rơi xuống dưới, tới trên mặt đất. Lại tới đây, Thẩm Mặc phát hiện hiện trường dấu chân phá hư rất triệt để. Giống như là có cỡ lớn động vật tần hiện qua. Có cái gì phát hiện sao? Nghiêm Khải cũng xuống, thấy được trên mặt đất lộn xộn. Người này còn có thể sống sao? Thẩm Mặc không có trả lời hắn, rồi lại đi ra xa vài trăm thước. Sơn cốc bằng thẳng, từ trên vách núi chảy xuống nước tại sơn cốc dưới đáy tạo thành một đầu răng khắp nơi dòng suối nhỏ, tại dòng suối nhỏ trung ương nổi lên một khối răng nanh trên đá, Thẩm Mặc thấy được một cái hơi khô cạn bùn dấu. Đây cũng là dấu chân. Thẩm Mặc chỉ vào chỗ này bùn. Không chết. Một cái trung niên phụ nữ từ cao như vậy vách núi ngã xuống còn không có sự tình. Những cái kia động vật cũng đều không có làm khó ở nàng. Hắn một đại nam nhân cũng không thể cam đoan từ cao như vậy địa phương rơi xuống sống sót, là thế giới này biến huyền ảo sao? Người không đều thấy được sao? Thẩm Mặc cảm thấy Nghiêm Khải hỏi đều là nói nhảm. Chương 1137, niên đại thế giới biến mất khí vận 28 chương 1137, niên đại thế giới biến mất khí vận 28 thực ngoại trừ trên tảng đá có dấu chân, nàng lại đi nơi nào? Phu cận tìm một vòng, không còn nhìn thấy dấu chân, Nghiêm Khải nghi hoặc lòng tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Mặc nhìn một vòng, trên mặt đất nhìn thấy khả nghi điểm, có chút giống là người dẫm, cũng giống là động vật. Ngươi nhìn. Thẩm Mặc chỉ vào nhìn thấy địa phương nói, cái này xem xét chính là động vật, có động vật tới đây uống. Hắn lời mới vừa dứt, phát hiện dòng suối nhỏ ở giữa tảng đá dấu chân. Tựa hồ đây là người dẫm ra tới mới tương đối hợp lý. Người này có công phu. Nghiêm Khải không xác định mở miệng. Thẩm Mặc nghĩ thầm, không hổ là làm cảnh sát hình sự, cũng không có uổng phí hắn lần này dẫn đạo. Thẩm Mặc từ miệng túi lấy ra kia hai mảnh ấn bùn dấu dày lá cây. Đây là ta vừa rồi tại vách núi sinh trưởng trên cây phát hiện. Một cái thân hoài công phu lão phụ, vẫn là bọn buôn người. Người này đến cùng là ai? Nàng có thể từ trên vách đá nhảy xuống, hẳn là khinh công. Cái tuổi này, có thể có dạng này khinh công rất ít người, dạng này cha, có thể thu nhỏ phạm vi. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Nghiêm Khải. Hiện tại quốc gia cũng không phải là vừa mới kiến quốc lúc ấy, nhân khẩu thân phận tổng điều tra còn không có phổ cập. Hiện tại các thôn các huyện, có người muốn ra ngoài, bất luận là ngồi xe lửa vẫn là ô tô cũng phải cần thư giới thiệu. Có đơn vị đó chính là cần đơn vị ghi mục thư giới thiệu. Không có đơn vị, đó chính là đường đi ghi mục thư giới thiệu, mà không phải có thể tùy ý đi lại. Liền xem như những bọn người này tử, cũng là cần thư giới thiệu. Những người này sở dĩ có thể ra, không phải có thư giới thiệu, chính là ngụy tạo thư giới thiệu. Rất nhanh liền có thể tra ra thân phận. Tìm không thấy người, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Khải mang theo manh mối đường cũ trở về. Nghiêm Khải trở về cục cảnh sát, thẩm vấn hai người con buôn, chủ yếu hỏi cùng bọn hắn cùng nhau trung niên phụ nhân thân phận tin tức. Người đều là lao đại liên lạc, hai chúng ta cũng không biết phụ nhân kia thân phận, bất quá lao đại hảo giống rất xem trọng nàng. Tướng mạo hèn mọn Tôn Chí ánh mắt tranh né nói, chuyện gì xảy ra, người nói rõ ràng. Nghiêm Khải biểu lộ nghiêm túc, là như vậy, có một lần chúng ta bị người đuổi giết, trốn đến một cỗ xe chở phân, trốn qua một kiếp về sau tìm một chỗ tắm rửa, ta không cẩn thận liền xông vào Yến tỷ gian phòng, Yến tỷ ra trên người trắng bóng, một điểm nếp vốn đều không có, so tiểu cô nương còn muốn trắng non đẹp mắt. Ta lúc ấy liền lên tâm tư, tại ta đối nàng dùng sức mạnh thời điểm, lão đại tiến đến, đánh tơi bởi ta dừng lại, quay đầu còn để cho ta cam đoan không thể động Yến tỷ. Mấy cảnh sát nghe lời này về sau một lời khó nói hết. Bọn hắn trước đó từ hai người trong miêu tả suy đoán cái này Yến lớn ni niên kỷ tối thiểu 40 đi lên, chừng 50 tuổi. Cái này Tôn Chí nhưng mới chừng 20 tiểu hòa tử, đây là bổ tình thương của mẹ sao? Các ngươi hợp tác thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có nghe nàng nói qua sự tình trong nhà? Hoặc là có người hay không bình thường tìm đến nàng? Nghiêm Khải nhóm lửa một điếu thuốc hỏi. Không có. Tôn Chí lắc đầu. Thân thể của nàng thật ra liễu đẹp mắt như vậy. Nghiêm Khải cuối cùng lại hỏi một câu. Đương nhiên, lại bạch vừa miệng dính, giống như là sữa bò đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, chúng ta trộm tới nữ nhân cũng không ít, được chứng kiến không ít nữ nhân, nhưng có rất ít sánh được Yến tỷ kia thân ra. Tôn Chí nói. Muốn bán nhân khẩu, còn đem ngươi ưu biệt thượng. Tuổi trẻ lính cảnh sát nghe tức bể phổi. Hắn chừng 20 tiểu hòa tử, vẫn là gà tơ một cái, nàng dâu đều không có tìm một cái này Tôn Chí đâu. Một người con buôn, tuổi trẻ tiểu cô đương, tiểu tức phụ đều là bị thai hòa lần, cái này còn có thiên lý hay không? Nghiêm Khải đi vào ngay cả sân thôn, tìm tới Thẩm Mặc, liền nói lên chuyện này. Thẩm Mặc hơi suy tư mở miệng, Nghiêm đội trưởng, ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này nữ chính là cố ý đem mình làm cho vừa ra lại xấu, thực tế niên kỷ thật trẻ trung hơn rất nhiều. Ngươi nói nàng là dịch dung qua. Nghiêm Khải nhãn tình sáng lên. Nhưng cứ như vậy người, cha tìm phạm vi đám người lại làm lỡ ra. Nghiêm Khải cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Kỳ thật, ngươi còn có thể tra một chút vùng này có hay không một chút đặc thù ngành nghề, tỉ như nói là một chút dân gian gánh xiếc ban loại hình. Sớm mấy năm, dân gian gánh xiếc ban tử phần lớn bị coi là phá bốn cũ đối tượng mà bị giải tán. Vận khí tốt hơn còn có chút môn lộ thành viên, có thể tiến vào từng cái nhà máy biên chế, mà vận khí không tốt thì bị chuyển xuống. Ta sẽ thử hướng phương diện này đi thăm dò tìm. Nghiêm Khải nói. Đối Thẩm Mặc không có lời gì dễ nói, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá ta cũng có một việc cần nhắc nhở ngươi. Nghiêm Khải thấy hai bên không có người, nói với Thẩm Mặc. Ngươi nói. Bọn buôn người đêm đó như thế đại mưa to xuất động, vừa vặn lại là tại con trai của ngươi nàng dâu sản xuất thời điểm. Ngươi nói có đúng hay không trùng hợp một chút? Ý của ngươi là thôn chúng ta bên trong có cơ sở ngầm của bọn họ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Khải kỳ thật cũng không phải quá chắc chắn, bởi vì hắn nghe nói Thẩm Mặc con dâu tối hôm qua là sớm phát động. Nếu như người này con buôn có thể sớm biết hải tử sẽ ra ngoài, vậy liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ta ơn nhắc nhở, ta cũng sẽ lưu ý. Thẩm Mặc đối Nghiêm Khải gật gật đầu. Coi như Nghiêm Khải không có nhắc nhở hắn, hắn cũng sớm đã có hoài nghi. Mà lại tối hôm qua, hắn một mực cũng cảm giác, âm thầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm cả viện, sẽ là Yến Lớn Ni sao? Nói không chính xác Yến Lớn Ni cái tên này đều là giả danh. Người của Thẩm gia vốn cho là cảnh sát lần nữa tới cửa, là bọn buôn người đội toàn bộ lọt lưới, kết quả biết được còn có một cái không có tìm tới thời điểm, nội tâm sợ hãi không thôi, chính là ngay cả Hàn Kỳ cũng không khỏi thấp thỏm tiến lên. Đại đội trưởng, bọn buôn người còn không có toàn bộ xa lưới sao? Bọn hắn có thể hay không lại đến trả thù? Chỉ còn lại một nữ nhân, đối phương là gan hẳn không có như thế đại Thẩm Mặc bên này làm tướng bước sinh hoạt, mà khác cùng ngay cả núi lớn đội cách xa nhau một ngọn núi Hoành Sơn đại đội chân núi một cái nhà tranh trong, chính phát ra kéo kẹt thanh âm. Toàn bộ phòng đều tại kịch liệt loạn choạng, không bao lâu, nam nhân phát ra như dã thú gào thét. Nam nhân tiếp lấy kéo lên mình dây lưng quần, nhặt lên y phục mặc mang chỉnh tề. Đi tới cửa chỗ, lấy ra một cái con dấu, tại gian phòng duy nhất một cái bàn thấp bên trên một chồng trống không trên trang giấy đắp lên từng cái đại đội con dấu. Hắn đối trong phòng không khí nói ra, chim én, ngươi nắm ta xử lý sự tình ta thực đều làm xong, lúc nào ngươi mang ca ca đi bụi cỏ lau bên trong khoái hoạt một lần. Luôn luôn tại dạng này bế tắc hắc ám gian phòng, ca ca đều có thể là toàn thân khó. tốt lắm, lần sau ta ban đêm dẫn ngươi đi. An Mặc chỉnh tề nữ nhân nói dụ hoặc lời nói, người tựa tại cạnh cửa, biểu lộ lạnh lùng. Nam nhân không có chút nào phát giác nữ nhân là đứng sau lưng hắn nói lời nói này, hắn đối mặt với gian phòng bên trong không khí một góc, "Tiểu Yến, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi tên tiểu yêu tinh này lấy về nhà." được rồi, lời này lỗ tai ta đều nghe lên kén, đi về nhà đi, không phải trong nhà người bà nương lại muốn hung." Nữ nhân nói xong cửa mở ra, nam nhân cứ đi như thế ra. Hắn còn vừa lưu luyến không rời nhìn xem gian phòng góc tối. Mấy đầu trong suốt sợi tơ từ trên thân nam nhân rời đi, nam nhân đi tới dưới ánh mặt trời, đột nhiên cả người một cái lảo đảo. Trong lòng của hắn còn âm thầm lo lắng, cái này về sau tinh khí không đủ bên trong yêu tinh hút, xem ra trở về phải ăn nhiều điểm dê thận đến bổ. Chương 1138, niên đại thế giới biến mất khí vận 29 chương 1138, niên đại thế giới biến mất khí vận 29 đi vào đại đội bộ Vương Dược Dân người còn không có tiến đại đội bộ, liền bị hai cảnh sát hấp dẫn ánh mắt. Nghiêm Khải tiến lên một bước, "Vương đội trưởng ngươi tốt, ta là trấn phái xuất xứ Nghiêm Khải." "Nghiêm Khải chào đồng chí, không biết có gì có thể trợ giúp các ngươi?" Hắn cười hỏi. "Chúng ta tra được các ngươi bên này đã từng tiếp thu qua mấy cái đoàn xiếc diễn viên. Ngươi nói là những cái kia kẻ xấu đi, bọn hắn ở tại chuồng bò cải tạo đâu? Cần ta mang mấy vị đồng chí đi xem một chút không?" Vương Dược Dân nói. "Làm phiên đại đội trưởng." Nghiêm Khải gật gật đầu. Đi vào chuồng bò, Nghiêm Khải hướng bên trong nhìn sang, chỉ gặp người ở bên trong đều là đã có tuổi, trẻ tuổi nhất một cái lao đồng chí cũng có 40 mấy, những người này gần đất xa trời, ánh mắt không ánh sáng, mặc trên người đánh đầy miếng vá quần áo, trần trụi da da liếu lại hắc vừa gầy, lại khô cạn. Nghiêm Khải đến gần mấy người, cùng những người này trò chuyện lên đã từng đoán xiết sự tình, đặc biệt nâng lên kinh công, có thể từ rất cao địa phương nhảy xuống còn không có sự tình loại người này. "Chúng ta nghề này bên trong có thể làm được thứ tuyệt kỹ này cũng chỉ có Liễu Nhẹ Hồng." Lao nhân ký ức cũng từ từ trôi hướng niên đại đó. Sân khấu tháp lên 7-8 tầng lầu cao trúc đài, nàng một thân áo đỏ đứng tại trúc đài chỗ cao nhất, dưới đài đều là tiếng vỗ tay. Thân thể của nàng tựa như là một con chim én, từ trúc đài nhảy xuống, thân thể còn có thể không trung lật lên mấy cái bổ nhào, làm ra duyên dáng động tác, không tá trợ bất kỳ vật phẩm liền có thể rơi xuống đất. Có thể nói chân chính người nhẹ như yến. "Người nàng ở đâu?" Nghiêm Khải hỏi. "Chết rồi." "Cái gì?" Nghiêm Khải không nghĩ tới mình tìm tới nơi này, mục tiêu nhân vật cứ thế mà chết đi. Trước kia nàng nổi danh thời điểm góp nhặt rất nhiều tiền tài, lúc đầu nói xong cùng nam nhân cùng đi, còn mua vé tàu, kết quả trước khi rời đi một ngày, nàng nam nhân tại trong rượu hạ dược, chờ nàng tỉnh lại chẳng những bỏ qua chuyến bay, tiền tài còn bị nam nhân một quyển mà không. Người nàng cũng điên rồi, có thể sống đến hiện tại cũng coi như không dễ dàng, bất quá đến cùng đã dầu hết đèn tắt, tại năm ngoái chết rồi. "Nàng có truyền nhân sao?" Nghiêm Khải chưa từ bỏ ý định hỏi. "Nàng người này thu đồ điều kiện hà khắc, trước sớm cũng đúng là thu qua hai cái, nhưng này hai người không được, một cái cùng nàng nam nhân câu kết làm bậy, bản sự không có học được hai điểm, liền thông đồng nàng nam nhân bỏ xuống nàng, cùng nam nhân kia rời đi. Một cái khác hận đấu nàng, chính là đem nàng báo cáo, người kia mình lăn lộn một cái xưởng sắt thép đoàn văn công công việc." Nghiêm Khải rắc một cái đầu, "So hai cái đại nàng lúc ấy cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao?" "Không có, nàng ở tại giữa sơn núi, hiện tại nhà kia chỉ còn lại một cái gọi chim én tiểu cô nữa ở." Chuồn bò người cũng là biết gì nói nấy nói. "Vì cái gì không phải cùng các ngươi bên này ở cùng nhau?" Nghiêm Khải nhìn về phía Vương đại đội trưởng. "Cái kia Liễu Nhẹ Hồng điên điên cùng, vậy chẳng những đả thương người còn cắn người, về sau không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đem nàng cùng tiểu địa chủ một nhà giam chung một chỗ." "Tiểu địa chủ?" Gặp Nghiêm Khải hỏi tiểu địa chủ, Vương Dược Dân cũng liền nói đến cái này tiểu địa chủ ra sự tình. "Tiểu địa chủ nhà đã từng là vùng này địa chủ, trong nhà rất nhiều ruộng đồng, bất quá trong nhà ra một cái lại cực lại hút thuốc phiện nhi tử, kiến quốc trước trông nom việc nhà ngọn nguồn bại quang, mình cũng đã chết, còn lại một cái chân nhỏ lao thái thái, mang theo một cái có vẻ bệnh tôn nữ, mấy năm trước lao thái thái cũng đi." Nói lên cái này toàn ra, Vương Dược Dân có chút không được tự nhiên, ánh mắt cũng không dám cùng Nghiêm Khải đối mặt. "Bên kia liền chỉ còn lại cái kia tôn nữ ở sao?" Thầm mắc hỏi. "Ừm." Vương Dược Dân gật đầu. "Nàng theo cái gì?" "Trương Yến." "Trương Yến, Yến lớn nhi." Thật muốn nói liên hệ, cũng liền cái này đến chữ, Yến cùng Yến đồng âm. Nghiêm Khải đi vào giữa sườn núi nhà tranh, nơi này trước kia hẳn là thợ săn phòng nhỏ. Hắn đi vào liền thấy trong phòng một nữ tử niên kỷ tại 20 mấy tuổi. Nhìn thấy Vương Dược Dân mang theo hai cái mặc đồng phục nam nhân tới, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khập khiễng tiến lên. "Đại đội trưởng, ngài tới có chuyện gì không?" Đại đội trưởng cho hai người làm giới thiệu. "Cảnh sát đồng chí tới hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi thật lòng trả lời liền tốt, không cần sợ hãi." "Chân của ngươi làm sao xấu?" Thầm mắc hỏi. "Cái này ta biết, năm đó trong thôn mở công khai xử lý tội lỗi đại hội, vừa vặn một cây xà ngang nện xuống đến, tiểu nha đầu đổ nhà qua, cứu được lãnh đạo, nhưng là chân của nàng liền rơi xuống tàn tật." Nghiêm Khải gật gật đầu. "Ngươi cùng Liễu Nhẹ Hồng ở cùng một chỗ, đối với nữ nhân này, ngươi hiểu bao nhiêu?" Thầm mặc nhìn về phía nữ tử. Nữ tử ánh mắt luống cuống nhìn về phía Vương Dược Dân. "Ngươi nhìn ta làm gì, có cái gì thì nói cái đó, không cần giấu giếm." Vương Dược Dân đối Trương Yến ném lấy ánh mắt khích lệ. Trương Yến tựa hồ là quyết định, nước mắt lập tức tiêu ra, nói ra, "Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, nàng chẳng những đánh mãi mãi, còn muốn cắn xé ta, nếu không phải ta bà che chở ta, ta liền bị nàng cắn xé chết rồi. Nàng phát bệnh thời điểm khí lực vô cùng lớn, tốc độ lại nhanh, bất luận ta cùng mãi mãi chạy thế nào đều vô dụng, mãi mãi chỉ có thể đem ta bảo hộ ở dưới thân, mặc cho nữ nhân này đánh." Nói Trương Yến vén lên cánh tay, phía trên đều là lít nha lít nhít dấu răng tử, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. "Trương Yến, ngươi làm sao không cùng ta nói chuyện này, nếu là ngươi nói ta liền đem người này cho rời đi địa phương khác ở lại." Vương Dược Dân mã hậu pháo nói, tổ tôn chúng ta chỉ muốn tại đại đội bên trong yên lặng sinh hoạt, không muốn cho bất luận kẻ nào gây phiền toái. Giọng nói của nàng bình tĩnh nói, đối với nàng mà nói Liễu Nhẹ Hồng là sư phụ, là thân nhân, cũng là triệt triệt để tên điên, nhưng cũng là thật sự rõ ràng cải biến nàng người. Liễu Nhẹ Hồng chết như thế nào? Nghiêm Khải hỏi. Ngã một phát về sau, nằm trên giường 3 tháng, ăn không tiến độ bật, cứ như vậy đi. Trương Yến nói bình tĩnh. Tại nàng lúc nói chuyện, Nghiêm Khải nhìn chằm chằm vào Trương Yến con mắt, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Nữ nhân này bình tĩnh đáng sợ, nói những chuyện này, thật giống như đang nói một người xa lạ sự tình, cảm xúc không có một tia gợn sóng. Bị tổn thương thành dạng này, nội tâm của nàng thật như biểu hiện ra như vậy bình tĩnh sao? Vết thương ở chân của ngươi có hay không đi bệnh viện nhìn qua? Nghiêm Khải nói một cái hoàn toàn không liên quan chủ đề. Ta từ đâu tới tiền đi xem chân tổn thương? Cái này chân nối xương vẫn là trong thôn Hồ Lao giúp ta nhìn. Hồ Lao là thôn chúng ta bên trong thầy lang. Vương Dược Dân cho Nghiêm Khải giải hoặc. Không lành được. Thẩm Mặc nhìn về phía đại đội trưởng. Ta nghe Hồ Lao nói lúc ấy trị liệu cần xạ hương, nhưng ngươi biết xạ hương phi thường khó được, chúng ta thôn trang nhỏ căn bản không có. Về sau chính là thời gian trưởng chân của nàng cứ như vậy bị làm chết bại. Mà lại, trong nhà nàng hiện tại tình huống này, muốn trị liệu cũng không có tiền. Liễu Nhẹ Hồng ở tại cái nào giường ngủ, nàng có cái gì lưu lại sao? Nghiêm Khải vào phòng về sau, ánh mắt quét qua, trong phòng liếc qua thấy ngay. Giường của nàng trải phá hủy, đồ vật đại bộ phận đều là rách dưới cũng mất đi, còn lại liền một chút nồi bát bầu buồn, cùng chúng ta cùng một chỗ dùng chung. Chương 1139, niên đại thế giới biến mất khí vận 30. Chương 1139, niên đại thế giới biến mất khí vận 30. Nghiêm Khải dạo qua một vòng, nơi này không có cái gì có thể nghi địa phương. Phòng ở cũng cực kỳ đơn sơ, giường là một cái tấm ván gỗ chắp vá, phía dưới dùng cục gạch xây lên, khả năng hơi hơi lay động một chút liền muốn tan ra thành từng mảnh. Mặc dù nơi này không có cái gì có thể nghi, nhưng cái này chết đi Liễu Nhẹ Hồng lại là hắn hiểu rõ người tới bên trong hiểm nghi lớn nhất. Dù sao cao như vậy vách núi, người bình thường là không có cách nào tại không có dây thừng tình huống dưới nhảy xuống còn có thể bình yên vô sự. Đặc biệt trong quá trình này còn có thể bình yên đứng tại trên lá cây, tiến hành chậm lại tác dụng. Lá cây, dấu chân. Đã tới, Nghiêm Khải tự nhiên không nguyện ý buông tha bất kỳ chi tiết. Hắn thấp thân thể, đi xem trong phòng giày. Chỉ ở dưới giường nhìn thấy hai cặp giày cỏ. Liễu Nhẹ Hồng giày vẫn còn chứ? Trương Yến lắc đầu. Giày của nàng tại sau khi chết đều đốt cho nàng. Nghiêm Khải không tiếp tục hỏi tiếp. Trước khi rời đi, hắn đi tới Trương Yến trước mặt. Vươn tay, Trương Yến đồng chí cảm ơn ngươi phối hợp, mang đến phiền toái cho ngươi. Trương Yến luôn cũng nhìn xem Nghiêm Khải tay. Nàng tại trên quần áo xoa xoa tay, cùng Nghiêm Khải tay cầm bên trên. Thẩm đại đội trưởng ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng vương? Trên đường trở về, Nghiêm Khải cùng Thẩm Mặc giao lưu. Thẩm Mặc lắc đầu, mặt ngoài hắn không có nhìn ra thứ gì. Các loại tự đánh giá mở, Thẩm Mặc hỏi Phi Miêu nói, thế giới này khí vận vẫn là tại sói mòn sao? Trưởng quỹ, đúng vậy, khí vận vẫn là tại đồng đều nhanh sói mòn. Phi Miêu gật đầu. Để cho tiện làm nhiệm vụ, hiện tại Phi Miêu bên này lại thêm một cái chức năng mới, có thể quan trắc đến toàn bộ thế giới khí vận. Dạng này liền không cần đi câu thông thế giới thiên đạo. Rời đi Hoành Sơn đại đội, Nghiêm Khải lại thăm viếng mấy cái có hoài nghi đối tượng đại đội, cùng không thu hoạch. Tại Nghiêm Khải khắp thế giới tìm yến lớn nghi người này thời điểm, Thẩm Mặc trở lại trong thôn, nhận được người khác đưa lời nhắn, hắn tiện nghi quê nữ Thẩm Thịnh Hạ muốn trở về. Nàng là biết được Tôn Quý Phương sản xuất, mang theo một rổ trứng gà, 3 cân đường đỏ, 2 cân đường trắng, cùng một con bồ câu, một con móng heo bàn tới. Đồ vật tràn đầy, trang một cái sọt, cũng may mắn có xe đạp. Lục Quốc đóng cưới xe, Thẩm Thịnh Hạ ôm khuê nữ ngồi ở phía sau tòa, con của bọn hắn ngồi tại xe đạp trước mặt gạch ngang bên trên. Thẩm Thịnh Hạ gả cho Lục Quốc Đống lúc ấy, Lục gia còn tại ngay cả núi lớn đội, Lục Quốc Đống còn tại tham gia quân ngũ. Hắn cùng Thẩm Thịnh Hạ là thanh mai trúc mã, hai người đều là trong thôn thế hệ trẻ tuổi mẫu mực nhân vật. Thẩm gia nữ chủ nhân đi sớm, cho nên trưởng tỷ như mẹ huyết mạch đáp chế trên người Thẩm Thịnh Hạ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Biết Thẩm Thịnh Hạ muốn về nhà, thật sớm hai cái đệ đệ một người muội muội tất cả đều bắt đầu chuyển động. Trong nhà quét dọn nhiều lần, lồng gà cùng chính bọn hắn gian phòng, thu thập sạch sẽ không nhốn bụi trần. Chính là ngay cả bếp lò đáy nồi cho than đều xúc một lần. Gặp Thẩm gia huynh muội đều như thế, Hàn Kỳ cùng Tiểu Đậu Đinh Khải Khải cũng không có cách nào yên tâm thoải mái không hề làm gì, cũng tất cả đều cùng một chỗ hỗ trợ thu thập. Thẩm Thịnh Hạ vừa tới, liền thấy cổng chỉnh chỉnh tề tề nên tiếp mọi người trong nhà. Nhị đệ, chúc mừng ngươi muốn cha. Thẩm Thịnh Hạ tiến lên một bước, vỗ nhị đệ bà bay. Tiếp lấy nàng ánh mắt quét đến Thẩm Lập Kiệt trên thân, thiếu dung tu liễm. Thẩm Lập Kiệt cả người hoảng hốt, thì ta gần nhất đều rất ngoan, không có gặp rắc rối. Ngươi còn nói không có gặp rắc rối, khả năng trong trường học giao một đám hồ bằng cầu hữu, cao trung đều không có thi đậu, ngươi bộ dạng như thế phế bẩn, ra ngoài cũng đừng nói là đệ đệ ta. Ta Thẩm Thịnh Hạ gánh không nổi người này. Thẩm Lập Kiệt cúi đầu miệng lúc đích, không phải đọc sách liền có thể tiền đồ, ta căn bản không phải loại ham học. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Đừng nói cả ngày cùng người khác hỗn. Tỷ, ta không đọc sách cũng có thể vì quốc gia làm công hiến, cha đều mặc kệ ta, ngươi quản rộng như vậy làm cái gì? Nghe được đệ đệ nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Thẩm Lập Dân yên lặng lui về phía sau một bước. Cái này tứ đệ đơn giản tìm đường chết, đây là đại tỷ gả đi quá lâu, hắn đều đã quên đi đại tỷ kinh cùng sao? Giống như cũng là đại tỷ lấy chồng về sau, cái này đệ đệ triệt để thả bản thân. Quả nhiên, Thẩm Lập Kiệt câu nói này sau khi đi ra, Thẩm Thịnh Hạ đã sốc hắn lên lốt hai. Chính là cha đối ngươi quá khoan dung, cho nên ngươi mới cả lơ phất phơ không ra gì. Thẩm Mặc, hắn đây là trêu ai gẹo ai? Đứng đấy cũng nằm thương. Một bên Thẩm Thịnh Anh gặp xong bảo thai ca ca chịu hấn, toàn thân cứng ngắc. Hiển nhiên nàng nhớ tới đại tỷ ở nhà thời điểm loại kia thể xác tinh thần đều bị chi phối xem sợ hãi. Nói đến nàng có thể thi đậu cao trung, hoàn toàn chính là bị cái này đại tỷ thúc giục. Khi còn bé lấy đại tỷ làm gương, cho nên nàng cố gắng học tập, muốn trở thành một cái giống tỷ tỷ người lợi hại như vậy. Liền xem như về sau cho Tống Hoàng Bân trứng gà, truy cầu Tống Hoàng Bân, cũng là bởi vì đối phương người trong thành thân phận. Tưởng tượng lấy về sau cùng Tống Hồng Bân kết hôn, về thành cùng tỷ tỷ đồng dạng đưa người trong thành. Làm sao lão cha đằng sau nói Tống Hoàng Bân cái này cái gọi là người làm công tác văn hóa, trình độ còn không bằng nàng, tự nhiên nàng liền không có loại kia ái mộ. Thì, ta sai rồi, ta nhất định học tốt. Cùng những cái kia không đứng đắn người đều đoạn mất vắng lai, nếu để cho ta biết ngươi lại cùng những người kia lui tới, ta không buông tha ngươi. Ta biết. Thẩm Lập Kiệt liên thanh cầu xin tha thứ, nàng lúc này mới buông tay ra. Thẩm Thịnh Hạ tiếp lấy rời về phía Thẩm Thịnh Anh. Thẩm Thịnh Anh không đợi tỷ tỷ nổi lên, vội vàng thẳng thắn, tỷ, ta sai rồi. Sai ở chỗ nào? Thẩm Thịnh Anh cũng là vào thôn gặp được bạn học trước kia, trò chuyện lên nhà nàng sự tình, thế mới biết nàng không có ở đây thời điểm, trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta trước đó trong nhà không nên cái gì đều không làm, hẳn là giúp tẩu tử chia sẻ được nhà, nhưng ta đã đổi sai, gần nhất trong nhà đều là ta tại thu thập. Ta cũng cùng một chỗ thu thập. Thẩm Lập Kiệt vội vàng biểu thị, cũng không muốn để đại tỷ cho là hắn là ăn không ngồi rồi. Đây đều là hẳn là, còn có đây này. Thẩm Thịnh Hạ ánh mắt nhìn chằm chằm muội muội. Thẩm Thịnh Anh giật giật miệng nói không nên lời, nước mắt ba lạp rơi. Tỷ, ta biết sai rồi. Trước kia nàng như thế vừa khóc, nàng tỷ cái gì đều tha thứ. Chỉ là nàng quên đi hiện tại nàng đã không phải là tiểu hải tử. Lần sau còn dám cầm trứng gà đưa cho không thể làm chung nam nhân, nhìn ta trở về không gõ nát chân của ngươi. Thẩm Thịnh Hạ cảnh cáo. Ta cùng hắn không có cái gì, ta bây giờ nhìn không lên hắn, ta hiện tại phải thật tốt đọc sách. Thẩm Thịnh Hạ chỉ kém không có giơ tay biểu quyết. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, nghe nói ngươi cùng Vương Na Na đi rất gần. Nhà nàng đều không phải người tốt lành gì, ngươi về sau tốt nhất ít cho ta tiếp xúc. Đều là cùng một cái thôn, Vương Na Na nàng nên cũng biết, nàng không có lây chồng trước đó nhìn thấy cái cô nương này còn nhỏ, khi đó đối phương nhìn người trong mắt luôn luôn lơ đãng loạn chuyện, đặc biệt là nhìn thấy Thịnh Anh thời điểm, tràn đầy tính toán cùng ghen ghét. Nàng khi đó là không cho phép muội muội cùng dạng này người chơi cùng một chỗ, chỉ là không có nghĩ đến nàng sau khi kết hôn, Vương Na Na cùng Thẩm Thịnh Anh quan hệ tốt như vậy. Ta đã biết. Thẩm Thịnh Anh rầu rĩ không vui cúi đầu. Trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, nàng đã đoán được hôm đó chính là Vương Na Na dẫn dụ mình đi gặp Tống Hồng Bân, tăng thêm thẩm mặc tận lực để nàng xem niên đại tiểu thuyết, để Thẩm Thịnh Anh có thể tốt hơn phân biệt trà xanh. Thẩm Thịnh Hạ chỉ cho là thuyết phục Thẩm Thịnh Anh, cho nên mới để muội muội không cao hứng, nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần muội muội nghe nàng, về sau đều không cùng Tống Hồng Bân vãng lai liền tốt. Chương 1140, niên đại thế giới biến mất khí vận 31 chương 1140, niên đại thế giới biến mất khí vận 31 lão trà, còn có ngươi. Thẩm Thịnh Anh như thế một hô, Thẩm Mặc dưới chân ý thức muốn đứng thẳng. Đây là bản năng của thân thể phản ứng. Thẩm Mặc trong lòng mắng nguyên chủ một câu không có tiền đồ. Con mắt đến cùng là nhìn về phía nữ nhi, khóe miệng có chút kéo một cái. Lão cha, bọn buôn người chuyện nguy hiểm như vậy ngươi về sau cũng không nên tự thân lên, gặp gỡ loại nguy hiểm này lần sau để đại ca cùng đệ đệ đi bên ngoài tìm cứu binh, trong nhà cửa ngăn cản một trận vẫn là có thể đi. Nàng nghe nói lão cha tự mình cùng bọn buôn người vật lộn, hoảng sợ đến cực điểm. May mà tin tức truyền đến là lão cha cuối cùng chiến thắng, đối phương một chết hai thương, có thể nghĩ đến lúc ấy kinh tâm động phách tràn diện. Được rồi, cha ngươi lúc tuổi còn trẻ cái gì tràn diện chưa từng gặp qua. Bất quá chỉ là mấy người con buôn. Về nhà vậy liền hảo hảo trong nhà nghỉ ngơi một chút, ngươi tại nhà chồng đều là bận bịu tứ phía, nữ nhân không thể rất có thể làm dễ dàng bị liên lụy. Thẩm Mặc nói xong, ánh mắt nhìn về phía vào cửa liền lại yếu ớt một mực trốn ở nơi hẻo lánh không nói một lời tiểu cô nương thời điểm, tối đi một chút. Tiểu cô nương ánh mắt rụt rè cùng Thẩm Mặc đối đầu, muốn há miệng, nhưng lại không biết gọi thế nào. Dương Dương, chúc chúc, nhanh lên gọi ông ngoại, đây là nhị cứu cậu, tứ cứu cậu cùng Ngũ Di. Thẩm Thịnh Hạ để một đôi nữ hầu người. Dương Dương một miệng rõ ràng hầu người, bất quá tiểu cô nương chúc chúc rụt rè y nguyên không dám la người. Người đứa nhỏ này, làm sao đều không hầu người. Thẩm Thịnh Hạ lôi lệ phong hành đem nữ nhi từ nơi hẻo lánh lôi ra tới. Thẩm Mặc lông mày đều có thể kẹp chết một con ruồi, hắn một thanh kéo ra Thẩm Thịnh Hạ tay, đem tiểu cô nương ôm ở trong ngực. Ông ngoại nói nơi này không có người ngoài, chúng ta muốn gọi liền gọi người, nếu như ngươi không muốn gọi, vậy cũng chớ miễn cưỡng, nhà chúng ta cũng không phải một chút cay nghiệt người ta, tiểu bối không hô trưởng bối lên cương thượng tiến. Cha, ngươi dạng này sẽ đem hài tử dạy hư. Thẩm Thịnh Hạ một mặt không đồng ý, ta có đem ngươi dạy hư qua sao? Ta đem ngươi dạy tốt như vậy, cho nên ngươi bây giờ cũng đừng để cho mình nhìn nữ túi đầu, nếu là hiện tại liền dạy hài tử hướng trưởng bối, túi đầu dập đầu, vậy cái này hài tử về sau muốn đứng lên, liền muốn hoa gấp 10 gấp trăm lần tinh lực đi đầu nhập. Có nghe hay không, không muốn đối hài tử thượng cương thượng tuyến, người nhà ngươi luôn luôn nói như vậy chúc chúc khẳng định không đúng. Thẩm Thịnh Hạ quay đầu liền nói với Lục Quốc Đống. Thẩm Thịnh Hạ, hài tử sai liền muốn dạy, giống như là cha ngươi dạng này mới muốn đem hài tử nuôi phế. Đến lúc đó ngươi cũng không có chỗ khóc đi. Lục Quốc Đống cơ hồ là dán Thẩm Thịnh Hạ lỗ tai nói, thực nửa phần ôn nhu đều không có. Nhưng từ ngoại nhân đến xem vợ chồng trẻ tình cảm thật sự là quá tốt, chỉ có Thẩm Mặc đem hai người nghe vừa vặn. Cái này con rể mặc dù nói là nguyên thân tự mình chọn chúng, bây giờ nhìn nguyên thân mắt bị mù. Cứ như vậy vẫn là bộ đội ra, Thẩm Mặc âm thầm dò xét, càng xem Lục Quốc Đống, lông mày của hắn càng là sâu. Dạng này người bây giờ không có một chút xíu quân nhân khí khái, mặc dù nói đội ngũ, nhưng quân nhân trên thân đều có một cố độc thuộc về quân nhân khí chất, thực hắn trên người Lục Quốc Đống một chút cũng nhìn không ra. Thẩm Thịnh Hạ sắc mặt cứng đờ đến cùng không có phản bác Lục Quốc Đống, ôm hài tử đẩy ra Thẩm Lập Dân vợ chồng gian phòng, đệ tức phụ nằm ở trên giường làm trong tháng. Nhìn thấy đám người tiến đến, cười khanh khách chào hỏi. Thật lâu không có gặp đại tỷ thật sự là càng ngày càng xinh đẹp trẻ, chính là khí sắc không tốt lắm, đại tỷ, ngươi món ngon nhất chút gì bồi bổ. Tôn Quý Phương gặp Thẩm Thịnh Hạ, cảm giác bây giờ nhìn Thẩm Thịnh Hạ, tinh thần đầu rõ ràng không đủ. Hai đứa bé quá cực khổ. Nàng kéo ra một vòng miễn cưỡng tiểu dung, cùng Tôn Quý Phương chào hỏi về sau, nàng ôm lấy tiểu chất tử, cẩn thận chu đáo về sau nói, tiểu gia hỏa này béo ị thật sự là đáng yêu. Mặt cùng nhà ta lão đại có chút giống đâu. Tỷ, ngươi cùng Lập Dân là tỷ đệ, bọn hắn biểu huynh đệ giống không phải cũng hẳn là sao? Tôn Quý Phương nói. Đúng, đúng. Ngươi sữa có đủ hay không? Ta sinh lão đại lúc ấy sữa không đủ, về sau vẫn là cha giúp ta dắt một đầu dê mẹ trở về, nhi tử ta lúc này mới uống mãi. Cũng may thứ hai thai sữa đủ. Thẩm Thịnh Hạ nói đến chuyện nhà. Ta sữa rất tốt. Bất quá cha cũng vẫn là mỗi ngày từ đại đội làm một chút sữa dê tới cho ta uống. Nói lên chuyện này, Tôn Quý trong phương tâm ấm áp. Ngươi sắc mặt rất là tiểu tụy, thân thể thâm hụt cũng lợi hại, Lục Quốc Đống làm ăn gì? Sinh hạ lão nhị đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Thẩm Mặc đây là nhìn Thẩm Thịnh Hạ miệng cọp gan thỏ lúc này mới hỏi. Mặc dù khuôn mặt y nguyên mỹ lệ, nhưng không giống như là loại kia chân chính hạnh phúc nở rộ nữ nhân, ngược lại giống như là tận lực trang phục ra dáng vẻ, để che giấu nàng không thuận hòa tiểu tụy. Lão đại mạnh hơn, có khổ quá đều trong bụng ướt. Khỏi cần phải nói, liền nói lúc trước nữ nhi sữa không đủ, hắn tốn sức cho nữ nhi làm đi một đầu dê mẹ. Lão đại nhi tử 10 tháng thời điểm nàng cha mẹ chồng liền hô hào để nàng cho hài tử dứt sữa, sau đó liền tự tiện làm chủ đem dê mẹ cho Lục Quốc Đống để tức phụ. Lục Quốc Đống khi đó còn tại bộ đội, mà nguyên chủ một đại nam nhân căn bản không hiểu những này, coi là hài tử bú sữa mẹ thật uống 10 tháng là đủ rồi. Mà nguyên chủ cũng là da mặt mỏng, biết được dê bị Thẩm Thịnh Hạ cha mẹ chồng dắt đi cho Lục gia lão nhị, tâm hắn mặc dù bất mãn, nhưng cũng kéo không xuống mặt đi nói. Cho đến Lục Quốc Cường xảy ra chuyện, Lục Quốc Đống làm xuất ngũ, Thẩm gia dọn đi trên trấn, hắn nghe nói lão nhị nàng dâu sinh hạ di phúc tử, uống sữa đến 3 tuổi. Nếu không phải về sau nữ nhi nói Lục Quốc Đống có mua được mạch sữa tinh cho nàng cùng hài tử, không phải hắn khẳng định là muốn chửi mắng con rể. Liền xem như đối phương hài tử là di phúc tử, nhưng cũng không thể cầm hắn đổ vật đi làm ân tình. Lục gia tại ngay cả sơn thôn thời điểm, Lục gia hai người vợ chồng cũng dám như thế lừa gạt hắn, nếu là tại địa phương hắn không biết đâu. Không chừng làm sao tha mài nữ nhi. Mà lại hắn không phải nguyên chủ, hắn cũng sẽ không để nữ nhi ăn thiệt thòi, trừ phi nữ nhi yêu đương não, nghĩ mãi mà không rõ, muốn đi đụng nam tưởng, nếu như là dạng này, nữ nhi kia không cần cũng được. Lục Quốc Đống cũng không nghĩ tới nhạc phụ sẽ bỗng nhiên đối bọn hắn người nhà nổi lên. Hắn chỉ cảm thấy một trận nhức đầu, ánh mắt nhìn về phía nhà mình nàng dâu. Ngươi không cần nhìn giữa hè, không phải giữa hè cáo trạng, cũng không cần giữa hè cho ngươi nghĩ kế. Nhà ngươi làm được, cũng đừng sợ người không biết. Cha, giữa hè là con dâu trưởng, cha mẹ ta nuôi ta không dễ dàng, ta lại làm nhiều lính năm, trước kia đều là đệ đệ đang chiếu cố trong nhà, hiện tại đệ đệ đi, ta nuôi hắn nhóm cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ai cha mẹ ai đến hầu hạ, ngươi làm lính thời điểm đều là ngươi đệ đệ đang chiếu cố, vậy ngươi những năm kia không có gửi tiền cùng trợ cấp cho nhà sao? Nếu như là dạng này ta liền muốn nói ngươi không phải. Không có, ta gửi. Lục Quốc Đống trả lời. Đã ngươi bỏ tiền, đệ đệ ngươi xuất lực không phải chuyện đương nhiên sao? Đừng nói ngươi gửi tiền, cha mẹ ngươi không có hoa dùng tại đệ đệ ngươi cùng em dâu trên thân qua. Đã đều chi tiêu qua, kia hầu hạ lao nhân, hầu hạ trong nhà thay phiên đến cũng không sai, không nên chỉ nghiền ép xem vợ ngươi một người. Đừng nói con dâu trưởng hẳn là cái gì. Ngươi xem một chút trong thôn cái nào một nhà hầu hạ cha mẹ chồng trong nhà sự tình đều là thay phiên tới. Không phải bắt lấy một cái nàng dâu dày bỏ, còn phía sau nói nàng dâu quá cường thế. Chương 1141, niên đại thế giới biến mất khí vận 32 chương 1141, niên đại thế giới biến mất khí vận 32 cha, đây không phải giữa hè làm đồ ăn ăn ngon, cho nên người trong nhà mới quyết định như vậy. Mà lại đệ đệ ta đi, đệ muội chỉ có một người, còn mang theo hài tử, người trong nhà khó tránh khỏi liền quan tâm nàng một chút. Ta làm đồ ăn có thể, nhưng các ngươi nhà không thể mỗi lần đem rửa chén lau bàn chỉnh lý phòng bếp những này sống toàn bộ ném cho ta. Trần Tuyết là mang theo hài tử không tệ, nhưng nàng hài tử đều là cha mẹ mang theo. Ta cũng có hai đứa bé, thực ta một chút ban cha mẹ liền đem hài tử ném cho ta. Một lại là bận bịu bếp lò, lại muốn dẫn hải tử, liền xem như con nàng sinh bệnh, ngươi ôm đi bệnh viện, chúng ta hải tử sinh bệnh đâu. Chỉ có một mình ta bận trước bận sau, không phải ngươi nói tăng ca, chính là cha mẹ nói ngươi công việc mệt mỏi, không cho ngươi chạy, hơn nửa đêm để cho ta một người chạy bệnh viện. Nghe được lao cha vì nàng bất bình, giữa hè trong lòng ủy khuất đông nhiên có chỗ tháo nước. Nàng mạnh hơn, muốn sống ra một người dạng, không muốn bị người xem thường, nhưng cũng không phải đồ đần, bị người khi dễ còn không phát giác gì. Chỉ là nàng mạnh hơn, lại muốn mặt mũi. Rất nhiều chuyện là tình nguyện đánh rất răng hướng dạ dày nuốt, sẽ cùng lão công phàn nàn vài câu, nhưng lão công nói vài lời mềm thoại nàng lại không tốt. Có đôi khi lại là tự thuyết phục chính mình, mà nàng kia đối cha mẹ chồng lại là tương đối sẽ bày ra mềm. Rất nhiều chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Gặp thê tử đều bạo phát, Lục Quốc Đống chỉ cảm thấy một cái đầu so hai cái đại Thẩm Thịnh Hạ, bao lớn điểm sự tình, người đáng giá lập đi lặp lại nói sao? Tuyết Nhi không có trượng phu đã đủ đáng thương, nếu là chúng ta không chiếu cố nàng nhiều một chút, nàng mang theo hải tử cải làm sao bây giờ? Đệ đệ liền không có sau làm sao bây giờ? Lúc trước để nàng lưu lại, cha mẹ liền đáp ứng qua nàng, để chúng ta cùng một chỗ nuôi dưỡng nàng. Chờ một chút, Lục Quốc Đống, cái gì gọi là cùng một chỗ nuôi dưỡng nàng? Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng nàng cùng hải tử không có vấn đề, cho dù là bọn họ dùng ngươi cho hưu bổng nuôi cũng không có vấn đề, thực tại sao muốn các ngươi nuôi nàng? ngươi đây là muốn người đàn ông thừa tự hai nhà hai phòng, cùng hưởng tề nhân chi phúc?
Ta, không có, giữa hè, ngươi đừng nghe cha ngươi nói bậy, ta hoàn toàn là bởi vì cha mẹ đáp ứng nàng, chúng ta nuôi mẹ con các nàng, nàng mới sẽ không mang theo hải tử tài giá.
Ha ha, cho nên ta liền đáng đời muốn bị nghiền ép. Ai đáp ứng nuôi dưỡng vậy liền ai nuôi dưỡng, còn có về sau sự tình trong nhà cùng một chỗ làm, không phải ta cũng không hầu hạ các ngươi cả một nhà.
Thẩm Tịnh Hạ cường thế nói,
giữa hè, ta thật sự là nhìn sai ngươi, liền vì chút chuyện như thế, ngươi liền muốn cùng trong nhà náo, cha mẹ thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Mà lại biết được đệ đệ đi về sau Tuyết Nhi thân thể không tốt, chính là trong tháng bên trong đều là khóc vượt qua. Ngươi liền không thể thiện lương rộng lượng một chút sao?
Tuyết Nhi,
đều thật sự là thân mật.
Thẩm Tịnh Hạ mỉa mai lên tiếng,
giữa hè, ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không? Trong nhà không phải cũng đều gọi ngươi giữa hè tiểu hạ sao?
Nay chỗ nào có thể cùng Tuyết Nhi xưng hô như vậy so?
Mà lại, có sao nói vậy, ta cũng không cần cái gì thiện lương rộng lượng thanh danh, ta cũng không cần yêu cầu các ngươi nhiều công bằng, tối thiểu trong nhà nhiều người như vậy, đừng để ta một người bận bịu việc nhà.
Thính Tuyết, ngươi nấu cơm ăn ngon, ngươi hoàn toàn có thể trong nhà nghỉ ngơi, ngươi đem công việc cho Tuyết Nhi, cũng không chính là vẹn toàn đôi bên sao?
Tiểu Tuyết có phần công tác này, cũng sẽ không cảm thấy bằng hoàng, không cần cha mẹ cũng có thể đem hài tử nuôi lớn, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy, ngươi về sau chỉ cần để ở nhà đem trong nhà chiếu cố tốt, đem ba đứa hài tử mang tốt là được rồi.
Lục Quốc Đống càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện, hai mắt tỏa ra ánh sao, hắn chân thành nhìn xem Thẩm Tịnh Hạ, liền muốn Thẩm Tịnh Hạ đáp ứng.
Ngươi nằm mơ, hầu hạ ngươi người một nhà, còn không bằng đi làm tới nhẹ nhõm.
Nữ nhân nào không làm việc nhà, không phụng dưỡng cha mẹ chồng đâu?
Tuyết Nhi thân thể không tốt, lại thêm cha mẹ ta từng đối nàng từng có bồi thường hứa hẹn, ngươi cũng không thể để lão nhân gia làm trái lời hứa, làm cho bọn hắn mang Tuyết Nhi mẹ con rời đi à?
Đến lúc đó, chỉ sợ ngoại giới sẽ nói ngươi ngay cả một đứa cô nhi quả phụ cùng công công bà đều dung không được.
Ta hiện tại cũng là vì ngài danh dự suy nghĩ, cha, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi?
Thẩm Mặc không có trả lời con rể, quay người liền đi ra phòng, nhưng thật ra là không gian, lấy ra một đoàn lục sắc cọc lông.
Giữa hè, trong nhà vừa vặn có một đám lông tuyến, ngươi cầm đi dệt cái mũ đeo đeo.
Thẩm Tịnh Hạ,
Lục Quốc Đống,
nhạc phụ để giữa hè dệt nón xanh đây là ý gì?
Thẩm Mặc cái này tao thao tác, lại là đem ngay tại ở cữ tôn quý phương nhịn gần chết, ngay tại lúc đó, nàng cảm thấy hạ giận. Quay người nàng lấy cớ muốn đi đi nhà xí kỳ thực đem trong phòng nói chuyện, nói cho trợ phu.
Không có cách, nàng đều muốn bị Lục gia buồn nôn chết rồi, làm sao cũng không nghĩ tới Lục gia quan hệ như thế loạn, đại cô tỷ tại Lục gia chỉ sợ sẽ bị ăn xương vụn đều không thừa, phía dưới nghĩ đến Thẩm Tịnh Hạ xuất giá thời điểm, nhà ai cô nương không hâm mộ Thẩm Tịnh Hạ.
Nụ cười của nàng đều giống như hạ hoa đồng dạng chói lọi, nàng gặp một lần, cả một đời đều quên không được.
Hiện tại Thẩm Tịnh Hạ, mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ, thực tế nguyệt cũng không có vòng qua vị này mỹ nhân, còn tại trên mặt nàng bằng thêm mấy phần tăng thương.
Lục Quốc Đống dám khi dễ đại tỷ,
trước kia thật sự là không nhìn ra, ta vẫn cho là cái này tỷ phu là người tốt. Mà tỷ tỷ cũng hầu như là tốt khoe xấu che, ta coi là đại tỷ tại Lục gia sống rất tốt, không nghĩ tới tỷ phu vậy mà như thế hồ đồ.
Ai nói không phải, đại tỷ cô nương thời điểm, thực mười dặm tám hương xuất sắc nhất cô nương, ta trong thôn cũng đã được nghe nói Thẩm gia đại cô nương cỡ nào xuất sắc. Ta cho đại tỷ đi chỗ dựa, để tỷ phu không thể như thế đối tỷ tỷ.
Thẩm Lập Dân siết chặt nắm đấm.
Tôn Quý Phương kéo lại Thẩm Lập Dân, đại tỷ là một cái muốn mặt, ngươi đi vào dạng này.
Nàng tại trượng phu bên thai dị thai vài câu.
Không bao lâu, Thẩm Lập Dân liền cùng Tôn Quý Phương tay nắm tay vào phòng. Hai người tiến đến, liền phát hiện không khí hiện trường bị dị, chỉ có Thẩm Mặc một người khoan thai tự đắc ôm lớn cháu trai bừa.
Cha, đại tỷ khó được tới một lần, lần này cũng không bằng ở thêm một đoạn thời gian.
Thẩm Lập Dân vào nói,
ngươi đại tỷ còn muốn đi làm,
là phải đi làm vẫn là toàn gia không thể rời đi nàng.
Không có ta khuyên nữ, người nhà ngươi là gãy tay vẫn là chân đoạn mất.
Thẩm Mặc nói chuyện không chút khách khí.
Cha, không phải.
Vậy ngươi trở về liền cho giữa hệ xin phép nghỉ, ta lần này cựu tử nhất sinh, kém chút chỉ thấy không đến khuyên nữ, ta nghĩ khuyên nữ.
Giữa hệ.
Lục Quốc Đống không nghĩ tới bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật đến, kết quả nàng dâu đều bị trục xuống.
Giữa hè, ngươi nếu là hiện tại hắn Lục Quốc Đống đi, vậy sau này chớ vào cái nhà này cửa, gọi ta cha.
Cha, làm sao lại, ta nghe ngươi.
Thẩm Tịnh Hạ không chút do dự trả lời.
Cũng thật sự là những năm này đối trượng phu thất vọng tích lũy nhiều lắm, chết lặng, sau đó hôm nay phụ thân của nàng đem vết thương của nàng gỡ ra, đem phần này chết lặng lấy ra ngoài.
Tùy ý nùng huyết chảy xuôi.
Nàng thế mới biết cảnh Thái Bình giả tạo hạ vết thương, rất đau, đau nàng kém chút thở không nổi.
Giữa hè, đứa bé kia ta mang đi.
Lục Quốc Đống cũng nổi giận,
hắn không cảm thấy có lỗi gì, trong nhà đều là giữa hè đưa ra.
Thẩm Tịnh Hạ nấu cơm ăn ngon, nàng nấu cơm, hiện tại làm sao lại giống như bọn hắn một nhà nô dịch Thẩm Tịnh Hạ đồng dạng?
Còn có hắn liền gọi một chút em dâu Tuyết Nhi, không cảm thấy đây là sai, ngược lại hắn nhạc phụ cầm đoàn lông xanh tuyến đây là muốn buồn nôn ai?
Chương 1142, niên đại thế giới biến mất khí vận 33 chương 1142, niên đại thế giới biến mất khí vận 33 người mang đi hải tử, hai đứa bé trong nhà người người chiếu cố tới sao?
Trong nhà người người nhà trẻ cửa hướng bên nào mở biết không?
Thẩm Tịnh Hạ cười lạnh.
Bị Thẩm Tịnh Hạ kiểu nói này, Lục Quốc Đống trên mặt thẹn hoảng.
Vợ chồng chúng ta nhất định phải náo thành dạng này.
Cha, giữa hè, ta quay đầu sẽ cùng trong nhà nói, sẽ không lại để giữa hè một người bận rộn.
Lục Quốc Đống cam đoan.
Bất kể như thế nào, trước muốn ổn định Thẩm Tịnh Hạ, không có người Thẩm gia ở bên đổ thêm dầu vào lửa, Thẩm Tịnh Hạ chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu, nói không chính xác sẽ còn đem công việc tặng cho Tuyết Nhi. Thẩm Mặc nhìn nhiều người, Lục Quốc Đống có phải hay không thật lòng nàng một chút liền có thể nhìn ra. Lục Quốc Đống, lời nói này ra ngươi tin không? Đừng tưởng rằng ngươi làm qua mấy năm binh, liền cho rằng có thể khống chế tốt biểu lộ, nói dối người khác nhìn không ra. Vậy ngươi liền sai, ta Thẩm Mặc nhìn nhiều người, năm đó đặc vụ của địch đều không có trên tay ta trốn qua đi, không phải ngươi cho rằng cảnh sát có thể tìm ta hợp tác. Ngươi điểm ấy đạo hạnh vẫn là tại trong bụng mẹ tu luyện mấy lần đi. Nguyên bản Thẩm Thịnh Hạ coi là trượng phu đây là thực tình ăn năn, nhưng lão cha lời nói này xuống tới, nàng còn có cái gì không hiểu, mình toàn tâm toàn ý đối đãi người bên gối thế mà cùng nàng tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Ngươi chỉ có một người trở về đi, ta là sẽ không để cho nhi nữ tại nhà ngươi chịu bị quất. Thẩm Thịnh Hạ, kia là chúng ta nhà. Là chúng ta nhà sao? Cha mẹ ngươi vào ở đến trả không đủ, còn có ngươi quả đệ muội mang theo nhi tử vào ở đến, còn có ngươi hai cái xuất giá cô em chồng, mỗi cái tuần lễ mang nhà mang người tới nhà ngay cả ăn mang cầm, ta hầu hạ không được. Thẩm Thịnh Hạ, đó là của ta người nhà. Ngươi cũng đã nói đó là ngươi người nhà, cũng không phải ta, có bản lĩnh người nhà ngươi chính ngươi đi hầu hạ nha. Thẩm Thịnh Hạ hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là người trong nhà đối ngươi chủ nghệ khẳng định sao? Ngươi không phải mình cũng rất có cảm giác thành tựu sao? Thẩm Thịnh Hạ cảm thấy mình đây cũng là phạm tiện, ngay từ đầu người Lục gia tùy tiện tán vài câu nàng chủ nghệ tốt, sau đó liền móc tim móc phổi cho bọn hắn người nhà xuống bếp. Mỗi lần ăn thời điểm, nàng cùng nhi nữ ngay cả vị trí đều không có, còn muốn tại phòng bếp dựng một cái bàn nhỏ ăn cơm. Về sau mỗi lần gia đình tụ hội, giống như phòng bếp một tấc vuông chính là thuộc về nàng đồng dạng. Nàng nhớ tới, trực tiếp liền quăng Lục Quốc Đống một cái bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, toàn trường yên tĩnh. Ngươi đánh ta? Lục Quốc Đống nhìn hằm hằm. Ta đánh ngươi làm sao vậy, ngươi không phải nên đánh sao? Trước kia là ta phạm tiện, về sau ta nếu là tại cho các ngươi lão Lục gia sản châu làm ngựa làm một bữa cơm, ta cũng không phải là người. Nhiều năm như vậy, muốn bỏng cũng nên đến phiên ngươi tốt em dâu đến hầu hạ toàn gia, nếu như làm không được, về sau ta ngay tại nhà mẹ đẻ ở, ngươi cũng không cần tới. Thẩm Thịnh Hạ lần này cũng phát hung ác, trước kia người nhà không tại, nàng bị nam nhân nói vài câu lời hữu ích, nói chêm chọc cười liền hồ lộ qua. Đón lấy, tiếp tục vì lão Lục gia sản châu làm ngựa. Lần này, có lao cha chỗ dựa, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lục gia, nàng cũng là có nhà mẹ đẻ chỗ dựa người. Được, vậy ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi, đừng hối hận là được rồi. Lục Quốc Đống quay người rời đi. Nam nhân tự tôn để hắn căn bản là không có cách tại lưu lại. Thẩm Thịnh anh bưng đồ ăn ra, một mặt mở mịt. Đây là thế nào? Thị phu làm cái gì đi nha, cái này đều đã muốn ăn cơm trưa. Các ngươi không cần để ý tới hắn. Thẩm Thịnh hạ với bên ngoài muội muội nói. Đại tỷ, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, cẩn thận tức điên lên chính mình. Ta cũng không biết ngươi tại nhà chồng tụ nhiều như vậy bị khuất, ngươi có bị khuất có thể cùng trong nhà tới nói, sớm tới nói ta liền chạy đi trên trấn vì ngươi ra mặt. Thẩm Lập Dân biểu thị. Ngươi cái này tiểu thân bản chỗ nào đánh thắng được tỷ phu ngươi, ngươi bị đánh hỏng, đệ muội nên đau lòng. Đại tỷ, hắn một đại nam nhân, thu bị thương sợ cái gì, lần sau có loại sự tình này ngươi nhưng nhất định phải nói cho trong nhà, không phải Lục gia cho là chúng ta Thẩm gia không có người, làm tầm trọng thêm khi dễ ngươi. Tôn Quý Phương cũng nói. Ngươi nha, chính là đến chết vẫn sĩ diện, người khác khen ngươi vài câu, ngươi liền vui hấp tấp cho người làm trâu làm ngựa, lần này cần là người của Lục gia tới đón ngươi trở về, bọn hắn bảo đảm về sau, ngươi đừng về sau nghe người khác nói vài câu lời khen tặng, lại đem việc nhà toàn bao. Nữ nhân tài giỏi không phải phúc khí, nữ nhân tài giỏi liền sẽ có làm không hết sống, nữ nhân có thể chịu được cực khổ, liền sẽ có ăn không hết khổ. Thẩm Mặc lời nói này nói xuống, chẳng những là Thẩm Thịnh Hạ ngộng, chính là Tôn Quý Phương cũng ngộng, lao cha đây là tại chuyển thụ lười biếng chi đạo sao? Thẩm Mặc tiếp lấy đem trong ngực hải tử cho Thẩm Lập Dân, hắn lại đi ôm Thẩm Thịnh Hạ hai hải tử. Dương Dương, Chúc Chúc, các ngươi thích ra ra mãi mãi sao? Thẩm Mặc một tay ôm một cái, cứ việc hai đứa bé rất nặng, nhưng Thẩm Mặc nhẹ nhõm ôm lấy, để hai đứa bé ngồi trên vai của hắn, chọc cho hai đứa bé cười ha ha. Ta không biết. Nữ hài rụt rè nhìn mẫu thân một chút trả lời. Không thích, mãi mãi ra ra luôn luôn giúp đến bảo đoạt Dương Dương cùng muội muội đồ chơi, chúng ta nếu là không cho, mãi mãi sẽ còn động thủ đánh muội muội. Nói lên bị đánh, tiểu cô nương miệng móc méo hiển nhiên rất không cao hứng, liền muốn khóc lên. Thẩm Mặc thần thức kỳ thật đã sớm quét đến tiểu cô nương trên người dị dạng, lúc này mới lên tiếng hỏi hai đứa bé. Cha, bất kể nói thế nào, vậy cũng là Quốc Đống phụ mẫu, con nhà ai không phải đánh đại, ta cùng Quốc Đống đi làm bận bịu có đôi khi cũng sẽ cố không đến hai tử. Hơi ăn chút thiệt thòi, ta cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Ta khi còn bé để các ngươi tỉ bội ăn thiệt thòi qua sao? Thẩm Mặc nhìn về phía lão đại. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ vẫn cho là lão đại là nhân gian thanh tỉnh, cũng là mấy người tỉ bội chúng qua tốt nhất, bất quá ký ức thứ này không có tự mình trải nghiệm thật đúng là không thể nói là chân thực. Cha, ngươi coi như che chở, nhưng cũng không thể một mực che chở, luôn có không thấy được địa phương, thân là nữ nhân, xuất sinh chính là ăn thiệt thòi. Ngươi cũng nói thân là nữ nhân xuất sinh chính là ăn thiệt thòi, nhưng ngươi biết rõ hai cái giả đánh hài tử, ngươi vì cái gì không thể vì hài tử chủ trì chính nghĩa đâu? Ngươi khi còn bé ta là như thế nào dạy các ngươi tỉ đệ? Thực ta cũng ăn thiệt thòi qua nhà, ra ra mãi mãi nơi đó, bọn hắn cho ta bánh kẹo vĩnh viễn so bọn đệ đệ ít, nếu là bọn đệ đệ té ngã đấu vật cái gì, mãi mãi cuối cùng sẽ trước tiên mắng ta, vì cái gì không có coi chừng tốt đệ đệ. Ông ngoại bà ngoại bên kia thì càng quá mức. Vậy ngươi cáo trạng về sau, ta là như thế nào làm? Thẩm Mặc hỏi. Ngươi đi cùng bà ngoại ông ngoại cãi nhau, có một lần bọn hắn đánh ta, ngươi đem nhà bọn hắn đập, quay đầu ngươi cùng nương đại xảo, ngươi đi ra ngoài bắt đầu làm việc, nương liền đối ta khóc. Ta biết không nên đoán trách cha, nhưng vẫn là sẽ không nhịn được nghĩ, nếu như ta không phải nữ hài nhi liền tốt, dạng này ra mai ông ngoại bà ngoại sẽ không ghét bỏ, nương sẽ không đả thương tâm. Ta cũng không tốt nói ai đúng ai sai, Tại người thế hệ trước trong tư tưởng, nam hoa mới là người một nhà, nữ hoa đều là bồi thường tiền hàng, bởi vì bọn hắn cũng là nhiều đời bị như thế giáo dục tới. Trong con mắt của ta, ngươi cùng đệ đệ ngươi muội muội mấy cái đều là cốt đục của ta, là ta Thẩm Mặc nhi nữ, ta liền muốn che chở các ngươi. Dù là các ngươi già 70-80 tuổi, trong mắt ta, đó cũng là con cái của ta. Chương 1143, niên đại thế giới biến mất khí vận 34. Chương 1143, niên đại thế giới biến mất khí vận 34. Cha chỉ biết là nếu ai dám đối ta nữ nhi không tốt, ta liền muốn huyên náo vậy nhân ra lòng trời lở đất. Liền xem như ngươi gian mãi cũng quyết không được bộ. Thẩm Mặc tiểu nói này, cũng làm cho đệ Thẩm Thịnh Hạ nhớ tới chuyện cũ. Cha nàng đúng là vì bọn hắn sẽ liều mạng. Khi còn bé cha cũng bởi vì gian mãi khắc khe khắc nàng, chạy tới đánh nhị thúc nhà Hùng Hải Tử, để ra gian mãi mãi không dám tiếp tục đối nàng độc thủ. Bất quá kết quả như vậy chính là cha cùng mấy cái huynh đệ cả đời không qua lại với nhau. Ta biết cha là chúng ta vĩnh viễn chỗ dựa. Cha, là ta sai rồi, không có bảo vệ tốt mình, cũng không có bảo vệ tốt nữ nhi. Thẩm Thịnh Hạ nghẹn nào. Thẩm Mặc vỗ vỗ tay của nữ nhi lưng, đến cùng là khi còn bé sự tình ảnh hưởng tới nàng. Mẫu thân chết sớm, tuổi còn nhỏ nàng tự giác đảm nhiệm lên trưởng tỷ chức trách, cho nên dù là lập gia đình, trở lại nhà mẹ đẻ cũng xưa nay không phản nàn nàng tại nhà chồng bị quất. Nàng lúc tuổi còn trẻ là trong thôn sáng chói Minh Châu, lập gia đình cũng là trong thôn đầu một phần, muốn để người xem trọng tồn tại. Nhưng ở phần này tiêu ngạo phía dưới, sinh hoạt đã đem nàng cha tấn thủng trăm ngàn lỗ. Nàng bây giờ, tại lao phụ thân trước mặt, khóc giống như là một đứa bé. Ngoại nhân trước mặt ngăn nắp xinh đẹp có làm được cái gì, nàng lần thứ nhất cảm thấy vô năng, lại vô lực. Khóc một hồi lâu, Thẩm Thịnh Hạ lúc này mới thu thập cảm xúc. Được rồi, khóc tốt, ta dẫn ngươi đi nội thành bệnh viện. Cha, còn muốn đi nội thành bệnh viện làm cái gì? Ai ngã bệnh? Thẩm Thịnh Hạ không hiểu hỏi. Ngươi đi cùng chính là. Thẩm Mặc đều chẳng muốn mắng hồ đồ này chứng nữa nhi. Sau khi vào cửa, hắn chỉ cảm thấy tiểu cô nương biểu lộ có chút kỳ quái. Rất nhiều giống tùy tâm sinh đều là có nguyên nhân, nếu là qua không tốt, trong lòng có đại khủng sợ, tướng mạo cũng sẽ có phương diện này chuyển biến. Cả ngày ở trong sợ hãi vượt qua, như vậy thì sẽ trở nên sợ hãi. Thẩm Thịnh Hạ nữ nhi chúc chúc, chỉ có cùng ca ca cùng một chỗ thời điểm, mới có một chút cảm giác an toàn. Cái này nói rõ Thẩm Thịnh Hạ cái này là mẹ thất trách. Tại hài tử trong mắt, mẫu thân cũng không đáng tin. Mà tại Lục Quốc đống rời đi về sau, Thẩm Mặc liền phát hiện tiểu cô nương thân thể trở nên buông lỏng rất nhiều. Thẩm gia huynh muội gặp Thẩm Mặc đều nói muốn đi nội thành bệnh viện, ngay cả huyện thành bệnh viện đều không được, không khỏi trong lòng lo lắng, cũng đi theo muốn đi. Thẩm Mặc để cho lão đại để ở nhà chiếu cố nàng dâu ở cữ, Hàn Kỳ cũng lưu lại chiếu cố Khải Khải. Mang lên Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Thịnh Anh tỉ muội, kêu xe bò, ngay cả trong nhà làm tốt cơm đều không lo được ăn, đi trước trên trấn, lại ngồi xe đi nội thành. Đi vào nội thành lúc sau đã giữa trưa. Thẩm Lập Kiệt đi quốc doanh tiệm cơm mua mấy cái bánh bao thịt tương phó, đám người bọn họ đi trước nội thành bệnh viện. Cho đến Thẩm Mặc cho Trúc Trúc đăng ký, đám người thế mới biết nguyên lai Thẩm Mặc muốn cho Trúc Trúc xem bệnh. Thẩm Mặc đăng ký về sau còn trực tiếp yêu cầu bác sĩ cho hải tử đập ít quang. Lúc này mọi người mới biết Thẩm Mặc tại sao muốn mang Trúc Trúc đến thị khu. Bởi vì trong huyện bệnh viện còn không có đưa vào ít quang, trước mắt chỉ có nội thành bệnh viện mới có ít quang. Đập ít quang lại là dài dằng dặc chờ đợi. Thẩm Lập Kiệt mua được bánh bao cho đám người, Thẩm Mặc đem bánh bao phân cho hai đứa bé. Dương Dương khẩu vị cũng không tệ lắm, nhưng Trúc Trúc không đồng dạng, ngoại trừ có thể uống nước, cái khác cái gì đều không muốn ăn. Con thỉnh thoảng buồn nôn, hô hào đau đầu. Ông ngoại, cho nên muội muội thật bệnh nhức đầu đúng không? Không phải gạt người. Dương Dương thanh âm non nớt để Thẩm Thịnh Hạ mặt thẹn hoàng. Hai tử bình thường cũng là thường xuyên hô đau đầu, nhưng nàng căn bản liền không có coi trọng tin tưởng qua hai tử. Thẩm Thịnh Hạ giải thích, bà nói, có chút tiểu hài sẽ giả bệnh gây nên đại nhân chú ý. Đừng nói nữa, không nói còn có thể là cha con, không phải ta hận không thể ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Thẩm Mặc lạnh lạnh nhìn Thẩm Thịnh Hạ một chút. Rốt cục, y quang phiến kết quả ra, mấy người đem phiến tử giao cho bác sĩ trên tay. Bác sĩ nhìn phiến tử lập tức nhíu mày. Bác sĩ, nữ nhi của ta có sao không? Nàng thường xuyên hô đau đầu, buồn nôn nôn mửa, có phải thật vậy hay không ngã bệnh? Thẩm Thịnh Hạ gặp bác sĩ thần sắc không tốt, lúc này cũng biết xảy ra vấn đề, liền vội hỏi bác sĩ. Đề nghị của ta để hài tử nằm viện, ngươi cũng tận nhanh báo cảnh xử lý chuyện này. Đương nhiên gia trưởng các ngươi không báo cảnh, ta cũng sẽ báo cảnh. Bác sĩ nhìn xem mấy người, mỗi chữ mỗi câu nói. Báo cảnh? Nàng, nữ nhi của ta đến cùng thế nào? Thẩm Thịnh Hạ mặt hốt hoảng mà hỏi. Lúc này nàng thật là cảm nhận được sợ hãi, trong lòng lẩn ẩn bất an. Ngươi làm mẹ chẳng lẽ không biết hải tử không thoải mái sao? Vừa nôn nôn mửa đau đầu, cũng không tới bệnh viện trị liệu. Ngươi cái này là mẹ làm kiểu gì? Bị bác sĩ đuổi cho một trận, Thẩm Thịnh Hạ lại sốt ruột lại bị quất, nàng còn không biết nữ nhi làm sao vậy, liền bị bác sĩ mắng, đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Ngươi xem một chút con gái của ngươi, trên đầu bị đâm 5 cái châm ở bên trong. Nghe được nữ nhi trên đầu bị đâm 5 cái châm, Thẩm Thịnh Hạ kém chút người không có ngất đi, vẫn là Thẩm Thịnh Anh kịp thời đỡ tỉ tỉ. Vì cái gì? Nàng ánh mắt mờ mịt, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nàng cả người muốn xông ra ngoài đi, nhất định là ta bà, chỉ có nàng. Ngươi dạng này đi nàng sẽ thừa nhận sao? Cũng không kém như thế một hồi, trước cho hài tử làm nằm viện. Thẩm Mặc quát lớn. Thẩm Thịnh Hạ lúc này lý trí mới hấp lại, lập tức dựa theo Thẩm Mặc nói, đem nữ nhi nằm viện làm. Thẩm Lập Kiệt, ngươi đi báo cảnh. Cha, thật báo cảnh, ta cùng Lục Quốc đóng hôn nhân liền. Nàng nói không được nữa. Ngươi không có nghe được bác sĩ nói sao? Ngươi không báo cảnh bệnh viện cũng sẽ báo cảnh, đây là có ý định mưu sát. Thẩm Mặc có chút thất vọng nhìn xem Thẩm Thịnh Hạ. Tỷ tỷ, ngươi thật là khiến ta thất vọng, để cho ta xem thử ngươi. Ngươi về nhà nói cái này, nói cái kia, ta cho là ngươi nhiều năng lực. Kết quả một cái nam nhân đem ngươi mê đến đầu góc choáng váng. Mình vì Lục gia làm trâu làm ngựa không tính, ngay cả nữ nhi bị người mưu hại, đều một cái dám không dám thả, còn đang do dự như thế nào bảo toàn hôn nhân của ngươi. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ta không có ngươi dạng này tỷ tỷ. Nói đến ngươi cũng là người Lục gia đồng lõa. Thẩm Tịnh Anh một mặt phẫn hận mắng, tỷ tỷ này, nàng vốn là sùng bái, cảm thấy tỷ tỷ tựa như là kia xa không thể chạm sao trời, tại tỷ tỷ trước mặt, nàng sẽ không tự giác tự thi. Nhưng bây giờ, lọc kính nát một chỗ. Nguyên lai mình tỷ tỷ không gì hơn cái này, ngay cả mình nữ nhi đôi hộ không ngừng kẻ đáng thương. Ngươi, Thẩm Tịnh Anh, ngươi lại tốt hơn chỗ nào, còn không phải bị một cái nam nhân luồng nghịch xoay quanh, người khác nói vài câu cho thơ, liền đem ngươi mê đến mỗi ngày cầm hai cái trứng gà cho người ta, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta. Ta không có không thừa nhận, nhưng ta biết sai liền sửa lại, ngươi đây. Biết rõ sai còn muốn để bảo toàn cái này nam nhân cùng nhà của người đàn ông này người. Thẩm Tịnh Hạ bị Thẩm Tịnh Anh nói đổi một câu đều nói không nên lời. Thẩm Mặc nhìn về phía Thẩm Lập Kiệt, thất thần làm cái gì? Còn không đi báo cảnh. Được. Thẩm Lập Kiệt lần này cũng không quay đầu lại ra ngoài báo cảnh. Thẩm Mặc nhìn về phía Thẩm Tịnh Hạ, ngươi không vì hài tử đòi công đạo, ta làm ông ngoại nhìn không được dạng này hành vi, ta đến báo cảnh. Ngươi cũng có thể làm xong toàn không biết rõ tình hình, đem hài tử đặt ở ta chỗ này, về nhà cùng Lục Quốc đóng cửa lại tới qua thời gian, cảnh thái bình giả tạo. Nhưng ngươi về sau không phải ta Thẩm Mặc nữ nhi, cũng không cần lại trèo lên ta Thẩm ra cửa. Chương 1144, niên đại thế giới biến mất khí vận 35 chương 1144, niên đại thế giới biến mất khí vận 35 chỉ cần hắn giữ gìn cái kia đường, vậy hắn liền sẽ bị liên lụy. Ta nếu là phạm tội, nhà chúng ta bao quát ngươi mấy cái đệ đệ, đều sẽ thụ ảnh hưởng, dựa vào cái gì ngươi bà phạm tội, trưởng phu ngươi không bị ảnh hưởng đâu. Ngươi suy nghĩ một chút. Thẩm Thịnh Hạ ánh mắt vô ý thức rời về phía hai đứa bé, nàng kỳ thật chưa từng có cân nhắc qua ly hôn, dù sao nàng cùng Lục Quốc Đống có hai đứa bé. Thẩm Mặc trước nàng một bước nói, ngươi cũng đừng đánh lấy hài tử ngụy trang nói sự tình, ngươi hỏi một chút hai đứa bé, bọn hắn thích cùng gia gia mãi mãi cùng Lục Quốc Đống ở cùng một chỗ sao? Ta không muốn, không muốn gia gia mãi mãi, không muốn ba ba. Dương Dương không chút do dự nói, ta muốn ca ca, ta muốn mụ mụ. Tiểu cô nương lúc này cũng là rụt rè mở miệng. Kỳ thật tiểu hài tử so đại nhân trong lòng càng thiện ác rõ ràng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ai đối tốt với bọn họ, ai đối bọn hắn có ác ý chúc chúc không muốn ba ba sao? Thẩm Thịnh Hạ hiển nhiên không nghĩ tới dạng này đáp án, nhịn không được nhìn xem nữ nhi hỏi. Chúc Chúc quật cường đem mặt chôn ở trong chăn không đi ra, nhưng động tác đã cho thấy nàng không muốn ba ba. Thẩm Thịnh Hạ cả người ngã ngồi trên ghế. Nàng chưa từng có nghĩ đến vì đó phấn đấu gia đình, để cho người ta hâm mộ mỹ hảo cảnh tượng, giống như là hoa trong gương, chăn trong nước đồng dạng tất cả đều phá diện. Thật giống như những hạnh phúc này xưa nay không là thuộc về nàng, chỉ là tồn tại ở nàng huyễn tưởng. Không bao lâu, cảnh sát đến. Bác sĩ nói hài tử tình huống, một nữ cảnh sát xem xét đối Chúc Chúc tiến hành tra hỏi, hài tử đừng sợ, nói cho A-Z ai cho người đâm châm. Chúc Chúc nhìn xem đám người, cuối cùng tại ca ca cổ vũ dưới con mắt nàng mở miệng, là mãi mãi. Nàng nói ta là bồi thường tiền hàng, không nên tồn tại. Vậy ngươi không có cùng ba ba mụ mụ nói chuyện này sao? Cảnh sát còn nói thêm, ta có nói qua đau đầu, nhưng mãi mãi đối ba ba nói ta kiêu căng, bọn hắn nói ta gần người. Ba ba mụ mụ đánh ta. Nhỏ Chúc Chúc nói xong, đã không nhịn được khóc lên. Chính là biết được cảnh sát tới bệnh viện bác sĩ y tá, đều bị Chúc Chúc nói rơi lệ không thôi. Một chút không rõ nội tình ăn dưa quần chúng hỏi tuổi trẻ tiểu hộ sĩ chuyện gì phát sinh. Người trong nước luôn luôn đối cảnh sát đến bảo trì độ cao hiếu kỳ. Biết được tiểu cô nương trên đầu bị mãi mãi đâm 5 cái châm, tất cả đều chửi mắng hài tử mãi mãi. Chính là đối Thẩm Tịnh Hạ, đều chửi mắng. Mãi mãi không là người, đưa mẹ cũng không phải đồ tốt, mỗi ngày cùng hài tử cùng một chỗ có thể không biết chuyện như vậy sao? Tiểu hài tử hô đau đầu, mãi mãi nói một câu hài tử trang, là mẹ liền thật coi làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cũng không mang theo hài tử đến bệnh viện làm kiểm tra, cái này là mẹ thật đúng là tin tưởng bà nha, tình cảm cái này châm không phải đâm trên người mình, cảm giác không thấy đau đúng không? Đây là châm nha, đâm vào trên đầu, đầu nhiều như vậy mệt bị, đây là thật muốn người chết. Điều này cũng không biết thứ độ gì, chỉ sợ cái này là mẹ đã sớm nhìn nữ nhi không vừa mắt, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, để lao thái thái làm kẻ ác, nàng giấu ở phía sau đương cái gì cũng không biết, không phải nơi đó sẽ như vậy thời gian dài đều không có phát hiện. Đám người ngươi một lời ta một câu, nói Thẩm Thịnh Hạ xấu hổ vô cùng, thật không thể một cây dây lưng quần treo cổ tại bệnh viện phòng bệnh miệng. Hôm nay một ngày này, đem nàng đời này kiêu ngạo đánh phá thành mảnh nhỏ. Đợi đến cảnh sát tra hỏi, Thẩm Thịnh Hạ đã cả người chết lặng. Tự tôn cái gì đều không để ý tới, đối cảnh sát toàn bộ nắm ra lời trong lòng. Cảnh sát đồng chí, ta cũng phải lên ban, về nhà còn bận rộn hơn việc nhà, đối hài tử quan tâm không đủ, hài tử khóc giống, chỉ cho là lao nhân nói, hài tử là vì gây nên chú ý của ta lúc này mới khóc giống không ngớt, nói nơi này đau nhức nơi đó bệnh, ai có thể nghĩ tới nàng hảo hảo trên đầu sẽ bị người kim kim, ô ô ô. Thẩm Thịnh Hạ khóc tê tâm liệt phế. Đương nhiên, nàng đến cùng vì hài tử khóc, vẫn là vì chính nàng khóc, cũng chỉ có chính nàng biết được. Cảnh sát từ bệnh viện rời đi, bác sĩ liền đến thương lượng người thích trẻ con bên trên lấy châm phương án. Chủ yếu vẫn là bởi vì thần kinh não bộ quá nhiều, châm là tại hải tử lúc nhỏ cắm đi vào, đã rất nhiều năm. Theo thời gian, theo thần kinh não hoàn thiện, rất nhiều đều dính liền cùng một chỗ. Có đôi khi không động này chút châm còn tốt, bác sĩ cũng sợ nếu đem châm rút ra, sẽ hình thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Tựa như là một thanh chùy thủ cắm vào thể nội, không nổ, chùy thủ chặn lấy vết thương, máu chảy tốc độ chậm một chút, một khi chùy thủ trừ bỏ, không có kịp thời cầm máu, kia chết còn càng nhanh một chút. Trước nằm viện, lấy châm phương án, ta đề nghị dùng trước dùng sức mạnh lực sắt nam châm thử một chút. Thẩm Mặc đề nghị, đơn thuần dùng sắt nam châm khẳng định là vô dụng. Nhiều năm như vậy, có chút châm cắm đi vào, đã chết đi vị trí. Căn bản ngay cả kim tiêm đều tìm không được. Nhưng Thẩm Mặc có thể sử dụng tinh thần lực, đem châm bao trùm, sẽ không để cho hài tử đầu góc bị thương tổn. Nhưng những kim này hiện tại nhất định phải lưu tại người thích trẻ con bên trên, đây là hài tử mãi mãi mưu sát hài tử chứng cứ. Quá dễ dàng đem châm lấy ra, Thẩm Thịnh Hạ căn bản sẽ không coi trọng chuyện này. Trên thực tế Thẩm Mặc trước, tiểu cô nương này cuối cùng thật sự chính là chết rồi. Khi đó, mọi người chỉ cho là tiểu cô nương chỉ là chết bệnh. Cái niên đại này hỏa táng còn không có phổ cập, cho nên tiểu cô nương trên đầu châm chính là chết đều không có người phát hiện. Bác sĩ nghe Thẩm Mặc đề nghị về sau, vẫn là quyết định thử một chút hắn nói biện pháp, sử dụng nam châm hấp thụ. So với mổ sọ, dùng nam châm hấp thụ nguy hiểm như vậy tới nhỏ. Giai đoạn hiện nay trong nước cũng không có được giải phẫu mổ sọ kỹ thuật, chỉ có thể dùng bảo thủ biện pháp. Nếu như biện pháp này không được, lại nghĩ biện pháp khác. Cùng bác sĩ thương lượng xong, Thẩm Mặc để Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Thịnh Anh tại bệnh viện chiếu cố hai đứa bé, hắn mang theo Thẩm Thịnh Hạ tiến về Lục gia xem náo nhiệt. Cảnh sát đi vào Lục gia, người của Lục gia còn tại lòng đầy căm phẫn mang lấy Thẩm Thịnh Hạ. Thứ đồ gì, lúc trước nếu không phải ngươi không phải coi trọng nàng, làm sao lại để nàng nữ nhân như vậy tới cửa? Xin cái sao chổi, còn già một thượng, nếu như nàng không trở lại, nhi tử, ngươi cũng đừng đi đón, liền để nàng cả một đời lưu tại nhà mẹ đẻ, để người khác trò cười tốt. Coi như cha nàng là đại đội trưởng, vậy cũng không dùng được, ly hôn nữ nhân tựa như là phế phẩm đứng bên trong rách dưới hàng, không ai muốn. Nhi tử, ngươi không giống, ngươi còn có một cái thể diện công việc, muốn tìm cái gì dạng nàng dâu không có. Liền xem như tìm một cái hoàng hoa đại khuê nữ đều không có vấn đề. Lão thái thái càng nói càng là kích động, hoàn toàn không nhìn thấy sau lưng cặp mắt kia cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngay lúc này, có người gõ nhà bọn hắn cửa phòng, lão thái thái đi mở cửa, kinh ngạc thấy được mấy cảnh sát đứng tại cổng. Bên ngoài đều là quần chúng bây xem. Dù sao thị trấn bên trên cứ như vậy lớn, chế phục tới cửa làm người khác chú ý những người này đều muốn biết nhà này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tăng thêm Lục Quốc đóng lại là tại công ty lương thực công việc, đương một cái tiểu lãnh đạo. Lục mẫu Lục cha chưa hề đến trên trấn về sau, bởi vì nhi tử thể diện công việc, xem ai đều là cao hơn nhất đẳng. Các bạn hàng xóm mặt ngoài nịnh bợ, phía sau nhưng không có ít nghị luận nhà bọn hắn. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tới là? Lục Mạn thanh niên tiểu bằng hữu là nhà các ngươi hài tử sao? Phụ thân, Lục Quốc Đống. Mẫu thân, Thẩm Tĩnh Hạ. Trúc Trúc đại danh gọi là Lục cây cải củ. Lúc này cảnh sát báo chính là Trúc Trúc đại danh, nhất thời người Lục gia còn không có kịp phản ứng, chỉ cho là cảnh sát là tìm sai người ta, cũng may cảnh sát đằng sau lại báo lên Lục Quốc Đống cùng Thẩm Tĩnh Hạ danh tự, mới chợt hiểu ra. Chương 1145, niên đại thế giới biến mất khí vận 36 chương 1145, niên đại thế giới biến mất khí vận 36 đúng vậy, cảnh sát đồng chí, ta chính là hài tử phụ thân, xin hỏi hài tử chuyện gì xảy ra? Lục Quốc Đống hỏi, một cái bồi thường tiền hàng có thể có chuyện gì? Lại nói hài tử không phải người Thẩm gia đang chiếu cố sao? Xảy ra sự tình các ngươi hẳn là đi tìm người Thẩm gia, tìm tới nhà chúng ta tới làm cái gì? Lục lão thái thái bất mãn ồn ào. Lục lão đầu không nói một lời, nhưng ngồi ở kêu bên cạnh không nhịn được hút thuốc đã rất nói rõ vấn đề. Nguyên bản hắn là trong thôn đại đội trưởng, nhưng ở cho nhi tử nhập ngũ sự tình bên trên làm việc tiên tư bị người báo cáo, công xã liền cho hắn hai lựa chọn, hoặc là chính là sa thải đại đội trưởng công việc, hoặc là chính là tiến nông trường học tập cải tạo. Hắn lựa chọn cái trước, coi như lựa chọn cái sau, hắn đại đội trưởng vị trí cũng là không giữ được. Hắn bị người báo cáo, ngay từ đầu tưởng rằng bị hắn tranh đoạt danh ngạch gia đình kia làm. Về sau, gia đình kia nói không phải nhà bọn hắn báo cáo, bọn hắn người cả nhà đều có thể thề với trời. Gặp nhà này người lời thề son sắt, hắn cuối cùng hoài nghi đối tượng biến thành Thẩm Mặc. Không phải vì cái gì hắn xuống dưới, Thẩm Mặc liền lên làm đại đội trưởng đâu. Cho nên những năm này hắn mới có thể sai xử lao thái bà đối Thẩm Thịnh Hạ cùng con gái của nàng hà khắc. Nhìn xem Thẩm Thịnh Hạ tại nhà bọn hắn bận bịu giống như là con quay, đối ngoại còn muốn kìm nén một khuôn mặt tươi cười, hắn cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Thẩm Mặc làm đại đội trưởng lại như thế nào? Lão bà chết rồi, hắn xem trọng nữ nhi tại nhà bọn hắn làm trâu làm ngựa. Coi như hiện tại phản kháng, kia lại có thể thế nào? Đều đã cho Lục gia sinh con dưỡng cái, còn có thể ly hôn hay sao? Hôn không được cưới chính là chết cũng phải chết ở bọn hắn Lục gia, tiếp tục vì nhà bọn họ làm trâu làm ngựa. Tại Lục Quốc Đống còn hãm tại mình mặc sức tưởng tượng bên trong thời điểm, chỉ nghe đối diện cảnh sát nói ra, Lục cây cải củ tiểu bằng hữu hiện tại bệnh viện, bác sĩ tại nàng trong đầu phát hiện 5 cái châm dài, căn cứ tiểu bằng hữu chỗ tố, châm là mãi mãi cắm đi vào, hiện tại lao thái thái ngươi đi theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng. Một đôi băng lãnh quàng tay còn ở hắn bà nương trên tay. Lục lao thái phát ra một tiếng thê lương tiếng la, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi. Không, không phải, nhi tử, bạn già cứu ta với. Lão thái thái thanh âm khàn khàn giờ phút này phá cao quãng tám gào thét. Hàng xóm nghe được lão thái thái việc ác, nhao nhao chỉ trích, thật sự là không nghĩ tới nhà, cái này lão thái thái ác độc như vậy, tại cháu gái của mình trên đầu kim kim. Chính là, thật không nghĩ tới lão thái thái nhi tử vẫn là công ty lương thực cán bộ đâu. Cứ như vậy một cái ác độc lão mụ, hắn bình thường có phải hay không cũng là như thế ác độc. Các ngươi cái này không biết đi, công ty lương thực bên trong người nhưng khoa trường, ta thân thích chính là phụ cận nông thôn, hiến lương, rõ ràng gạo đều là tốt nhất, kết quả công ty lương thực người sửng sốt nói không tốt, tính thành nhị đẳng phẩm. Đám người ngươi một lời ta một câu. Lập tức, Lục gia cổng sôi trào, lúc này cổng mọi người đều biến thành chính nghĩa sứ giả. Bọn hắn quên đi, lão thái thái bình thường nhưng không có ít đánh tôn nữ. Những người này thấy được nghe được cũng liền nói một câu, không ngoan hải tử chính là muốn đánh, cái nào trưởng bối không đánh hải tử. khẳng định là nghịch ngợm, gia trưởng mới có thể đánh hại tử, không phải nhà nào dài bỏ được ra tay, đều là vì các ngươi tốt nhà. Mà bây giờ hoàn toàn lại là mặt khác một bộ sắc mặt, người người đều thành chính nghĩa sứ giả. Cảnh sát đồng chí, ta bà thân thể suy yếu, nếu không vẫn là ta thay thế bà mẫu đi cục cảnh sát nói rõ ràng đi, vạn nhất ta bà mẫu trên đường té xỉu. Trần Tuyết một mặt lo lắng, ta bà mẫu tuyệt đối sẽ không làm dạng này chuyện, ta cảm thấy vẫn là hài tử nghịch ngợm, không cẩn thận đem châm cắm vào trong đầu cũng là có khả năng. Trần Tuyết còn nói thêm, tiếp lấy nàng lại ánh mắt lấp lóe, giống như là khó mà mở miệng, nhưng rất nhanh lại giống là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ta có một việc, không biết nên giảng không nên giảng. Sự tình gì, đồng chí ngươi nói đi. Cảnh sát cũng thiếu chút chịu không được Trần Tuyết ấp á úng, một câu không nhanh chút kể xong. Trần Tuyết nói, đứa bé kia có tự mình hại mình quên hướng, ta nhiều lần thấy được nàng tắt mình mà hai, trên mặt đều là tổn thương, sau đó trách ta bà mẫu cùng công đa đánh, chuyện này Quốc Đống cùng chúng ta người một nhà đều là biết đến. Một bên Lục Quốc Đống còn tại không ngừng gật đầu phụ họa. Thẩm Mặc mang theo Thẩm Thịnh Hạ ngay tại phía ngoài đoàn người vây trong đám người, nhưng hắn chỗ đứng lập vị trí, có thể đem trong sân phát sinh sự tình nhìn rõ ràng, ngay cả âm thanh đều nghe rất rõ ràng. Có đến vài lần, Thẩm Thịnh Hạ kém chút liền muốn áp chế không nổi hỏa khí xông đi lên, bị Thẩm Mặc giữ chặt, hắn lôi kéo nàng hướng đám người đằng sau đi. Cha, ta đánh chết bọn hắn, kia là nữ nhi của hắn, Lục Quốc Đống biết rõ hai đứa bé thiện lương nhất bất quá hảo hải tử, làm sao lại tự mình hại mình nói láo. Bọn hắn, thực sự quá ác độc. Thẩm Thịnh Hạ khóc dòng nói, ngươi bây giờ quá khứ thì có ích lợi gì? Có thể thiếu đi bọn hắn một miếng thịt vẫn có thể làm tối thanh danh của bọn hắn. Cha, ngươi cũng phát giác giữa bọn hắn mập mờ đúng hay không? Bọn hắn sao có thể đối với ta như vậy? Thẩm Thịnh Hạ che mặt khóc lên. Khóc cái gì? Chính ngươi nếu là lập không được, còn muốn cái này nam nhân, đó chính là thần tiên tới đều cứu không được ngươi. Thẩm Mặc biểu lộ lạnh lùng. Hắn hiện tại là càng ngày càng trướng mắt nữ nhi này, nguyên bản đối Thẩm Thịnh Hạ vẫn là ký thác kỳ vọng. Thật là thực tiếp xúc, nguyên chủ bên kia kế thừa tới tất cả đều là lọc kính qua. Bỏ đi lọc kính tựa như là bác gái nuốt mỹ nhan. Thẩm Mặc hận không thể một bàn tay chụp chết cái này yêu đương nao trong đất. Còn nói Thẩm Thịnh anh là yêu đương nao. Chí ít hắn nhìn Thẩm Thịnh anh vẫn là rất thanh tỉnh, rõ ràng biết mình muốn cái gì. Một khi nam nhân lọc kính tại nàng bên kia nát một chỗ, Thẩm Thịnh anh vội vàng quay đầu liền chạy, gọn gàng mà linh hoạt thân ảnh, để hắn cái này lao phụ thân cảm giác sâu sắc vui mừng. Kết quả còn không có cao hứng bao lâu, bài chính một đứa con gái, lại tới một cái. Có thời gian ở chỗ này khóc, không nếu muốn đi sau. Thẩm Mặc đã nghĩ kỹ, nữ nhi này tuyển nam nhân, vậy cũng đừng trách hắn liên quan nữ nhi cùng một chỗ để ăn chút đau khổ. Nếu là nữ nhi này còn có thể tách ra, hắn cũng sẽ cho cơ hội. Lục Quốc Đống gặp cảnh sát khăng khăng muốn dẫn đi lao đường, cũng gấp. Lôi kéo cảnh sát tay nói ra, các vị cảnh sát đồng chí, mẹ ta tại 10 dặm 8 hương là có tiếng từ thiện, làm sao có thể làm ra tổn thương hại tử sự tình. Các ngươi nhất định là nơi nào sai lầm, không phải là mẹ ta làm, ta hai đứa bé kia từ nhỏ đã thích nói láo, bọn hắn mâu thân lại luôn luôn dung túng, chỉ sợ hại tử tại trên đầu mình đi tìm, cắm đi vào về sau, chính mình cũng quên lấy ra. Bọn hắn thì trách đến mẹ ta trên đầu. Cảnh sát cũng không ăn hắn bộ này. Có phải hay không? Chờ đi cục cảnh sát lại nói, các ngươi nếu là lại hung hăng càn quấy, vậy liền tất cả đều giam giữ đi vào. Lục Quốc Đống lui về sau một bước, Trần Tuyết hai mắt đấm lệ kéo lại Lục Mẫu tay, nương, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngài cứu ra. Ta đi cấp đại tẩu dập đầu. Thẩm Thịnh Hạ khinh người quá đáng, Tuyết Nhi, ta không cho phép ngươi đi qua. Thực, nương, ngươi yên tâm, ta nương bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Quốc Đống trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cầm tàn. Chương 1146, niên đại thế giới biến mất khí vận 37. Chương 1146, niên đại thế giới biến mất khí vận 37. Cảnh sát mới mặc kệ người Lục ra phản ứng, áp lấy Lục Mẫu liền đi hướng cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Mặc dù ra sự nhiều khi cảnh sát đều mặc kệ, nhưng bây giờ đã nguy hiểm cho tính mệnh tăng thêm thi triển tại hải tử trên người thủ đoạn quá ác độc, cảnh sát đều không thể không coi trọng. Lục Quốc Đống, ngươi còn không đem vợ ngươi đi tìm trở về, nhất định phải để nàng rút lui án, không phải nhà chúng ta không muốn cái này con dâu. Lục Tông cùng vải trượng đập đập vang động trời. Cha, ngài yên tâm, ta chuẩn bị một chút cái này quá khứ. Lục Quốc Đống đem trong nhà cửa sân đóng lại, cũng ngăn cách hàng xóm ánh mắt cùng những cái kia sắc bén lời nói. Bất quá hắn nhíu mày một cái. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, không biết có phải hay không là ảo giác. Nữ nhân kia hẳn là sẽ không tới a. Trấn An lão cha, Lục Quốc Đống đi vào gian phòng. Sau đó, Trần Tuyết cũng tiến vào gian phòng, hai người hô tương ở cùng nhau. Ngươi chừng nào thì mới có thể đem nữ nhân kia đặt rơi? Không bằng thừa cơ hội này liền để nữ nhân này xéo đi được rồi. Trần Tuyết bất mãn nói. Hiện tại để nàng xéo đi sẽ đối với thanh danh của ta có hại, coi như muốn đạp rơi nàng, vậy cũng chỉ có thể là lỗi của nàng, mà không phải ta. Thực nhiều năm như vậy ngươi cũng không có tìm được cơ hội, vẫn là ngươi căn bản liền không nghĩ nàng rời đi. Muốn tề nhân chi phúc. Trần Tuyết bất mãn. Nàng liên một cái hoàng kiểu bà, lấy cái gì cùng ngươi so. Ngươi cái này nhỏ giỡn bao. Lục Quốc Đống nuốt một cái Trần Tuyết cái mũi, Trần Tuyết chỗ nào đều dài tại trong tâm khảm của hắn. Đáng tiếc Trần gia trọng nam kinh nữ, không thể cho hắn bất luận cái gì giúp ích. Ta thực biết lúc tuổi còn trẻ, nhiều ít nam nhân đều tại dưới gấu váy của nàng, ca của ngươi như thế thích nàng, chẳng lẽ ngươi liền không có động tâm qua sao? Trần Tuyết nhìn xem Lục Quốc Đống. Thẩm Mặc nghe đến đó, sâu nhíu mày lại. Cái gì gọi là ca của ngươi? Nếu như không có nhớ lầm, Lục gia lão đại cũng không chính là Lục Quốc Đống. Giữa hè, ngươi tiểu thúc tử làm sao đi? Cha, ngài quên đi. Hắn là công xã nhà kho người giữ kho, nhà kho đại hỏa, hắn đi cứu lửa, không thể trốn tới. đàng lửa bị dội tắt, hắn liền đốt thành tro. Thẩm Mặc lúc này cũng nhớ tới tới, tựa hồ thật có chuyện như thế. Lúc ấy công xã bên kia còn muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, dù sao cháy rồi, làm nhà kho người giữ kho, không có để cho người dập lửa, mình còn chết tại hiện trường. Chuyện này hay là hắn tìm công xã lãnh đạo nói chuyện, nói người đã chết, cũng không thể để lão nhân ra gánh vác nợ nần, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng nếu như lúc ấy Lục Quốc Cường không chết đâu? Lục Quốc Cường không chết, Lục Quốc Đống chết rồi, sau đó làm bộ xuất ngũ, kế thừa Lục Quốc Đống gia sản, nàng dâu cùng hải tử, cho nên mới sẽ đối em dâu cùng chất tử khắp nơi chiếu cố, không tiếc hy sinh chính mình hải tử lợi ích, cho nên mới sẽ buộc Thẩm Thịnh Hạ để công việc. Dạng này, Thẩm Thịnh Hạ có thể vì lão Lục gia sản châu làm ngựa. Hắn thì là yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy một chồng hai thê sinh hoạt. Hắn cùng Trần Tuyết hai người thu hoạch được Lục gia tất cả tài sản, thật sự là hy sinh Lục Quốc Đống một nhà, tạ phúc bọn hắn một nhà người. Về phần nhà mình cái này, ngốc nữ nhi không có phân rõ hai nam nhân, chỉ có thể quy công cho hai người cùng một chỗ vợ chồng thời gian quá ít. Lục Quốc Đống lâu dài tại bộ đội, hắn cấp bậc vẫn chưa tới mang gia thuộc, cho nên nữ nhi một mực tại trong thôn, cho đến Lục Quốc Cường xảy ra chuyện, Lục Quốc Đống xin xuất ngũ. Nếu như là Lục Quốc Cường đổi thân phận, như vậy xuất ngũ liền có thể giải thích thông. Dù sao Lục Quốc Cường cũng không phải là Lục Quốc Đống, tại bộ đội rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng Lục Quốc Cường là lúc nào đổi hai người thân phận đâu? Lục Quốc Đống trước khi giải ngũ một lần cuối cùng trở về lúc nào ngươi có nhớ không? Thẩm Mặc nhìn về phía Thẩm Thịnh Hạ. Cha, ngài hảo hảo hỏi cái này làm cái gì? Để ngươi trả lời, ngươi liền nói. Lần kia trở về ngài cũng biết, an tết hắn mang theo ta cho ngài chúc tết. Thẩm Thịnh Hạ trả lời. Trên thực tế, nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là rất hy vọng Lục Quốc Đống lưu tại bộ đội. Tại bộ đội thời gian bên trong, Lục Quốc Đống chỉ tồn tại ở tưởng tượng của nàng bên trong. Nàng trong đầu không ngừng phong phú nhân vật này hình tượng, cùng dần dần đem yêu thương từng giờ từng phút rót vào trong đó. Nhưng người này mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, lại không biết vì sao, luôn cảm thấy viễn hương gần tối. Có lẽ là nàng não bổ quá độ, thậm chí cảm thấy đến nỗi ngay cả một số phương diện kích thước cùng công năng đều tựa hồ có chỗ rút lại thoái hóa. Những chuyện này nàng cũng không tốt tùy ý tuyên dương, nếu không người khác còn tưởng rằng nàng là cái không đứng đắn nữ nhân. Thẩm Mặc cũng từ nguyên chủ trong trí nhớ đào đới ra một đoạn này. Rất kỳ quái, đoạn này có quan hệ với Lục Quốc Đống ký ức tại nguyên chủ trong đầu rất mơ hồ. Mặc cho hắn cố gắng hồi tưởng, cũng đành phải đến một đoạn mơ hồ tàn ảnh. Trở lại bệnh viện, hai đứa bé đã nằm ngủ. Thẩm Mặc để Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Thịnh Anh mang theo Dương Dương đi nhà khách nghỉ ngơi. Hắn thì là cùng Thẩm Thịnh Hạ lưu lại thị thị. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Thẩm Thịnh Hạ còn tưởng rằng là đệ đệ muội muội đi mà quay lại. Mở cửa, nàng chọc tức đội vàng phải nhốt cửa, bị người dùng lòng bàn tay ở cửa phòng bệnh. Lục Quốc Đống cường thế đẩy cửa ra, cũng làm cho Thẩm Thịnh Hạ một cái lảo đảo, kém chút người té ngã. Thẩm Mặc quá khứ, một cước đá vào Lục Quốc Đống trên bụng. Để cùng Lục Quốc Đống cùng Trần Tuyết song song ngồi sập xuống đất. Lao đầu tử, ngươi làm cái gì? Đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Lục Quốc Đống đối Thẩm Mặc gào thét, thanh âm của hắn đem trên giường bệnh Trúc Trúc đánh thức. Trúc Trúc dọa đến trên giường quận mình đứng người lên, run lẩy bẩy. Người đi chiếu cố Trúc Trúc, ta đến ứng phó hắn. Cha, ngài cẩn thận một chút, liền sợ hắn hiện tại chó cùng rất dữ, có muốn hay không ta đi gọi bệnh viện bảo vệ khoa người. Lục Quốc Đống đến cùng đương binh qua, Thẩm Thịnh Hạ sợ lao cha ăn thiệt thòi. Không cần, ngươi chỉ cần đừng đau lòng liền tốt. Thẩm Mặc còn sợ bảo an khoa người đến quá nhanh, hắn thu thập chưa đủ nhiệt đâu. Đương nhiên, nếu như đối phương là chân chính Lục Quốc Đống, đối phương đương nhiên khó đối phó. Nhưng nếu như đối phương không phải chân chính Lục Quốc Đống, hắn xuất thủ cũng rất nhanh sẽ bại lộ. Thẩm Thịnh Hạ cảm thấy lao cha đây là không biết nhân tâm tốt, vừa rồi kia một chút lao cha là đánh lén mới tay, đợi lát nữa đánh nhau, Lục Quốc Đống cũng sẽ không thu tay lại. Ai bảo Lục lao thái bị tóm lên tới, Lục Quốc Đống bây giờ gấp đi lên. Thẩm Mặc, ngươi đừng không biết tốt xấu, vừa rồi ta là nhiều người, cẩn thận quyền cước không có mắt, ta một quyền đợi lát nữa muốn ngươi mặn giả, ta là tới hảo hảo nói, tất cả mọi người là người một nhà, chúc chúc lại là nữ nhi của ta, không cần thiết nháo đến cục cảnh sát đi, các ngươi tốt nhất đem bản án rút lui. Lục Quốc Đống một bên nói, một bên đem Trần Tuyết từ dưới đất nâng đỡ. Nếu như chúng ta không rút lui, ngươi năng lực chúng ta như thế nào? Thẩm Mặc ánh mắt lãnh đạm, xem thường. Lục thúc, hai tử có tự mình hại mình hiện tượng, ta có thể làm chứng, các ngươi không nên làm khó bà mẫu. Trần Tuyết rơi suy nghĩ nước mắt điềm đạm đáng yêu nói. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm, nhưng động tĩnh của nơi này quá lớn, đến mức nằm viện gia thuộc nhau nhau từ trong phòng bệnh ra xem náo nhiệt. Bọn hắn ban ngày cũng nhìn thấy cảnh sát tới, cho nên sự tình từ đầu đến cuối vô cùng rõ ràng, là hai tử mãi mãi hạ thủ. Nhưng là bây giờ lại chạy ra như thế nữ nhân nói hải tử tự mình hại mình, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, những người này trong lúc nhất thời cũng không tốt phán đoán ai đúng ai sai. Thẩm Mặc cũng đang quan sát người chung quanh phản ứng, bởi vì ngay tại vừa mới hắn cảm thấy một cỗ dị dạng. Thẩm Mặc luôn luôn rất tin tưởng trực giác. Chương 1147, niên đại thế giới biến mất khí vận 38 chương 1147, niên đại thế giới biến mất khí vận 38 nguyên bản Thẩm Thịnh Hạ rất ổn định cảm xúc tại nhìn thấy Trần Tuyết thời điểm đống nhiên sụp đổ. Nàng chạy tới Trần Tuyết trước mặt, dương nhanh múa bước, ai cho phép ngươi tới nơi này? Ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta nha. Nhìn thấy Thẩm Thịnh Hạ khuôn mặt vặn vẹo giống như là ác quỷ, Trần Tuyết khỏe miệng giơ lên một vòng không dễ để cho người ta phát giác được cong, rất nhanh lại đè xuống. Biểu lộ chuyển biến làm điềm đạm đáng yêu, nàng dựa vào tại Lục Quốc Đống bả vai nhỏ giọng khóc nức nở. Ta không phải cố ý tới, nhưng là bà mẫu bị cảnh sát bắt đi, ta không thể để cho các ngươi như thế nói xấu bà mẫu. Trần Tuyết đưa tới một bộ phận lớn tuổi lão nhân thiên vị. Đúng vậy nha, đương mãi mãi ai sẽ nhẫn tâm như vậy, mà lại hài tử còn nhỏ, không cẩn thận đem châm cắm ở trong đầu cũng là có khả năng. Nhìn cái này đương mụ mụ như thế cực đoan, nói không chính xác chính là cái này là mẹ làm. Cũng có lao thái thái làm lên cảnh sát xử án. Thẩm Mặc bắt lấy Thẩm Thịnh Hạ tay, âm thầm tại huyệt vị thượng xử lực. Thẩm Thịnh Hạ cứ như vậy hai mắt lật một cái, té xỉu. Mà bên ngoài người nhìn qua giống như là Thẩm Thịnh Hạ bị kích thích nghiêm trọng, trực tiếp té xỉu, Thẩm Mặc tiếp nhận nàng. Lục Quốc Đống, Thẩm Thịnh Hạ là thê tử của ngươi, ngươi bây giờ đường hoàng mang theo thủ tiết em dâu đến kích thích giữa hè là có ý gì? Ta nhìn ngươi vì mẹ ngươi đòi công đạo là giả, đến bệnh viện tú ngươi cùng Trần Tuyết ân ái, kích thích giữa hè nổi điên đây mới là thật đi, có phải hay không đem nàng kích thích điên rồi, hai người các ngươi liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Thẩm Mặc để bệnh viện người vây xem rốt cục phát hiện cái gì không đúng. Ngươi lai, cái này ôm nhau một đôi không phải vợ chồng, là em dâu cùng đại bá ca nha. Từ xưa loại này màu hồng phấn tin tức hấp dẫn nhất người nhãn cầu. Lập tức, đám người cũng không lo được hóa thân chính nghĩa, ngược lại đối Lục Quốc Đống cùng Trần Tuyết chỉ trỏ. Tốt một đôi không muốn mặt cậu nam nữ, cũng khó trách bên trong nữ không kiềm chế được nỗi lòng, ai có thể dễ dàng tha thứ trượng phu ôm những nữ nhân khác. Vẫn là cùng quả em dâu. Ở bên ngoài, hai người đều có thể không kiêng nể gì như thế quang minh chính đại, kia trong nhà còn chưa cút đến cùng một chỗ mới kỳ quái. Nhìn cái này nam nhân ôm mình em dâu tư thế, lại nhìn hắn nhìn lao bà ánh mắt, chỉ sợ cửu nhân cũng liền dạng này đi. Lục Quốc Đống bị những người này nói mặt lúc trắng lúc xanh, đang muốn phát tác thời điểm, một đôi thanh lương không xương tay nhỏ bắt lấy hắn bàn tay, khí lực còn vô cùng đại đại bá ca là bang lý bất ban thân, thân thể ta không tốt, trưởng phu vì cứu giúp quốc gia tài sản hy sinh, còn lại ta cô nhi quả mẫu, cho nên cha mẹ mới khiến cho đại bá ca quan tâm ta một chút. Không nghĩ tới sẽ để cho đại tẩu hiểu lầm, đại tẩu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạt Quốc Đống ca, ta cùng hắn cũng không có khả năng, ta Trần Tuyết cũng không phải tùy tiện cái gì nam nhân đều có thể, ta muốn vì nam nhân ta thủ cả một đời, ta đáp ứng Lục gia sự tình liền sẽ không đổi ý. Nghe được Trần Tuyết phát biểu, Lục Quốc Đống ánh mắt càng phát sáng lên. Thẩm Thịnh Hạ, ngươi xem một chút Trần Tuyết cách cục, lại nhìn một cái ngươi cách cục, vì hấp dẫn ta, ngươi đến mức làm ra để hại tử tự mình hại mình sự tình sao? Ngươi quá làm ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Mặc đã một bàn tay chào hỏi trên mặt của hắn. Lục Quốc Đống, ngươi xứng làm phụ thân sao? Chúc chúc trên đầu châm, sớm nhất một viên là 1-2 tuổi thời điểm bị người cắm đi vào, ngươi nói cho ta 1-2 tuổi hại tử sẽ tự mình cầm châm đầu cắm bên trên chơi. Nếu không hai người các ngươi cắm một cái cho ta xem một chút. Thẩm Mặc nói xong cũng xuất ra hai cái tú hoa châm, hướng phía Lục Quốc Đống cùng Trần Tuyết trên thân cắm vào. A, hai đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Ngươi đây là phạm tội. Trần Tuyết bị đâm ba ba kêu to, kêu không nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi không thể thương tổn Tuyết Nhi. Lục Quốc Đống tiến lên, muốn ngăn cản Thẩm Mặc. Nhưng Thẩm Mặc trong tay châm giống như là mọc ra con mắt, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, cũng liền thêm một cái chịu đâm. Châm đều sẽ chuẩn xác không sai cuốn tới hai người thịt mềm bên trên, đau hai người nước mắt trực tiêu, ba ba gọi bậy. Thẩm Mặc lạnh giọng, ngươi không phải nói hải tử cắm châm mình chơi. Cho nên ta cũng làm cho ngươi thử một chút, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Muốn hay không lại đến mấy lần? Dù sao nghe các ngươi hai ngữ khí, tựa như là trong nhà thường luyện, tới đi, đừng sợ. Thẩm Mặc một bên nói một bên cầm hàn mang châm, hướng phía hai người tiếp tục đến gần. Doa đến hai người hoàn mỹ cùng Thẩm Mặc một nhà lý luận, cũng không đoái hoài tới tiếp tục diễn kịch bức bách Thẩm Thịnh Hạ rút đơn kiện, hốt hoảng chạy trốn. Nguyên bản Lục Quốc Đống một mực tại bảo hộ Trần Tuyết, nhưng bị Thẩm Mặc ghim kim về sau, hắn tại chạy trốn lúc lại vẫn kéo Trần Tuyết một thanh, để nàng lót đằng sau. Trần Tuyết khí răng đều muốn cắn nát, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đợi đến bệnh viện bác sĩ cùng bảo an tới xua tan vây xem đám người, hai người đã sớm trốn không có bóng người. Cha, ngươi có cảm giác hay không Lục Quốc Đống không thích hợp? Thẩm Thịnh Hạ nhíu mày, nàng có một loại nói không ra cảm giác, nhưng lại không dám đi suy nghĩ sâu xa, rất sợ sự tình là nàng không thể nào tiếp thu được. Ngươi là muốn nói hắn trở nên yếu đi, không giống như là trong bộ đội ra. Thẩm Thịnh Hạ nhìn về phía lao phụ thân, không phải cảm giác của nàng có sai lầm, là cha cũng cảm thấy sao? Bất quá hắn nói xuất ngũ là bởi vì thụ thương. Ngươi nói hiện tại hắn thân thủ trở nên kém có phải hay không bởi vì nhận qua tổn thương quan hệ? Hắn là nam nhân của ngươi, mặc dù hắn tại bộ đội thời gian dài, nhưng người bên gối có thay đổi gì ngươi không nên không có phát hiện. Dù sao trừ bỏ bộ đội bộ phận này ký ức, hai người các ngươi còn có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Thẩm Thịnh Hạ sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nàng khóc đổ vào trên giường bệnh. Mụ mụ, đừng khóc nha, có phải hay không chuyện gì xảy ra, ngươi đừng khóc. Chúc Chúc bị Thẩm Thịnh Hạ bỗng nhiên tiếng khóc dọa cho phát sợ, coi là chuyện gì xảy ra. Chúc Chúc đừng sợ, mụ mụ ngươi đây là chợt phát hiện bị người lừa. Ai hư hỏng như vậy lừa mụ mụ? Để ông ngoại đi đánh. Ha ha, chính là chúng ta Chúc Chúc đều biết ông ngoại lợi hại đúng hay không? Mụ mụ ngươi là đại nhân sự tình, liền để đại nhân mình đi giải quyết, chúng ta Chúc Chúc vẫn là tiểu bằng hữu, còn tại lớn thân thể, liền ngủ sớm một chút. Nói xong hắn còn giúp Chúc Chúc dịch chăn mền. Được rồi, bao lớn chút chuyện, vẫn chưa xong không có khóc, suy nghĩ minh bạch tiếp tục đi theo cái này nam nhân, vẫn là phải trà rõ ràng trận tướng. Xuất ra ngươi giáo huấn đệ đệ muội muội thời điểm rút khí. Thẩm Mặc không cho Thẩm Thịnh Hạ trốn tránh hỏi, ta muốn biết trận tướng. Rất nhanh Thẩm Thịnh Hạ thu liễm lại tâm thần, muốn tra rõ ràng trận tướng, làm tốt dự tính xấu nhất. Ngẫm lại hắn xuất ngũ trước đó, một lần cuối cùng các ngươi gặp mặt thông tin là từ lúc nào? Ta đã nói rồi, lúc sau Tết. Ở giữa đều không có gửi thư, cho ngươi gửi tiền gửi phiếu những ngày sao? Thẩm Thịnh Hạ lắc đầu lại gật đầu, trong thôn thời điểm, tiền hắn đều là gửi cho công công bà bà, mỗi tháng ta đều từ công công bà bà bên kia cầm 20 nguyên, làm tiểu gia chi tiêu, những này là trước hôn nhân liền nói hảo, tin ta không có nhận qua. Về sau chính là đệ đệ của hắn xảy ra chuyện, hắn đưa ra muốn xuất ngũ. Thẩm Mặc gật đầu, Thực lúc sau Tết, hắn còn nói cấp bậc có thể nói lại, để ngươi có thể theo quân. Chương 1148, niên đại thế giới biến mất khí vận 39 chương 1148, niên đại thế giới biến mất khí vận 39 nhưng là đệ đệ của hắn xảy ra ngoài ý muốn, tăng thêm chính hắn cũng thụ thương. Thẩm Thịnh Hạ vẫn là tận lực tô lại bổ, mà không phải suy nghĩ cái kia đáng sợ kết quả. Ta cảm thấy không ngại đi hắn bộ đội hỏi một chút, đến cùng hắn vì cái gì không có lựa chọn để bạn, ngược lại muốn lựa chọn xuất ngũ. Theo đạo lý, liền xem như Lục Quốc Cường xảy ra chuyện, Lục Quốc Đống cũng không nên lựa chọn xuất ngũ. Bộ đội cùng địa phương phát triển, khẳng định là trong bộ đội phát triển tiền cảnh càng tốt hơn. Hiện tại Trúc Trúc bên này không thể rời đi người, ta sợ người Lục gia lại sẽ đến áo. Thẩm Thịnh Hạ nói ra mình lo lắng. Đã như vậy, vậy liền cho Trúc Trúc chuyển viện, chúng ta đi bộ đội bệnh viện quân khu cho Trúc Trúc xem bệnh. Thẩm Mặc đánh nhịp. Thẩm Thịnh Hạ cũng nhãn tình sáng lên, nàng làm sao lại không nghĩ tới. Người Thẩm gia Hừng Đông sẽ làm sửa lại thủ tục xuất viện, sau đó mang theo bệnh viện ít quan phiến, liền đi Lục Quốc Đống trước kia chỗ bộ đội quân đội. Đại đội sự tỉnh, Thẩm Mặc lại đi công xã một chuyến làm ra an bài. Công xã bên này biết được Thẩm Mặc ngoại tôn nữ bị người như thế ác ý đối đãi, cũng là phẫn nộ phi thường. Công xã chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại đi cục cảnh sát hỏi đến việc này. Đồng thời trấn an Thẩm Mặc, để hắn mang theo hài tử xem thật kỹ bệnh, đại đội sự tỉnh sẽ tìm người hỗ trợ tạm thay. Đi tới bệnh viện quân khu, bác sĩ nhìn nội thành bệnh viện đập ít quang, đối hài tử thương thế cũng là cảm thấy phẫn nộ phi thường. Bất quá, bọn hắn làm bác sĩ thấy qua đến nhiều loại bệnh tình thương thế rất nhiều. Cho ra ý kiến cũng là trước tiến hành bảo thủ trị liệu. Mà Thẩm Mặc cũng là thừa dịp ở trên đường thời điểm, cho người thích trẻ con bên trong châm hơi xê dịch một chút xíu vị trí. Dạng này không gặp qua tại áp bách trọng yếu thần kinh. Đem hai đứa bé đặt ở bệnh viện về sau, để Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Thịnh Anh chiếu cố. Thẩm Mặc nguyên bản mang theo Thẩm Thịnh Hạ muốn đi trước quân đội, còn tại đau đầu làm sao đi vào quân đội, kết quả tại bệnh viện liền gặp được Lục Quốc Đống trước kia cấp trên trang nham. Vị này đã từng còn chủ trì qua Lục Quốc Đống cùng Thẩm Thịnh Hạ hôn lễ. Tại bệnh viện quân khu nhìn thấy Thẩm Thịnh Hạ, trang nham còn cảm thấy kỳ quái, sau đó liền trò chuyện lên Lục Quốc Đống. Đối với Lục Quốc Đống, từ trong nhà trở về sau liền đánh rời trước báo cáo lúc trước hắn cũng rất là không hiểu. Rõ ràng hắn đều muốn thăng chức, lại tự hủy tương lai, hắn cảm thấy phi thường bóp cổ tay. Thẩm Mặc xác thực bắt lấy Trang Nham lời nói bên trong một câu trong nhà trở về sau đánh rời trước báo cáo. Trang đoàn trưởng, xin hỏi hắn đánh rời trước báo cáo trước, lần kia là đại khái lúc nào về nhà? Cái này, đều đã nhiều năm sự tình, ta cũng muốn điều tra mới biết, Lục Quốc Đống đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Trang Nham dưới tay nhiều lính như vậy, không có nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Sở dĩ nhớ kỹ Lục Quốc Đống, cũng là bởi vì Lục Quốc Đống là cái thứ nhất thăng chức báo cáo đều đánh lên đi, còn muốn yêu cầu xuất ngũ người, đơn giản chính là đánh mặt của hắn. Đúng là có chút ra sự, bất quá bây giờ sự tình gì cũng không tốt nói, chúng ta cũng phải nhìn hắn năm đó lúc nào trở về trong nhà. Thẩm Mặc ra vẻ khó xử thở dài một tiếng. Trang Nham gặp Thẩm Mặc cha con biểu lộ cũng biết đây là người khác việc tư, không tiện hỏi nhiều. Vậy ta hiện tại mang các ngươi đi thăm dò một chút năm đó ghi chép, đúng, các ngươi nếu có khó khăn gì, cứ việc cùng chúng ta xách, nếu như ta có thể giúp cũng sẽ giúp các ngươi. Tạ ơn Trang đoàn trưởng, ngài thật sự là người tốt. Bị phát một trương thẻ người tốt, Trang Nham sau đó liền mang theo hai người đi tra Lục Quốc Đống hồ sơ. Rất nhanh tra được Lục Quốc Đống trước khi giải ngũ một lần cuối cùng về nhà ghi chép. Nhìn thấy phía trên ghi chép, Thẩm Thịnh Hạ nuối rộng ra con người, đây không có khả năng, đoạn thời gian đó, ta khẳng định hắn chưa có trở về qua nhà. Quốc Đống nàng dâu, ngươi nhưng nhìn cẩn thận, thời gian này nếu như hắn chưa có về nhà vậy sẽ đi nơi nào? Quân nhân cũng không thể tùy tiện bên ngoài du đãng. Thăm người thân giả nhất định phải là về nhà thăm người thân. Mặc dù hắn hiện tại đã giải ngũ, thực sự tình tuân ra tới vẫn là sẽ bị truy trách. Đoàn trưởng, Lục Quốc Đống nói với chúng ta là nhiệm vụ thụ thương mới quyết định xuất ngũ, có chuyện này hay không? Thẩm Mặc nhìn nữ nhi hiện tại thần tình kích động, chỉ sợ trong đầu cũng là bột nhão một mảnh, tự nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Làm sao? Tiểu tử ngu ngốc kia là như thế cùng các ngươi nói? Trang Nham hỏi. Ừm. Thẩm Mặc cùng Thẩm Tịnh Hạ đồng thời gật đầu. Hôn tiểu tử, nếu là thụ thương nghiêm trọng, bệnh viện quân khu cũng sẽ toàn quyền phụ trách trị liệu. Năm đó ta đã cho hắn đánh thăng chức báo cáo, vậy đã nói rõ thân thể của hắn hoàn toàn không có vấn đề. Năm đó hắn nói đệ đệ vì bảo vệ công gia tài sản xảy ra chuyện, sợ trong nhà lão nhân không nhi tử hầu hạ dưới gối, cho nên dự định xuất ngũ. Phải biết hắn thật vất vả có thể thăng chức, kết quả là như thế từ bỏ. Các ngươi nói rất đáng tiếc. Lúc ấy ta còn muốn đệ mọi ngươi hỗ trợ khuyên giải một chút, nhưng hắn yêu cầu ta nói ngươi nhất định sẽ không thông cảm hắn. Ta nhìn hắn một đại nam nhân, khóc con mắt đều sưng thành bong bóng mắt, cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn không có thụ thương vậy liền kỳ quái. Thẩm Mặc nhíu mày. Chỗ nào kỳ quái? Trang đoàn trưởng, ta hoài nghi bây giờ tại nam nhân trong nhà không phải chân chính Lục Quốc Đống, ta muốn tìm tới trượng phu của ta Lục Quốc Đống. Thẩm Thịnh Hạ giống như là hạ quyết tâm, nàng đối đầu Trang đoàn trưởng con mắt. Lúc này đến phiên Trang đoàn trưởng hồ đồ rồi, Quốc Đống nàng dâu. Ngươi có phải hay không tính sai cái gì rồi? Quốc Đống làm sao có thể không phải Quốc Đống? Ta là vợ hắn, rất nhiều quen thuộc hắn đều cùng trước kia trở nên không giống. Thẩm Thịnh Hạ nói, có lẽ các ngươi trước kia liền không có sinh hoạt chung một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ có chỗ khác biệt cũng là bình thường. Trang Nham hay là không muốn tin tưởng xảy ra chuyện như vậy tại bộ đội. Khác có thể biến, nhưng hắn bộ đội huấn luyện ra thân thủ cũng không thể biến, kết quả ngay cả ta dạng này lão nhân đều đánh không lại. Có lẽ là để cho ngài, dù sao ngươi là nhạc phụ của hắn, đem ngươi làm hỏng cũng không tốt. Hắn không cảm thấy đây là chứng cứ, dù sao Thẩm Mặc là nhạc phụ. Không nói những này, người kia bút ký tổng không có biến hóa, ta cảm thấy trang một chút bút ký cũng không liền cái gì đều hiểu sao. Thẩm Mặc đưa ra. Đúng, xuất ngũ xin bên trên sẽ có hắn ký tên, nhìn xem cùng hắn trước kia sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Trang Nham lập tức để cho người ta tìm ra Trang Nham xuất ngũ xin, chỉ thấy phía trên ký tên rõ ràng cùng trước kia không giống. Lúc này, phụ trách hồ sơ quản lý Ngụy Chính ủy mở miệng nói ra, các ngươi muốn tìm chính là Lục Quốc Đống tư liệu, đúng không? Chính là vị kia Lục Quốc Đống. Hắn từ quê quán trở về lúc, tại trên xe lửa thấy việc nghĩa hăng hái làm, bất hạnh bị lưu manh gây thương tích, dẫn đến tay phải thụ thương. Bởi vậy, hắn tại xuất ngũ lúc ký tên là sử dụng tay trái hoàn thành, cho nên chữ viết mới có thể tồn tại khác biệt. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Thịnh hạ tâm lạnh một nửa. Cha, huynh đệ bọn họ tuy không phải song bào thai, nhưng tướng mạo cực kỳ tương tự. Nếu không phải tận lực phân biệt, chỉ sợ cũng chỉ có cha mẹ chồng mới có thể đem bọn hắn phân chia ra tới. Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Trang Nham nói. Ngài thân là hắn đoàn trưởng, đối với hắn thân thủ nhất định rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần điều động một vị quen thuộc hắn thân thủ người tiến về, liền có thể phân biệt người này phải chăng vì Lục Quốc Đống. Thẩm Thịnh hạ ánh mắt bên trong toát ra khẩn thiết khẩn cầu. Chương 1149, niên đại thế giới biến mất khí vận 40. Chương 1149, niên đại thế giới biến mất khí vận 40. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta bộ đội các đồng chí mỗi ngày nhiệm vụ nặng nề, làm sao có thời giờ đi hoài nghi cái này hoài nghi kia? Nếu như ngươi thật sự có hoài nghi, hoàn toàn có thể mang Lục Quốc Đống đồng chí đến chúng ta bộ đội. Ngụy Chính ủy hợp thời mở miệng nói, chúng ta làm như vậy không thể nghi ngờ là đánh cỏ động rắn. Nếu hắn cũng không phải là chân chính Lục Quốc Đống, mà giờ khắc này hắn chính bản thân chỗ công ty lương thực dạng này mấu chốt cương vị, như tiến hành phá hư hoạt động, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Mặc không sợ chút nào nên tiếp Ngụy Chính ủy ánh mắt. Hắn hiểu rất rõ những người này tâm cảnh, đơn giản cảm thấy đây là vẽ vời thêm chuyện, đều đã xuất ngũ người, hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, còn có một loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào các ngươi phỏng đoán đi hoài nghi chúng ta đồng chí. Mặc dù lập tức xã hội báo cáo là một loại trào lưu, nhưng quá nhiều đồng chí tốt bởi vì bị vu hãm, cả nhà đi theo gặp nạn. Cho nên, Ngụy Chính ủy bản nhân là phi thường phản cảm không có bất kỳ cái gì sự thật căn cứ báo cáo. Ta là hắn người bên gối, ta đối với mình nhà nam nhân còn không biết sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, cũng không phải là ta phỏng đoán, nam nhân ta tại phương diện kia kích thước cũng hoàn toàn khác biệt. Như là đã quyết định tới, nói ra người kia cũng không phải là Lục Quốc Đống bản nhân, Thẩm Thịnh Hạ cũng không sợ nói ra chuyện mất mặt. Đương nhiên nói ra, trong nội tâm nàng phảng phất một khối đá lớn rơi xuống đất. Ta ngốc cô đương, ngươi làm sao loại này mấu chốt chứng cứ không nói sớm? Thẩm Mặc nhìn Thẩm Thịnh Hạ một chút. Hắn liền nói Thẩm Thịnh Hạ làm nữ nhân không nên chỉ độn như vậy, nhưng người nào cũng sẽ không có việc gì đem người nghĩ thầm hư hỏng như vậy, Thẩm Thịnh Hạ cách làm này hắn có thể hiểu được. Ta, loại này hoang đường sự tình, Ngụy Chính ủy không phải cũng không tin, ta chỗ nào lại có thể nghĩ đến, chỉ là lần này hắn làm thực sự quá phận, mà lại nếu không phải cha cho ta giúp khí, ta chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nói. Nói xong, Thẩm Thịnh Hạ che mặt khóc lên. Nhìn thấy Thẩm Thịnh Hạ khóc thê thảm, không biết tại sao Trang Nham tâm cũng không có tồn tại siết chặt, bất quá rất nhanh hắn thu liễm tâm thần. Suy nghĩ gì, nữ nhân này thực Lục Quốc Đống nàng dâu. Ta cảm thấy nhị vị nói rất đúng, Lục Quốc Đống chỗ công việc phi thường trọng yếu, không thể có một điểm sai lầm. Vừa vặn, ta còn có ngày nghỉ, ta tự mình đi qua nhìn một chút Lục Quốc Đống. Đoàn trưởng, ngươi làm sao cũng đi theo hồi náo? Ngụy Chính ủy một tiếng thở dài khí. Ta ơn Trang đoàn trưởng, ta ơn Trang đoàn trưởng. Thẩm Thịnh Hạ tiến lên nắm chặt Trang đoàn trưởng tay, chuyển buồn làm vui. Đợi đến cầm thật lâu, Thẩm Thịnh Hạ lúc này mới giật mình, vội vàng lúng túng buông ra Trang Nham tay. Trang đoàn trưởng, thật xin lỗi, ta đây là quá hưng phấn. Không có việc gì. Các ngươi lúc nào xuất phát, ta và các ngươi cùng đi. Trang Nham nói, được rồi. Thẩm Mặc cùng Thẩm Thịnh Hạ quyết định tạm thời đem Trúc Trúc đặt ở bệnh viện trị liệu, Dương Dương thì là cùng với Trúc Trúc, để Thẩm Lập Kiệt cùng Thẩm Thịnh Anh tới chiếu cố. Tại bệnh viện Thẩm Thịnh Hạ lại dặn dò hai đứa bé một phen. Các ngươi tại bệnh viện nhất định phải nghe tứ cứu cậu cùng tiểu cô. Dương Dương không thể nghịch ngợm, cũng không thể không cùng đại nhân nói liền đi ra ngoài phòng bệnh bên ngoài. Ta đã biết mụ mụ. Dương Dương nhu thuận trả lời. Mụ mụ Trúc Trúc cũng sẽ ngoan ngoãn. Trúc Trúc cũng trên giường thề giơ tay nhỏ nói, ngươi hải tử đây là thế nào? Trang Nham thế mới biết bọn hắn là mang hải tử đến khám bệnh. Thẩm Thịnh Hạ giản lược cùng Trang Nham nói một lần. Trang Nham nghe lòng đầy căm phẫn, Lục Mẫu thật sự là quá xấu rồi, bất quá ngươi đem Lục Mẫu đưa vào đi, chỉ sợ về sau tại Lục gia cũng khó có thể đặt chân. Vậy ta cũng có thể nuôi sống một đôi nữ, ta có tay có chân cũng sẽ không chết đói, ta chỉ muốn cho nữ nhi lấy lại công đạo, tìm ra chân tướng. Trang Nham gật đầu, các ngươi yên tâm, khác không dám hứa chắc, Lục Quốc Đống tại bộ đội một mực là dưới tay ta binh, hắn thân thủ ta tuyệt đối là hiểu rõ. Lục gia. Lục Quốc Đống cùng Trần Tuyết tại người Thẩm gia sau khi rời bệnh viện, lần này triệu tập Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ nhân thủ, lại tới bệnh viện một chuyến, chỉ là lần này nhất định là không công mà lui. Biết được Trúc Trúc xuất viện, đám người này cảm thấy chạy được hòa thượng chạy không được miếu, liền đi ngay cả núi lớn đội. Đi đại đội không có nhìn thấy người Thẩm gia, ngược lại là bị biết được tin tức xã viên vây quanh sủi cảo. Kém chút không có đem đám người này đánh, Lục gia trước kia đến cùng cũng là đại đội người, Lục Quốc Đống cũng coi là cho đại đội làm mẹ bang, cho nên Lục gia tộc người ra, cho Lục gia những người này hộ giá hộ tống, lúc này mới bình yên rời đi thôn trang. Nhưng những người này cũng đã là một thân chật vật. Lão Thái Thái nhà mẹ để lại là nổi danh hấp huyết quỷ, hung hăng đem Lục Quốc Đống làm thịt rồi một bút, lúc này mới hài lòng rời đi. Tóm lại, lần này cũng chỉ có Lục Quốc Đống cảm giác được bệnh thiếu máu. Về đến nhà, Trần Tuyết vẫn cảm thấy mí mắt đang nhảy. Ngươi nói bọn hắn đại đội bên trong cũng không tại sẽ mang theo hải tử đi nơi nào? Trần Tuyết bất an hỏi. Cho dù bọn hắn tận lực né tránh chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì. Cục cảnh sát bên kia không có khả năng trường kỳ giam giữ mẹ ta, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn tới cục cảnh sát xử lý tương quan thời. Huống chi Thẩm Mặc thân là đại đội trưởng, cũng không có khả năng thời gian dài rời đi cương vị. Bọn hắn sớm muộn sẽ lộ diện. Ta chỉ lo lắng những ngày sau. Ta sợ bọn hắn làm ra một chút gây bất lợi cho người sự tình. Ngay lúc này Lục gia cửa bị gõ vang, Lục Quốc Đống không có kiên nhẫn nghe xong Trần Tuyết lại nhảy đi mở cửa. Người đến là Lục Quốc Đống tại công xã Hảo Hữu. Trước đó hắn liền ủy thác bằng hữu hỗ trợ cha Thẩm Mặc cha con hướng đi. Thẩm Mặc muốn thả hạ đại đội trưởng công việc đi nơi khác, khẳng định là phải hướng công xã báo cáo chuẩn bị hành trình. Cha được, chủ nhiệm nói Thẩm Mặc đi cho ngoại tôn nữ xem bệnh. Lại nói Luca, con gái của ngươi trên đầu bị cắm châm, ngươi vấn đề này đều mặc kệ còn sao? Mình khuê nữ vẫn là đau lòng một chút đi, tẩu tử tốt như vậy người, ngươi cần phải trân quý. Anh em nhà họ Lục người quen biết, cũng đều là cùng Thẩm Thịnh Hạ cùng nhau lớn lên, cho nên biết chúc chúc phát sinh sự tình về sau, đều là thực vì Thẩm Thịnh Hạ bất bình. Đi đi đi, ta đã biết, ngươi quản tốt mình đi. Lục Quốc Đống không thèm để ý phất phất tay, đóng cửa lại. Ai tới? Trần Tuyết vừa rồi thực nghe được người kia nói cuối cùng kia đoạn lời nói, trong lòng rất là không cao hứng. Dựa vào cái gì trượng phu những người bạn này cả đám đều nói Thẩm Thịnh Hạ lời hữu ích, Thẩm Thịnh Hạ đây là cho ăn những người này cái gì thuốc mê? Được rồi, chúng ta cũng không phải vì những người kia mà sinh hoạt, để ý tới những ngày vô tri người làm cái gì, chúng ta chỉ cần đóng cửa lại tới qua tốt chính mình ngày tốt lành. Lục Quốc Đống bụng trộm tại Trần Tuyết trên mặt ấn xuống một cái hôn. Được rồi, bị cha thấy được cũng không tốt. Trần Tuyết liền đẩy ra Lục Quốc Đống. Ta hiện tại thực ngươi đệ tức phụ. Ta chính là thích đệ tức phụ kích thích. Lục Quốc Đống lôi kéo Trần Tuyết vào phòng. Lục Tông cùng nghe trong phòng không thế nào hảo cách đâm, phải trượng không có thử một cái đập, không biết suy nghĩ cái gì. Hai ngày sau đó, Lục Quốc Đống ngay tại đi làm. Nghe được văn phòng tiếng đập cửa, hắn theo bản năng ngẩng đầu, sau đó thấy được Thẩm Thịnh Hạ. Chương 1150, niên đại thế giới biến mất khí vận 41 chương 1150, niên đại thế giới biến mất khí vận 41 Lục Quốc Đống theo bản năng nhíu mày, sau đó nghiêm mặt, ngươi cuối cùng là biết trở về, ngươi rời nhà nhiều ngày như vậy ở bên ngoài làm cái gì? Còn không mau một chút đi cục cảnh sát đem bản án cho tiêu rơi, cùng cục cảnh sát người nói hết thảy đều là hiểu lầm, châm là hài tử không cẩn thận mình đâm vào đi, về sau không muốn dạy hài tử nói dối. Lục Quốc Đống đưa ra một cái soạn yêu cầu. Thẩm Thịnh Hạ đều bị hắn vô sỉ sắc mặt khí cười. Đáng tiếc, hiện tại Thẩm Thịnh Hạ đã không phải là lúc trước một lòng cầu hòa, muốn ngày yên tĩnh Thẩm Thịnh Hạ. Ngươi muốn hòa ta đàm, vậy liền đi theo ta. Thẩm Thịnh Hạ cũng không nói nói nhảm, quay người rời đi phòng làm việc của hắn. Gặp Thẩm Thịnh Hạ muốn đi, Lục Quốc Đống đội vàng bước xuống công việc theo sau. Thẩm Thịnh Hạ đi rất nhanh, sợ bị Lục Quốc Đống bắt lấy, kéo về văn phòng hay là lục ra. Càng sợ Lục Quốc Đống không cùng bên trên. Lục Quốc Đống đúng là có đem Thẩm Thịnh Hạ kéo về nhà đi giam lại xúc động. Làm sao trên đường đi đều là người quen, hắn có tặc đảm không có tà tâm. Vạn nhất Thẩm Thịnh Hạ trên đường đến một cú họng, cũng đủ hắn mất mặt. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm đi tới địa điểm ước định, một chỗ nhà máy trên đất trống. Người dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Lục Quốc Đống hồ nghi nhìn liếc xung quanh, cùng không có phát hiện dị dạng, hắn từng bước một tới gần Thẩm Thịnh Hạ. Ta có việc cùng ngươi đàm, ta nên gọi ngươi Lục Quốc Đống vẫn là Lục Quốc Cường? Thẩm Thịnh Hạ vừa mới nói xong, Lục Quốc Đống tay nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn hiện tại xông đi lên bóp chết Thẩm Thịnh Hạ, nhưng hắn biết càng là lúc này, càng là không thể làm. Rõ ràng Thẩm Thịnh Hạ lời này là vì chọc giận hắn. Về phần tại sao chọc giận hắn, nói không chính xác xung quanh liền có mai phục người. Giữa hè, ngươi đây là tại nói bậy bạ gì đó? Ta minh bạch xuất ngũ trở về để ngươi cảm thấy bất mãn, nhưng ngươi làm sao có thể nói ra loại lời này? Ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ ngược lại cũng thôi, nhưng nếu tại người khác trước mặt như thế, người khác có thể sẽ tin là thật, chúng ta cả nhà đều được đưa đi cải tạo lao động. Ngươi đã đem trong nhà làm cho long trời lở đất, mẫu thân cũng bởi vì ngươi bị mang vào cục cảnh sát, đến nay chưa hề đi ra, ngươi đến tuột cùng còn muốn như thế nào nữa? Nói, Lục Quốc Đống che mặt khóc giống. Lục Quốc Đống, nam nhân đổ máu không đổ lệ, ngươi khóc cái gì? Trang Nham Tử âm thầm ra. Đoàn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lục Quốc Đống tiến lên một bước, biểu lộ ra vẻ khó nén kích động. Hắn không nghĩ tới Thẩm gia cha con, thế mà lại đem hắn đoàn trưởng mời đến. Hắn bất mãn nhìn về phía Thẩm Thịnh Hạ, đoàn trưởng, ngươi không phải là tin vào Thẩm Thịnh Hạ đi? Nàng từ khi sinh hạ nữ nhi về sau liền thường xuyên kể một ít nói nhảm, còn phán đoán ra một ít chuyện, ngại nhưng tuyệt đối đừng tin vào nàng, cũng đừng trách nàng. Nàng cũng không nói gì thêm, con gái của ngươi bệnh là sự thật, mà lại tổn thương lại là đầu óc, tình huống rất khẩn cấp, vợ ngươi lo lắng cũng là phải. Trang Nham quyết đủ. Ta nhìn nàng đây là tẩu hỏa nhập ma, đoàn trưởng, ngài không cần vì nàng nói chuyện, ta biết tính cách của nàng. Nhìn ngươi nói gì vậy, ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy, ngươi nói nàng dâu là ngươi nhất nên thương yêu người, đừng nói nhảm, ta cũng thật lâu chưa từng thử qua tiểu tử ngươi thân thủ, đến, ta và ngươi luyện một chút. Nói Trang Nham làm ra đứng như cọc gỗ tư thế, tiến lên nên đối Lục Quốc Đống. Bất quá chậm chạp không thấy đối phương động tác, Trang Nham quyết định dẫn đầu tiến lên, đi bắt Lục Quốc Đống. Lục Quốc Đống dưới chân một cái lảo đảo, ra vẻ bị tảng đá trượt chân. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Lục Quốc Đống cảm giác được dưới chân truyền đến từng trận đau nhức. Người đây là quá không cẩn thận, có thể tự mình đứng lên sao? Trang Nham vươn tay hỏi. Giống như không được, chân rất đau. Lục Quốc Đống đánh chết Thẩm Thịnh Hạ tâm đều có. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Thịnh Hạ thế mà có thể mời đến đoàn trưởng đến cha hắn thân thủ. Hắn đây là nơi nào lộ chân tướng để Thẩm Thịnh Hạ phát hiện? Không, không phải Thẩm Thịnh Hạ phát hiện. Từ Thẩm Thịnh Hạ đi Thẩm lão đầu trong nhà trước đó đều vẫn là hảo hảo, mọi chuyện cần thiết đều là Thẩm Thịnh Hạ đi Thẩm lão đầu trong nhà về sau bắt đầu trở nên không đồng dạng. Là cái này Thẩm lão đầu phát hiện sự khác thường của hắn, đồng thời thuyết phục Thẩm Thịnh Hạ đi thăm dò. Đáng chết Thẩm lão đầu. Giờ khắc này hắn là động sát cơ. Trang Nham đem Lục Quốc Đống đưa đi bệnh viện. Trải qua bác sĩ kiểm tra, Lục Quốc Đống lần này chân gãy xương, cần đánh thạch cao. Lục Quốc Đống, ngươi còn nhớ rõ cao điểm nhiệm vụ thời điểm, tiểu pháo chỉ bởi vì khẩn trương lầm nổ mình thời điểm, trước khi chết nói câu nói sau cùng sao? Trang Nham ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lục Quốc Đống, đem Lục Quốc Đống cả người nhìn mau mau. Đoàn trưởng, chẳng lẽ ngươi đây là tin vợ ta nói hiệu nói vượng, cảm thấy ta không phải Lục Quốc Đống? Đoàn trưởng, cái này trò đùa không tốt đẹp gì chuyện cười. Ngươi qua đây thăm dò đã để ta chân thụ thương nghiêm trọng, ngươi đây là vì cái gì? Ta đều đã giải ngũ. Trang Nham nhíu mày, Lục Quốc Đống, làm nam nhân liền sảng khoái một chút, ngươi đã không nguyện ý cùng ta đánh một trận để cho ta xem ngươi thân thủ, còn tình nguyện thụ thương để trốn tránh, cũng không muốn trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta là có lý do tin tưởng ngươi không phải chân chính Lục Quốc Đống, mà là người khác giả mạo. Ha ha ha, đoàn trưởng, cái này trò đùa không tốt đẹp gì chuyện cười, theo ta được biết, tiểu pháo đơn còn sống, từ đâu tới trước khi chết di ngôn. Ta hiện tại muốn đi nhà xí, cần hướng đoàn trưởng phê chuẩn sao? Lục Quốc Đống lạnh lùng hỏi. Trang Nham nhíu mày, tránh ra nói. Lục Quốc Đống khập khiễng tiến vào phòng vệ sinh. Thế nào? Trang đoàn trưởng, hắn đúng hay không? 60% năm chắc hắn là giả mạo, chủ yếu hắn biết tiểu pháo đơn sự tình, ta điểm ấy không có thăm dò hắn ra. Quốc Đống giống như có ghi nhật ký thói quen, hắn sẽ không biết bộ đội chuyện cơ mật, nhưng cùng nhau chiến hữu minh đệ vẫn là sẽ viết tại trong nhật ký. Thẩm Thịnh Hạ nói, chuyện này chỉ có thể chứng minh nhất, mà không thể 100% khẳng định hắn chính là giả mạo, vẫn là phải nhìn hắn thân thủ. Không có thăm dò ra thân thủ của hắn trước đó, hắn khẳng định không thể oan uổng mỗi một vị hiếu chiến bạn. Hắn đi vào thời gian là không phải quá lâu một chút. Thẩm Mặc nhìn về phía nhà vệ sinh nam. Kỳ thật hắn đã cảm giác được Lục Quốc Đống từ nhà vệ sinh cửa sổ trốn. Thẩm Mặc phát giác được Trang Nham đối Lục Quốc Đống vẫn ôm lấy chờ mong. Bởi vậy, hắn nhất định phải đánh vỡ Trang Nham loại này kỳ vọng. Chỉ có để Trang Nham từ nội tâm chỗ sâu nhận thức đến Lục Quốc Đống là giả, mới có thể đối Lục Quốc Đống triển khai thanh toán. Nhưng mà trước mắt, Trang Nham hiển nhiên còn có mang Lục Quốc Đống chân thực tồn tại mới tưởng. Thẩm Mặc nhắc nhở phía dưới, Trang Nham tiến vào nhà vệ sinh, cửa bị từng cái mở ra, hoặc là không có người trả lời, hoặc là chính là truyền ra tiếng mắng. Hắn đi tới cửa sổ, vừa vặn phát hiện Trang Nham khập khiễng nhanh chóng ngoặt vào một cái ngõ nhỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi đuổi về phía trước. Lục Quốc Đống, nếu như ngươi không phải trột dạ chạy cái gì, tại sao muốn chạy? Trang Nham bất đắc dĩ ở phía sau hô hào. Ngươi cùng người Thẩm gia là cùng nhau, bọn hắn đã đem mẹ ta bắt vào đi, ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý, coi như ngươi là đoàn trưởng cũng không thể bức bách tại ta. Nói hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong ngõ hẻm. Đợi đến Trang Nham cùng Thẩm Mặc mấy người đuổi tới ngõ hẻm này thời điểm, phát hiện đây chính là một đầu ngõ cụt. Hai bên cửa sân đều giam giữ, nhưng Lục Quốc Đống chính là tại ngõ hẻm này bên trong mất tích. Hắn làm như vậy lại có thể thế nào? Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Trang Nham biểu lộ nghiêm túc, đối với Lục Quốc Đống cách làm rất là không hiểu. Chương 1151, niên đại thế giới biến mất khí vận 42 chương 1151, niên đại thế giới biến mất khí vận 42 Thẩm Mặc biết Lục Quốc Đống tại sao phải đào tẩu, bởi vì hắn trột dạ nha. Nếu như độc thủ, Lục Quốc Đống vài phút chính là muốn bị vạch trần hoang luôn. Cho nên, hắn khẳng định là phải nghĩ biện pháp trốn tránh luật võ. Mà có biện pháp nào so thụ thương tốt hơn trốn tránh luật võ? Trần Tuyết đứng trên gò núi, trước mặt của nàng là một khối đá lớn, mà lúc này Trang Nham tìm người liền nằm tại trên đường cái. Trần Tuyết lúc này trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi, có một nửa là dọa đến, có một nửa lại là không bỏ. Quốc Cường, cái này một đập chân của ngươi nói không chính xác liền thật muốn phế. Nàng không phân rõ trên mặt là mồ hôi vẫn là nước mắt, tay còn tại run rẩy. Nệ. Nằm dưới đất nam nhân hét lớn một tiếng. Trần Tuyết thét chói tai vang lên dùng sức đẩy tảng đá lớn. Chỉ gặp tảng đá lớn lăn xuống tới. Nam nhân hét thảm một tiếng. Trần Tuyết dọa đến mau từ trên dưới núi đến, nhìn xem nằm trên đất giống như là thi thể đồng dạng nam nhân, khóe miệng của nàng câu lên một vòng đường cong. Vô vô tay bên trong bụi đất, thất kinh hướng phía đại lộ chạy tới. Cứu mạng nha, có người thụ thương, bị tảng đá lớn đập bị thương, cứu mạng nha. Trần Tuyết kêu to, ngăn lại vãng lai người đi đường đi cứu bị tảng đá lớn nện tổn thương Lục Quốc Đống. Nhân tài vừa mới đến nơi khởi nguồn, nàng đông nhiên quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng đã bị âm thầm mai phục cảnh sát mặc thường phục bắt lại. Các ngươi thả ta ra, dưới ba ngày ban mặt, các ngươi lại dám đối nữ đồng chí ra tay, người tới, cứu mạng. Bị nàng gọi tới người nhìn thấy Trần Tuyết bị người chế trụ, còn không rõ cho nên muốn lên trước thực hành chính nghĩa tiến hành. Ngay lúc này, cầm đầu người xuất ra giấy chứng nhận khiến cái này người nhìn cái rõ ràng. Chúng ta là phá án cảnh sát, vị này nam đồng chí chân chính là vị này nữ đồng chí dùng cự thạch nện tổn thương. Bắt đầu cảnh sát đối với Thẩm Mặc để bọn hắn mai phục theo dõi Trần Tuyết rất là không hiểu, dù sao Trần Tuyết chỉ là một cái nữ lưu hàng người. Nhưng hợp tác qua đội trưởng cảnh sát hình sự Nghiêm Khải đối Thẩm Mặc rất là tín nhiệm, không nói hai lời liền dẫn người dựa theo Thẩm Mặc căn dặn đối Trần Tuyết tiến hành theo dõi. Kết quả là thấy được làm cho người khó hiểu một màn, Lục Quốc Đống tìm đến em dâu, để em dâu nện chân của hắn, còn chế tạo thành sự cho nên hiện trường. Cự thạch hảo chết không chết đập vào Lục Quốc Đống trung đoạn, cái hốt trùng điệp rơi xuống đất. Cảnh sát nhìn đều cảm giác toàn thân đau. Đám người xem xét cảnh sát lộ ra giấy chứng nhận, cái này cũng không dám hồ dạo man triển, vội vàng liền lui ra phía sau. Trần Tuyết, ngươi thương hại Lục Quốc Đống đồng chí chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại nhất định phải đi theo chúng ta đi cục cảnh sát. Ta không có, các ngươi không thể oan uổng ta. Trần Tuyết khóc ròng nói, không tin các ngươi hỏi Lục Quốc Đống. Nếu như ta hại hắn, tại sao muốn tìm người cứu nàng? Trần Tuyết khóc sướt mướt. Lục Quốc Đống hiện tại đã hôn mê, ngươi thương hại hắn một màn chúng ta nhìn rõ ràng, nếu như hắn muốn lựa chọn tha thứ không truy cứu, vậy cũng muốn chờ hắn tỉnh lại lại nói. Cảnh sát đem Trần Tuyết quàng tay đi. Trần Tuyết ánh mắt hướng phía Chu Vi liếc nhìn, trong nội tâm nàng có một loại không thoải mái bị người để mắt tới cảm giác. Cảnh sát xuất hiện ở đây, nhất định là có người tính toán nàng. Như vậy tính toán nàng, có thể được đến tốt đẹp nhất chỗ người là ai, người đó là phía sau màn hắc thủ. Nàng đem mục tiêu khóa chặt tại Thẩm Thịnh Hạ trên thân. Mặc dù Lục Quốc Đống cảm thấy Thẩm Mặc mới là kẻ cầm đầu, Thẩm Thịnh Hạ cải biến là từ đi Thẩm gia bắt đầu. Nhưng chân tướng thật như thế sao? Chẳng lẽ cũng không phải là Thẩm Thịnh Hạ giả heo ăn thịt hổ? Thẩm Thịnh Hạ trước đó thuận theo bất quá chỉ là trang, hiện tại mới là Thẩm Thịnh Hạ bạo lộ ra chân thực diện mục. Trang Nham biết được Lục Quốc Đống lại tiến vào bệnh viện, lần này vẫn là bị nghiêm trọng nện tổn thương, nguyên bản trong lòng 3 phần suy đoán biến thành 6 phần. Lục Quốc Đống thật đúng là giống như là kia hai cha con nói như vậy, dùng thụ thương để trốn tránh hắn thăm dò, không tiếc dùng thảm liệt như vậy lại giới. Trang đoàn trưởng, không biết có thể hay không giúp hắn chuyển rời đến bệnh viện quân khu. Điều kiện nơi này so ra kém bệnh viện quân khu, hắn lại tổn thương tại nhạy cảm như vậy bộ vị chỉ sợ về sau cũng không có cách nào phục hồi như cũ. Thẩm Thịnh Hạ tình cảm phức tạp nói, ngươi đánh giám, ta không có việc gì. Lục Quốc Đống vừa tỉnh lại còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nghe đến Thẩm Thịnh Hạ nói lời, hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn cảm thấy Thẩm Thịnh Hạ để hắn đi bệnh viện quân khu, chính là muốn điều tra bí mật trên người hắn, nàng là tuyệt đối không có hảo ý tốt, chúng ta không đi, ngươi không nên tức giận, thân thể trọng yếu nhất. Thẩm Thịnh Hạ dụ dỗ nói, các người đem bác sĩ gọi tới, ta muốn nghe bác sĩ, còn có, Tuyết Nhi đâu? Thẩm Thịnh Hạ, ngươi tốt nhất đừng khó xử Tuyết Nhi, có cái gì hướng về phía ta đến chính là, nếu như còn muốn tổn thương Tuyết Nhi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Quốc Đống ồn ào. Lục Quốc Đống, mời ngươi nhớ kỹ, ngươi là ai trợ phu? Trang Nham cũng bị Lục Quốc Đống thái độ giận đến. Ta đương nhiên biết mình là ai trợ phu, nhưng là Tuyết Nhi đã mất đi trợ phu, Thẩm Thịnh Hạ lại là một cái nữ nhân ác độc, ta sợ Thẩm Thịnh Hạ khi dễ Tuyết Nhi. Đây là ngươi đối đại em dâu thái độ sao? Xưng hô vợ mình ác độc, lại là mở miệng một tiếng Tuyết Nhi kêu mình em dâu. Trang Nham cười lạnh. Hiện tại hắn phán đoán cá nhân, trước mặt Lục Quốc Đống không phải trước kia cái kia Lục Quốc Đống. Người này nói không chính xác thật đúng là bị đổi hết, nhưng hắn hiện tại cũng không có tính thực chất chứng cứ, không có cách nào cho người này trước mặt định tội. Lục Quốc Đống lúc này trong lòng lộn bộ một chút, cảm giác hỏng. Vừa rồi quá thuận miệng trực tiếp hô Tuyết Nhi, lại nói Thẩm Thịnh Hạ ác độc. Bất kể nói thế nào, hắn còn mang một cái Thẩm Thịnh Hạ trượng phu tên tuổi. Nhưng sai lầm kia là không thể thừa nhận. Kia trách ta sao? Còn không phải Thẩm Thịnh Hạ làm ra sự tình quá ác độc, nàng mỗi ngày nhằm vào Trần Tuyết, phải biết Trần Tuyết thực đáp ứng vì hài tử một mực thủ tiết sinh hoạt, nàng muốn có thể có tốt hơn lao tới. Nàng dạng này ta rất là hiếu kỳ ai hại. Thẩm Thịnh Hạ cười lạnh một tiếng. Ta ác độc, ngươi nói một chút ta ác độc chỗ nào? Dù sao nàng dạng này không phải ta tạo thành, ngươi cũng đừng nghĩ hướng trên người của ta dội nước bẩn. Giữa hè, chúng ta hảo hảo sinh hoạt không tốt sao? Tựa như lúc trước như thế, ta thật không biết nhạc phụ đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, muốn ly ta như vậy nào, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Hai tử mình làm bị thương, ngươi nhất định phải trách ta mẹ. Ngươi bây giờ trở về, hủy bỏ bản án, để cho ta mẹ về nhà. Lục Quốc Đống mệnh lệnh. Ngươi có rảnh ở chỗ này lại nhải, không bằng quan tâm một chút chân của mình đi. Thẩm Mặc lôi kéo qua nữ nhi của mình, đi phòng bệnh bên ngoài, đều không muốn phản ứng cái này lớn ngu xuẩn. Hắn đã cho công xã gọi điện thoại, đi thăm dò Lục Quốc Đống phụ trách lương thực. Bởi vì hắn nhớ tới kiếp trước một sự kiện, khi đó hắn đã không phải là đại đội trưởng, nhưng là công ty lương thực lại tuân ra một sự kiện, công ty lương thực xuất hiện một nhóm mốc meo lương thực, lúc ấy đảm bảo nhà kho hai người ăn liên lụy, về sau hai người này đều không minh bạch chết rồi. Mà trước lúc này, còn phát sinh qua một sự kiện, năm đó ngày mùa thu hoạch thời điểm gặp gỡ đặc biệt lớn nước mưa, rất nhiều nơi lương thực đều không có phơi khô. Công ty lương thực định rất thấp giá cả, có chút còn không nguyện ý thu, chỉ có phía sau núi đại đội lương thực được mùa, tất cả đều lấy ưu đẳng phẩm nhập kho. Nhưng hắn biết phía sau núi đại đội lương thực cũng là ngâm nước, cho nên về sau lương thực đứng bên trong mốc meo lương thực từ đâu tới đã làm cho nghĩ sâu xa. Chương 1152, niên đại thế giới biến mất khí vận 43. Chương 1152, niên đại thế giới biến mất khí vận 43. Mặc dù chuyện này còn chưa có xảy ra, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai. Người sẽ không lập tức lớn gan như vậy, lá gan đều là một chút xíu rèn luyện ra được. Nói không chính xác hiện tại Lục Quốc Đống liền đã tay chân không sạch sẽ đây. Lục Quốc Đống còn không biết sắp đại họa lâm đầu. Y Lệ sĩ trưởng tới tuần phòng, gặp Lục Quốc Đống tỉnh lại, liền hỏi cảm thụ của hắn, lại tiến lên gỡ ra hắn mí mắt kiểm tra một chút. Ngươi bây giờ trên thân cảm giác thế nào? Bác sĩ, ta eo trở xuống rơi đau, đi đứng hiện tại cũng không nhấc lên nổi. Đây là thế nào? Hắn cảm thấy nếu như là chân tổn thương, không nên là eo trở xuống đau đớn. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Tảng đá lớn đập bể ngươi xương chậu, mặc dù tiến hành đơn giản bảo thủ trị liệu, nhưng đây cũng chỉ là giúp ngươi làm đơn giản làm sạch vết thương, ngươi vẫn là mau chóng quyết định giải phẫu đi. Hiện tại gây tê đè ép, cho nên mới sẽ cảm giác rơi đau nhức, chờ đến gây tê thoáng qua một cái, chỉ sợ sẽ đau hơn. Cái gì giải phẫu? Hắn trực giác không tin bác sĩ nói. Rõ ràng hắn cảm giác đau chẳng mạnh mẽ lắm, thực bác sĩ nói xong, hắn cũng cảm giác phần eo, đặc biệt là nam nhân yếu ớt vị trí, đã đau không thể thở nổi. Chính là nam nhân của ngươi đặc thù đã bị tảng đá lớn đập bể, không có cách nào khôi phục, bác sĩ đề nghị mau chóng đem hoại tử tổ chức thanh trừ hết, tiến hành giải phẫu. Thẩm Thịnh Hạ nói với hắn cái rõ ràng. Bác sĩ gật đầu, vợ ngươi nói như vậy cũng đúng. Vậy ta chẳng phải là biến thành thái giám? Ta không muốn. Lục Quốc Đống thét lên. Nếu như ngươi không làm cái này giải phẫu, về sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, kết quả xấu nhất chính là cắt. Thẩm Thịnh Hạ đem kết quả bảo hắn biết. Nàng thế nào cảm giác hiện tại vô cùng thống khoái đâu? Không, ngươi nói đều là giả, đây là lời nói dối. Hắn cơ lấy bên cạnh bàn cái chén, hướng phía Thẩm Thịnh Hạ đập tới. Thẩm Thịnh Hạ nhẹ nhõm tránh thoát. Ngươi hướng về phía ta phát cái gì lửa, đây đều là bác sĩ nói. Bác sĩ, ngươi là có đạo đức nghề nghiệp, không thể nhận người Thẩm gia chỗ tốt liền cùng bọn hắn cùng một chỗ gạt ta. vị này là ta trong bộ đội lãnh đạo, ngươi muốn xem quân nhân đồng chí mặt cũng không thể nói hiệu nói vượng, ngươi cùng ta nói, ta có phải là không có nghiêm trọng như vậy? Lục Quốc Đống nhìn chằm chằm bác sĩ con mắt. Lục đồng chí, ta là một bác sĩ, ngươi nói người Thẩm gia ta ngay cả nhận biết cũng không nhận ra, ngươi nói xấu ta thu lấy chỗ tốt, chuyện này ta nhất định sẽ khiếu nại đến đơn vị ngươi. Bác sĩ phẫn nộ vung tay rời đi, căn bản không thèm để ý Lục Quốc Đống. Sự tình khác bọn hắn có thể tùy ý bệnh nhân cố tình gây sự, dù sao bọn hắn không có lựa chọn bệnh nhân quyền lực. Nhưng nói xấu hắn thu lấy chỗ tốt, chuyện này tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Thật nếu là truyền ra dạng này thanh danh, hắn cái này thân bạch tí phục liền muốn khó giữ được. Khả năng cả nhà sẽ còn được đưa đi nông thôn cải tạo. Chính là Trang Nham đều đối Lục Quốc Đống hảo cảm cùng Lọc Kính đều tại một chút xíu bóc ra. Lục Quốc Đống, ngươi nói gì vậy? Thân thể ngươi tình huống chính là như thế, ngươi không đi quái thương tổn ngươi Trần Tuyết, ngược lại chỉ trích người yêu của ngươi cùng bác sĩ, đây là đạo lý nào? Đoàn trưởng, đừng quên ngươi đã không phải là ta đoàn trưởng, ta đã giải ngũ, ngươi quản ta đạo lý gì? Hắn hiện tại thân thể đã dạng này, nếu như không phải Trang Nham đến đây thăm dò thân thủ của hắn, hắn làm sao đến mức nghĩ ra dạng này tổn hại chiêu? Rất nhanh cảnh sát tới tra hỏi. Cảnh sát đồng chí, ta không truy cứu Trần Tuyết trách nhiệm, nàng không phải cố ý. Ngươi xác định không truy cứu. Ngươi dạng này tương lai khẳng định không có cách nào khôi phục, cần một mực có người hầu hạ, đồng thời uống thuốc. Nghe được cảnh sát lời nói, Lục Quốc Đống nội tâm rốt cục hoảng loạn rồi. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nói ra, ta không truy cứu. Dù sao, vốn chính là hắn để Trần Tuyết đẩy tảng đá, để che giấu Trần tướng. Không phải, bị Trang Nham đảo sâu xuống dưới, song đời sẽ chỉ là hắn. Muốn trách cũng liền quái Thẩm Thịnh Hạ cha con, cho nên Thẩm Thịnh Hạ liền muốn chiếu cố hắn nửa đời sau. Ngay lúc này, cảnh sát lại nói, đã ngươi thụ thương chuyện này không truy cứu. Vậy ngươi bây giờ liền đến trả lời một chút trong công tác một ít chuyện. Cảnh sát biểu lộ nghiêm túc, mà bên ngoài lúc này lại tiến đến hai cái công xã nhân viên cùng công ty lương thực nhân viên. Công ty lương thực sự tình cùng dân sinh cùng một nhịp thở, không qua loa được, lần này là tam phương hội thẩm. Chờ một chút. Ngay lúc này Thẩm Thịnh Hạ mở miệng. Lục Quốc Đống trong lòng giấy lên hy vọng, chẳng lẽ Thẩm Thịnh Hạ muốn bảo đảm hắn? Chỉ là, Thẩm Thịnh Hạ đứng ra có làm được cái gì, trừ phi là Thẩm Mặc có thể đứng ra đến giúp hắn. Trong mắt của hắn bỗng nhiên giấy lên hy vọng, nhìn về phía Thẩm Mặc. Cha, trước tiên là ta không hiểu chuyện. Ta sẽ đối với giữa hè cùng bọn nhỏ tốt. Việc nhà ta cam đoan sẽ không để cho giữa hè một người làm. Ta là nam nhân, ta cũng hẳn là vì trong nhà gánh vác, không được còn có mẹ ta đâu. Hắn cảm thấy nói như vậy, Thẩm Thịnh Hạ nhất định sẽ cảm động. Thẩm Mặc không có đáp lời, Thẩm Thịnh Hạ khỏe miệng ngậm lấy băng xương. Nàng nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, mở miệng nói: các vị, ta hoài nghi trước mặt nam nhân cũng không phải là trượng phu ta Lục Quốc Đống. Ta hoài nghi Lục Quốc Đống bị người này hại chết, hắn mạo danh thay thế trượng phu của ta Lục Quốc Đống. Thẩm Thịnh Hạ, ngươi điên rồi. Ngươi đi bộ đội điên còn chưa tính, hiện tại ngươi còn muốn như thế nào? Ta bất quá chỉ là để ngươi làm nhiều một chút việc nhà ngươi đến mức như vậy sao? Cái nào thê tử không làm việc nhà, không chăm sóc hải tử lão nhân? Lục Quốc Đống ngoài mạnh trong yếu nói. Thẩm Thịnh Hạ đồng chí, ngươi nói như vậy có cái gì chứng cứ sao? Cảnh sát không để ý đến Lục Quốc Đống kêu gào, ngược lại xuất ra laptop chăm chú ghi chép. Nói đùa, Thẩm Mặc thực bọn hắn cục cảnh sát thượng khách. Mặc dù bọn buôn người người cuối cùng còn chưa xuống lưới, nhưng bọn buôn người tập đoàn cũng là bị Thẩm Mặc đả kích bắt được. Bọn hắn đối Thẩm Mặc cũng là phục sát đất. Mà lại lần này Lục Quốc Đống tại công ty lương thực phạm pháp loạn kỷ cương thu hối lộ sự tình, cũng là Thẩm Mặc bật trần. Khó trách người ta nữ nhi muốn ly Lục Quốc Đống phủi sạch quan hệ. Có, đầu tiên trên người hắn liền cùng Lục Quốc Đống không giống, Quốc Đống là quân nhân, trên thân thụ thương chuyện thường ngày, ta nhớ được nghiêm trọng nhất một lần, Quốc Đống đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn, mặc dù trên người hắn cũng đã làm mặt sẹo, nhưng chỉ cần tìm một cái bác sĩ tra một chút, hắn đã từng xương sườn phải trang thụ thương liền có thể biết. Thẩm Thịnh Hạ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, lúc này đầu óc rất thanh tỉnh. Hắn hiện tại thân thể dạng này, cái này xương sườn còn hoàn hảo sao? Cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Mới tổn thương cùng vết thương cũ ít quang liền có thể đánh ra tới, mà lại hắn lần này thương tổn là xương chậu, cùng nửa người dưới, xương sườn cũng không có bị tảng đá ép đến. Ý là sĩ trưởng đi mà quay lại, hắn cũng là phát hiện có cảnh sát, lúc này mới sang đây xem một chút. Vừa rồi hắn bị Lục Quốc Đống khí không nhẹ, bây giờ nghe nói người này có thể là giả mạo thân phận của người khác, vậy còn không coi trọng, đem người tra rõ ràng. Lục Quốc Đống làm sao cũng không nghĩ tới rời lên tảng đá đập chân của mình. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, muốn tùy thời ngất đi. Ngươi bây giờ không cần giả vờ ngất để trốn tránh sự thật, Lục Quốc Cường, ta nhìn ngươi vẫn là thành thật khai báo chuyện đã xảy ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, đem làm sao hại ca của ngươi, lại thay thế thân phận sự tình nói rõ ràng. Thẩm Thịnh Hạ thừa thắng xông lên. Cảnh sát cảm thấy lời này làm sao như thế quen hay, cũng không chính là bình thường bọn hắn lời kịch sao? Hiện tại lời kịch bị người đoạn. Thẩm Thịnh Hạ, ngươi điên rồi, ta chính là Lục Quốc Đống, ta nhìn ngươi là được ước chứng, cảnh sát đồng chí các ngươi không thể cùng Thẩm Thịnh Hạ cùng một chỗ nói xấu ta. Chương 1153, niên đại thế giới biến mất khí vận 44. Chương 1153, niên đại thế giới biến mất khí vận 44 nói xấu. Công xã lãnh đạo cũng ở tại chỗ, chúng ta đã tại công ty lương thực bên kia điều tra rõ ràng, đám kia có vấn đề lương thực tất cả đều là từ ngươi tự mình qua tay. Ngươi căn bản không thể nào chống chế. Bây giờ Thẩm Thịnh Hạ đồng chí hoài nghi ngươi không phải Lục Quốc Đống, đã có thể tra rõ ràng, vậy liền triệt để tra rõ ràng tốt. Bác sĩ, dẫn hắn đi làm kiểm tra. Cảnh sát đối bác sĩ nói. Rất nhanh, bệnh viện tới mấy cái thân cao mã đại hộ công đem Lục Quốc Đống khiêng đến di động thượng, di động đi kiểm tra thất. Liền xem như Lục Quốc Đống hôn mê cũng trốn tránh không được, mà lại hiện tại hắn xương chậu cùng nam tính đặc thù bị nện xấu, căn bản liền chạy trốn đều làm không được. Lục Quốc Đống hối hận muốn chết dùng thụ thương để trốn tránh Trang Nham thân thủ thăm dò. Hắn cảm thấy đám người này chính là cố ý, rõ ràng dùng ít quang liền có thể nhìn ra hắn có phải hay không Lục Quốc Đống, nhất định phải vừa đi vừa về giày vò đến hắn bán thân bất bại. Thẩm Mặc nếu như nghe được tiếng lòng của hắn, sẽ cho hắn vỗ tay. Bingo, đều trúng. Đơn thuần đem hắn thân phận bạch trần, phán xử tử hình, ngược lại đối với hắn là giải thoát, chính là muốn cho hắn hy vọng, sau đó lại một chút xíu đem hắn hy vọng tất cả đều xóa đi, để hắn tự tay hủy đi mình nửa đời sau. Chỉ là Trần Tuyết so Thẩm Mặc nghĩ còn độc hơn. Thế mà đem Lục Quốc Đống xương chậu cùng nam nhân mệnh căn tử đều là bể. Nàng coi là dạng này, Lục Quốc Đống thân phận liền sẽ không bị người bạch trần. Chỉ là nàng không rõ có thể trở thành một cái bảo vệ quốc gia quân nhân, trên người có bao nhiêu văn chương. Nhìn ra đều lưu tại trên thân, thứ không thấy được, đều tại thể nội, trở thành ám thần. Hiện tại Lục Quốc Cường sẽ hối hận sao? Rất nhanh, ít quang tiến ra. Ý Lý sĩ trưởng cầm phiến tử, xem đi xem lại. Xác thực, người này xương sườn không có nhận qua tổn thương. Bất quá hắn có phải là thật hay không chính Lục Quốc Đống vẫn là phải cùng hắn trước kia ý sĩ trưởng câu thông, nhìn qua so sánh ít quang phiến mới có thể có ra kết luận. Bác sĩ đối Trang Nham mấy người nói. Được rồi, ta cái này đi liên hệ bệnh viện quân khu. Trang Nham rất mau đánh điện thoại cho bệnh viện quân khu. Biết được có người giả mạo quân nhân, còn đưa đến chân chính quân nhân mất tích, bộ đội cũng rất xem trọng chuyện này, lập tức xin mời bệnh viện quân khu người tới, trong đó có đã từng cho Lục Quốc Đống trị liệu y sĩ trưởng. Mấy giờ về sau, bệnh viện quân khu bác sĩ ngồi một cỗ xe dịp, phong trần mệt mỏi chạy đến. Bọn hắn xuất ra Lục Quốc Đống tại bệnh viện ít quang phiến tiến hành so sánh, hiện tại trên giường bệnh cái này Lục Quốc Đống, xương sườn không có vết thương cũ, cùng trước kia ít quang hoàn toàn không hợp. Nhưng bằng vào điểm này, quân đội lãnh đạo vẫn cảm thấy không đủ có đầy đủ sức thuyết phục. Thế là, lại đối Lục Quốc Đống tiến hành thử máu. Cái niên đại này mặc dù trong nước không có DNA so sánh, nhưng huynh đệ nhóm máu cũng không nhất định giống nhau. Kiểm tra ra vẫn là làm cho người thất vọng, hai huynh đệ nhóm máu đều là giống nhau. Thẩm Mặc lại đưa ra một cái càng thêm ổn thỏa phương án. Các ngươi bộ đội trước kia khẳng định công việc nhiệm vụ sẽ cho người in dấu tay, mỗi người vân tay đều là không giống, liền xem như thân huynh đệ vân tay cũng không giống, không bằng liền kiểm tra thực hư vân tay. Thẩm Mặc đạt được Trang Nham cùng bác sĩ cộng đồng tán thành. Ta để cho người ta đem hắn bộ đội in dấu tay văn kiện điều ra tới. Trang Nham vừa muốn đi ra gọi điện thoại, cũng không cần phiền phái như vậy. Công xã cùng đại đội đều có hai huynh đệ thủ lớn văn kiện. Thẩm Mặc vung tay lên nói. Thẩm Mặc hiểu nói này công xã người đều nhao nhao gật đầu, quả thật là như thế. Rất nhanh công xã đem hai huynh đệ in dấu tay trang giấy lấy ra, làm so sánh. Rất rõ ràng, phía trên vân tay hoàn toàn không giống, tại đi ấn hiện nay trên giường bệnh nhân thủ lớn. Rất nhanh, thủ lớn so sánh ra. Trên giường bệnh người căn bản không phải Lục Quốc Đống, hắn chính là Lục Quốc Cường. Lục Quốc Cường cả người nằm ở trên giường sinh không thể luyến. Hiện tại hắn liền xem như chống chế cũng không có cách nào. Hết thảy mọi người thanh tràng. Cảnh sát muốn đối Lục Quốc Cường tiến hành thẩm vấn. Một giờ sau, cảnh sát từ phòng bệnh rời khỏi. Công xã lãnh đạo nhìn về phía cảnh sát, thẩm vấn như thế nào? Hắn nhận tội sao? Cảnh sát thất vọng lắc đầu, rất mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Nhưng cho dù hắn như thế mạnh miệng, cũng không làm nên chuyện gì. Thông qua vân tay cùng ít quang phiến đối cũ mới vết thương so sánh, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là chân chính Lục Quốc Đống. Ngoài ra, hắn còn cần thứ đẳng lương thực giả mạo nhất đẳng phẩm nhập kho. Hiện tại, chúng ta nhất định phải điều tra rõ Lục Quốc Đống đồng chí hạ lạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tốt, đã thân phận đã còn nghi vấn, chuyện này chúng ta bộ đội sẽ cùng một chỗ thẩm tra, bất kể là ai, dám can đảm giết hại quân nhân, đồng thời giả mạo, chúng ta cũng sẽ không nhân nhượng. Trang Nham biểu lộ cực kỳ không dễ nhìn, nhìn về phía trên giường bệnh người, ánh mắt như ngâm độc. Nguyên bản Lục Quốc Đống có rất tốt tiền đồ, nhưng chính là thằng ngu này bản thân chi tư, để hắn bộ đội đau mất một nhân tài. Cảnh sát cho Lục Quốc Cường còn lại còn tay. Hiện tại hắn thụ thương nghiêm trọng, cho nên người trực tiếp còn ở trên giường bệnh. Lục Quốc Cường, ngươi không phải trượng phu ta, ngươi vẫn là hại chết trượng phu ta hung thủ, ta hiện tại rất hiếu kỳ chuyện này là một mình ngươi làm, vẫn là các ngươi toàn gia chủ ý. Thẩm Thịnh Hạ hỏi. Lục Quốc Cường nhìn Thẩm Thịnh Hạ một chút, đưa ánh mắt rời về phía một bên khác. Tại Thẩm Thịnh Hạ cho là hắn sẽ không nói cái gì thời điểm, Lục Quốc Cường mở miệng. Hắn thở nhỏ chính là phụ mẫu kiêu ngạo, cũng là trong thôn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, vô luận đi đến nơi nào đều có thụ tôn kính. Nhưng mà hắn lại là thông qua thay thế người khác mới lấy tiến vào bộ đội, sự thật này để người cả nhà trong thôn không ngẩng đầu được lên. Nguyên bản ta đã thành công thi đậu xưởng sắt thép công việc, nhưng chỉ bởi vì hắn chuyện này bị bạch trần, xưởng sắt thép rút về danh ngạch của ta. Cứ việc về sau phụ thân tại công xã vì ta mưu được một phần việc phải làm, nhưng cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái nho nhỏ công xã thương quản viên. Lục Quốc Cường nói ra những năm này trong lòng không cam lòng, rõ ràng là song bạc thai, nhưng tất cả mọi người chỉ có thấy được Lục Quốc Đống, đem hắn lãng quên. Năm đó chính là ngươi báo cáo cha ngươi đi. Thẩm Mặc nói, chẳng lẽ ta liền không nên báo cáo hắn sao? Hắn làm việc thiên tư. Lục Quốc Cường cứng cổ nói, Thẩm Mặc cũng không phải là tới làm phán quan, hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn để người ngoài cửa biết con của hắn là một cái thứ gì. Cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, trong thôn mỗi người đều bị hắn hoài nghi mấy lần, chính là không có hoài nghi tới con của hắn. Năm đó nếu không phải nhìn Lục Quốc Đống cùng kia toàn gia không giống, là một cái tốt, nguyên chủ cũng sẽ không đồng ý đem nữ nhi gả cho nhà như vậy. Phụ tử các ngươi đều là tự cho là đúng người, coi như không có cha ngươi làm việc thiên tư, lấy đại ca ngươi tố chất thân thể cũng tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đi kiểm tra ngày đó vì sao tiêu chảy, ngươi không phải so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao? Thẩm Mặc con mắt nhìn chằm chằm Lục Quốc Cường hừ lạnh. Đây đều là vừa rồi Thẩm Mặc giải tỏa Lục Quốc Đống nhân vật này tin tức đạt được tin tức. Mà giúp Lục Quốc Cường thi đến xưởng sắt thép người chính là Lục Quốc Đống, Lục Quốc Đống biết mình muốn đi tham gia quân ngũ, cho nên hy vọng đệ đệ cũng có một cái tốt tiền đồ. Dù Lục Quốc Cường danh tự, lại đi thi một lần. Hắn cho xưởng sắt thép người một chút khói, thu hồi Lục Quốc Cường trước đó tấm kia bài thi. Dựa theo Lục Quốc Cường trước đó bài thi, thi 800 năm còn không thể nào vào được máy móc nhà máy. Nhưng những này, Thẩm Mặc căn bản lười nói ra. Một cái người ích kỷ, người khác vì hắn làm lại nhiều hắn cũng chỉ là cảm thấy kia là hẳn là. Chương 1154, niên đại thế giới biến mất khí vận 45 chương 1154, niên đại thế giới biến mất khí vận 45 Lục Tông cùng đứng tại cửa phòng bệnh ngoài, nghe Thẩm Mặc tại bên trong phòng bệnh lời nói, cả người hắn lảo đảo một chút, nước mắt tuôn đầy mặt. Con của ta nha, con của ta. Các vị lãnh đạo, con ta đều đã là phế nhân một cái, ngàn sai vạn sai đều là ta không có dạy tốt hắn, các ngươi liền bỏ qua cho hắn đi. Lục Tông cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, đào xem trang nham ống quần, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn xúc phạm pháp luật, chờ đợi chỉ có pháp luật chế tài. Chính là ta đều không thể cho hắn định tội. Trang nham mặt không biểu tình. Thẩm Thịnh Hạ đi tới. Lục Tông cùng quỳ ngăn lại Thẩm Thịnh Hạ, tay thật chặt bắt lấy Thẩm Thịnh Hạ ống quần, giữa hè, ta biết là ta Lục gia có lỗi với ngươi, nhưng bất kể nói thế nào hắn hiện tại là Lục Quốc Đống, cũng là nam nhân của ngươi. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nam nhân xảy ra chuyện mặc kệ sao? Ngươi đã đem ngươi bà đưa vào đi, còn chưa đủ hả? Lão, bà sở dĩ đi vào cùng ta không có quan hệ, là chính nàng làm nhiều việc gác phạm pháp luật. Các ngươi muốn tìm cũng là tìm cảnh sát, nữ nhi của ta đến nay còn nằm tại bệnh viện. Nhà các ngươi ai nhớ kỹ nàng qua? Ta nghĩ Quốc Đống bị Lục Quốc Cường hại chết, ngươi cũng đã sớm biết đi. Cả nhà chỉ có ta bị mơ mơ màng màng. Mà ta cũng thật là khờ, rõ ràng nhiều như vậy sơ hở, ta lại không muốn đi tin tưởng, từ đầu đến cuối đem mình làm đà điểu. Thẩm Thịnh Hạ nước mắt rơi như mưa. Nàng có lỗi với trợ phụ, có lỗi với hài tử, nếu như đã sớm phát hiện sẽ không tuân ra đến, nữ nhi liền sẽ không chịu khổ, mà nàng lúc ấy cả người đều giống như bị hạ hàng đầu như thế, người Lục gia nói cái gì nàng thì làm cái đó. Nếu như không phải lần này về nhà ngoại, cha nàng phát hiện dị dạng, nàng khả năng đời này đều giả câm vợ điếc xuống dưới. Khuê nữ, đây không phải lỗi của ngươi, ác độc cũng là có di truyền, ngươi bà đối với mình tôn nữ ra tay, tại tôn nữ trên đầu cắm châm, nàng tiểu nhi tử thì là giết đại nhi tử. Làm cha biết rất rõ ràng, còn bao che. Về sau ngươi cùng nhà này người không còn có quan hệ. Thẩm Mặc bất động thanh sắc bắt lấy Lục Tông cùng trên tay ma huyệt, để Lục Tông cùng không thể không buông ra Thẩm Thịnh Hạ. Thẩm Thịnh Hạ thừa cơ rời đi. Lục Tông hòa, hiện tại ngươi cũng đi theo chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát, liền ngươi tiểu nhi tử sự tình ghi chép một phần kỹ càng khẩu cung. Cảnh sát tiến lên, muốn dẫn đi Lục Tông hòa. Lục Tông cùng nghe được cảnh sát lời nói, hai mắt khẽ đảo triệt để ngất đi. Lục Quốc Cường nghe phía bên ngoài cảnh sát muốn dẫn đi lao phụ, cả người hắn co quắp nằm ở trên giường. Hắn biết đã vô lực hồi thiên. Lần kia đại ca từ bộ đội bao lớn bao nhỏ trở về, muốn cho đại tẩu một kinh hỉ. Hắn lại bởi vì Trần Tuyết muốn cho nhà đệ đệ một con hoa mai bài đồng hồ, không bỏ ra nổi tiền đến mà xấu hổ vì trong ví tiền giống Tuyết. Hắn hâm mộ nhìn xem đại ca mua sắm đồ vật, vừa vận tại đại ca những lễ vật này trông được đến một khối hoa mai bài đồng hồ, hắn hỏi đại ca đòi hỏi. Đại ca, ngươi có thể hay không trước tiên đem cái này đồng hồ cho ta mượn? Chờ ta phát tiền lương nhất định sẽ trả ngươi. Không được, đây là ta đáp ứng tẩu tử ngươi cho ngươi tẩu tử quà sinh nhật, ta kết hôn thời điểm không có năng lực cho ngươi tẩu tử đặt mua, đồng hồ phiếu thực ta thật vất vả lấy được, ngươi cũng đừng muốn mượn. Được, biết ngươi bảo bối nhất đại tẩu. Đại ca, khuya về nhà trời tối rồi, đã kinh hỉ hơn, vậy không bằng ngày mai cho đại tẩu kinh hỉ, ban đêm huynh đệ chúng ta uống một chén. Người trông coi nhà kho, có thể uống rượu. Lục Quốc Đống ánh mắt hồ nghi. Chỉ cần không uống say liền không sao, đại ca ngươi liền bồi theo giúp ta. Được thôi, ngươi cũng không nên mê rượu. Ban đêm, hai người câu được câu không trò chuyện, bỗng nhiên nhà kho bên ngoài có băng động. Hắn đi ra ngoài xem xét, đối diện đụng phải Lưu Manh. Nguy nan thời khắc, đại ca xuất hiện, cùng mấy cái Lưu Manh bật lộn. Lục Quốc Cường, ngươi đừng quên nhưng thiếu tiền của chúng ta, đã nói xong phải dùng trong kho hàng vật tư gắn nợ. Làm sao không muốn thừa nhận? Lưu Manh không nể mặt bên trên miếng vải đen, đem Lục Quốc Cường giật nảy mình. Không phải nói một tuần sau sao? Vì cái gì hôm nay các ngươi lại tới? Nói nhảm, lão tử muốn ngươi hôm nay liền muốn trả tiền. Lưu Manh kêu gào. Lục Quốc Cường, ngươi tại sao muốn thiếu người tiền? Cái gì gọi là dùng trong kho hàng vật tư gắn nợ, nơi này đều là công xã vật tư, không phải của cá nhân ngươi. Lục Quốc Đống chất vấn. Ca, ngươi cũng không cần quản. Hắn cho Lưu Manh nháy mắt, những người kia đối Lục Quốc Đống đầu chính là tới như thế một chút. Lục Quốc Đống phát hiện tránh né, trở tay đánh trả. Hắn mắt nhìn đại ca lấy ra đồ vật, cơ lấy một cây côn sắt đối đại ca đầu đập tới. Lục Quốc Đống còn tưởng rằng Lục Quốc Cường là đến giúp hắn, căn bản liền không có bố trí phòng vệ. Người trực tiếp ngã xuống. Nhìn qua ngã trên mặt đất người, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, những cái kia Lưu Manh đem trong kho hàng đáng tiền vật tư dọn đi, còn lại một mình hắn đối mặt trống rỗng nhà kho. Hắn một mùi lửa, tính cả đại ca thân thể cũng đốt không còn một mảnh. Hắn để đám kia Lưu Manh cầm tiền liền rời đi nơi này. Lộn nhào chạy về nhà, hắn ôm lão cha đuổi khóc lóc kể lể chuyện đêm nay. "Cha, ta không phải cố ý, là nhóm người kia quá hùng." Lập tức đem đại ca đánh chết, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cha, ta như vậy sẽ không ngồi tù đi, ngươi cần phải mau cứu ta. Lục Tông cùng đột nhiên từ trong hồi ức bước ra, che mặt khóc giống. Đại nhi tử chết rồi, hắn chỉ có một cái nhị nhi tử, hắn nhìn xem cùng đại nhi tử tám thành giống mặt, lúc ấy không biết thế nào, ma xui quỷ khiến, để lão nhị thay thế lão đại. Nhưng bộ đội nhất định sẽ phát giác được hai người khác biệt, cho nên muốn để Lục Quốc Đống mau sớm xuất ngũ. Lục Tông hòa, ngươi thành thật bàn giao, có biết hay không con của ngươi đổi thân phận sự tình? Ngươi có phải hay không chính là người biết chuyện? Cảnh sát đối Lục Tông cùng tra hỏi. ta đối với nhi tử làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ta không biết, chính là hắn là Lục Quốc Cường sự tình cũng là nghe các ngươi cảnh sát nói lên mới biết. Lục Tông cùng Minh Bạch, lúc này nếu là thừa nhận, đó chính là ngay cả hắn cũng muốn tiến vào, hắn không thể đi vào. Nhi tử xảy ra chuyện, hắn còn có cháu trai, đúng, hắn còn có cháu trai có thể nuôi. Nếu là hắn xảy ra chuyện tiến vào, Lục gia liền thật xong đời. Cảnh sát đồng chí, lão đại và lão nhị đều là con của ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nếu như ta biết lão nhị muốn thương tổn lão đại, ta nhất định sẽ ngăn cản, càng sẽ không giúp hắn giấu giếm. Ta cho tới nay đối lão đại ký thác kỳ vọng, các ngươi có thể đi điều tra xác minh. Vì hắn có thể tiến quân đội, ta không tiếp phạm sai lầm. Lục Tông cùng bị cảnh sát từng cái ghi chép lại. Cảnh sát sau đó quay người rời đi. Cảnh sát đồng chí, ta lúc nào có thể đi? Nhi tử ta dạng này, hắn phải nốt mấy năm. Lục Tông cùng quan tâm hỏi. Hắn giả mạo quân nhân, coi như ngươi đại nhi tử không có tử vong, hắn cũng muốn ăn củ lạc, ngươi cho rằng quân nhân là có thể tùy tiện giả mạo. Cảnh sát cười lạnh, quay người rời phòng. Lục Tông cùng chán nản ngồi xuống ghế, hắn may mắn không có đầu óc nóng lên liền giúp lão nhị chống được tội ác. Kỳ thật có như thế một cái chớp mắt, hắn nghĩ đến mình niên kỷ cũng lớn, không bằng liền đổi nhi tử, thực hắn không bỏ được cứ thế mà đi. Còn sống tốt đẹp dường nào, chết liền thật không còn có cái gì nữa. Chương 1155, niên đại thế giới biến mất khí vận 46 chương 1155, niên đại thế giới biến mất khí vận 46 Lục Quốc Cường, ngươi vẫn là không giao đại sao? Lục Quốc đống chết như thế nào? Ta đã nói rồi, hắn chết cùng ta không có quan hệ, đêm đó nhà kho gặp được căn cướp, đại ca vì cứu ta bị Lưu Manh giết chết, về sau Lưu Manh thả một bụi lửa. Liên quan đại ca cũng đại khái táng thân biển lửa đi. Vậy ngươi tại sao muốn giả mạo đại ca ngươi, không nói ra sự thật? Ta không muốn đại tẩu quá thương tâm, đại ca vì ta mà chết, ta đương nhiên muốn nuôi lớn đầu. Ta cho rằng chỉ có ta biến thành đại ca mới có thể tốt hơn nuôi đại tẩu, không cho đại tẩu thương tâm khổ sở. Thẩm Thịnh Hạ tại căn phòng cách vách nghe trên giường bệnh Lục Quốc Cường chứng trạc đàng hoàng giả biện, tức giận đến muốn xông vào tay xé Lục Quốc Cường. Trên đời này tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Nàng giọng căm hận, nước mắt im ắng rơi xuống. Nếu là hắn còn có lương tri, cũng sẽ không tới chống đỡ thay Lục Quốc Đống. Thẩm Mặc cũng không an ủi Thẩm Thịnh Hạ, cái này cần chính Thẩm Thịnh Hạ đi ra bóng ma. Thẩm Mặc gặp cảnh sát tra hỏi một chút hiệu quả cũng không có, đẩy cửa đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Nếu như người khác xuống tới, Nghiêm Khải khẳng định là muốn nổi giận, nhưng người này là Thẩm Mặc, hắn biết sẽ không vô duyên vô cớ tiến đến. Ta có thể để cho hắn nói thật. Được, vậy ngươi đến, nhưng không thể dùng trọng hình. Nghiêm Khải nghĩ đến, Thẩm Mặc nếu như muốn vì nữ nhi ra một hơi, thừa cơ đánh cái này hỗn đản dừng lại, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đánh không phải quá lợi hại, chừa cho hắn một hơi. Ngươi suy nghĩ gì? Ta sẽ không trả tấn bức cung. Nghiêm Khải ha ha hai tiếng, thầm nghĩ, ngươi nhìn ta tin hay không? Thẩm Mặc cũng không nói nhảm, tại lính cảnh sát nhường ra vị trí thời điểm, hắn tiến lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lục Quốc Cường. Lục Quốc Cường, nhìn ta, nói cho ta Lục Quốc Đống là thế nào chết. Thẩm Mặc thanh âm mang theo hải yêu mị hoặc. Lục Quốc Cường vô ý thức ngẩng đầu cùng Thẩm Mặc ánh mắt đối đầu. Hắn là nhìn xem Thẩm Mặc con mắt, hắn muốn dây dưa, nhưng cả người lâm vào đi vào, bất chi bất giác hắn nói ra tình huống chân thật. Nghe xong Lục Quốc Cường hại người trải qua, Nghiêm Khải trợn mắt hốt mồm. Xem ra Lục Quốc Cường đối với hắn ca là oán hận chất chứa đã lâu, chỉ sợ đối Lục Tông Cùng cũng là có chỗ bất mãn. Lục Tông Cùng nhìn thấy cảnh sát đi mà quay lại tưởng rằng muốn đem hắn thả ra, hắn biểu lộ nhẹ nhõm. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không đến phóng thích ta sao? Ta liền nói ta không có phạm tội, các ngươi bắt ta cũng vô dụng, đều là nhi tử ta làm ra. Lục Tông Cùng đồng chí, ta nghĩ ngươi là đi không được, căn cứ con của ngươi Lục Quốc Cường nói, là ngươi nghĩ kế để hắn thay thế ngươi đại nhi tử đi quân đội làm xuất ngũ, tiến vào công ty lương thực công việc. Lục Tông Cùng sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thẩm Thịnh Hạ biết được người Lục gia ngoại trừ Trần Tuyết tất cả đều tiến vào về sau, trong lòng không có một tia gợn sóng. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc, "Cha, ngươi cũng nên đi làm, ta đi bệnh viện, vô luận như thế nào đều muốn đem Trúc Trúc chữa khỏi, ta muốn nhìn xem những người này hạ trạng. Ta và ngươi cùng đi xem nhìn Trúc Trúc. Ta tin tưởng các nhân tiên tướng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Hai tử cha cũng sẽ ở trên trời phù hộ nàng." Tại thời khắc này, Thẩm Mặc nghe được hệ thống phỉ miêu tiếng nhắc nhở. "Trưởng quỹ, khí vận tốc độ chạy chậm lại như thế ném một cái ném." Thẩm Mặc cảm thấy đây đại khái là trên thế giới nhất nghe tốt thanh âm, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thịnh Hạ, không nghĩ tới giải quyết một cái Thẩm Thịnh Hạ sự tình, thế mà lại có như thế hậu báo. Mặc dù hệ thống nói khí vận tốc độ chạy chậm lại ném một cái ném, nhưng cũng là chậm lại không phải sao. Thẩm Mặc bắt đầu phục bản cả kiện sự tình, Lục Gia chuyện này, ảnh hưởng lớn nhất chính là người Lục Gia cùng Thẩm Thịnh Hạ cùng Trần Tuyết. Thẩm Mặc đã được an bài ở bộ này trong thân thể, vậy khẳng định tương quan nhân vật nhất định là cùng khí vận sinh ra quan hệ, lại nhìn người Thẩm Gia từng cái kết quả bi thảm không nói là pháo hôi đều không có người tin tưởng. Như vậy trong chuyện này muốn nói còn có người nào bị ảnh hưởng đến, nhưng cùng không có xa lưới, Thẩm Mặc cảm thấy liền Trần Tuyết một người, người này thế mà có thể tại cả kiện sự tình trong kỳ tích toàn thân trở ra. Thẩm Mặc xưa nay không tin tưởng vật khí, đã không phải vật khí, đó chính là người này có vấn đề. Còn có vấn đề rất lớn. Rất nhanh, Lục gia sự tình ngay tại cả huyện thành truyền ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lục Quốc Cường thế mà thay mận đổi đạo, chẳng những hại chết đại ca của mình, còn thay thế đại ca làm xuất ngũ, đạt được công ty lương thực công việc, Lục Tông cùng đều tham dự chuyện này. Trong lúc nhất thời, cả huyện thành đều anh động. Thẩm Thịnh Hạ cùng Thẩm Mặc cũng đã trở thành mọi người trong miệng chủ đề nhân vật. Không ít người đều đang nghị luận nàng, có ít người cảm thấy nàng khẳng định cũng là biết Lục Quốc Cường thân phận, bất quá chỉ là đâm lao phải theo lao. Nhưng rất nhanh thuyết pháp này bị người phản bác, bởi vì sở dĩ tra được Lục Quốc Đống là giả, chính là Thẩm Thịnh Hạ báo cáo bộ đội, hoài nghi Lục Quốc Đống là giả, cũng không phải là trượng phu của nàng. Tiếp lấy có người liền nói Thẩm Thịnh Hạ những năm này là bị Lục gia khống chế, nàng kỳ thật đã sớm biết Lục Quốc Cường thân phận, chịu nhục tại Lục gia, tìm tới cơ hội bạch trần Lục gia việc ác. Mặc kệ loại thuyết pháp nào, đều không có người nói nàng ác độc. Rất nhanh, công xã bên kia liền đối Lục Quốc Cường làm ra xử lý, không chỉ có khai trừ hắn công chức, còn muốn tiền phi pháp hắn nhận hối lộ tham ô khoản tiền chắc chắn hạng. Bởi vì hắn những năm này tham ô nhận hối lộ khoản tiền đều là đặt ở Trần Tuyết bên này, cho nên Trần Tuyết tài chính bị đông cứng. Lúc đầu Trần Tuyết còn muốn rời đi Lục gia về sau, lợi dụng số tiền kia hảo hảo sinh hoạt, cho nên tại cảnh sát tới cửa thời điểm, làm sao đều không thừa nhận số tiền kia tồn tại. Nhưng cảnh sát đối mặt Trần Tuyết dạng này người cũng rất có kinh nghiệm. Không giao ra tham ô khoản tiền, coi như nàng sử dụng hết tham ô khoản tiền xử lý. Dựa theo nàng chi tiêu số tiền kia, tối thiểu 30 năm trở lên. Tại tiền tài cùng tự do ở giữa, Trần Tuyết chỉ có thể lấy ra số tiền kia. Bởi vì nàng mấy năm này đời sống vật chất qua đều là tốt nhất. Lục Quốc Cường cảm thấy chết độn là thua thiệt Trần Tuyết, cho nên đối Trần Tuyết cực kỳ lớn vương, đem tài chính cho Trần Tuyết chi phối. Chỉ là hoa thời điểm có bao nhiêu thoải mái, phun ra tiền tới thời điểm liền có bao nhiêu thống khổ. Lục Lao Thái bởi vì tổn thương tôn nữ tội danh thành lập, bị phán án 3 năm. Trong lúc đó, Lao Thái Thái mấy lần yêu cầu gặp Thẩm Thịnh Hạ, nhưng là Thẩm Thịnh Hạ đều tại bệnh viện quân khu đổi tiếp nữ nhi xem bệnh, tự nhiên không được gặp mặt. Lao Thái Thái là biết vậy chẳng làm, nàng làm sao lại bị mỡ heo làm tâm trí mê muội? Cảm thấy Lao Đại chết tất cả đều là bị Thẩm Thịnh Hạ sinh nữ nhi này cho khắc. Cho nên từ chúc chúc xuất sinh, nàng đều không có hảo hảo đối đãi qua cháu gái này. Hiện tại nàng càng là nhận định cháu gái này là khắc bọn hắn Lục gia, không phải làm sao lại để nhà hắn tất cả đều gặp khó. Mà Lục Tông cùng bởi vì sai sử tiểu nhi tử thay thế đại nhi tử trở thành quân nhân sự tình, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, là xem thường tổ chức tồn tại, cho nên Lục Lao Đầu bị phán án trung thân giam cầm, đưa đi lớn Tây Bắc cải tạo. Thẩm Thịnh Hạ trước tiên cùng người Lục gia phân rõ giới hạn, nàng một đôi nữ cũng là đăng báo cùng Lục gia đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì Lục Quốc Đống là bị Lục Quốc Cường hại chết, cho nên Thẩm Thịnh Hạ cùng nàng một đôi nữ cùng không có thu được liên lụy. Thẩm Thịnh Hạ đem một đôi nữ tính đổi thành Thẩm, dạng này chính là cùng Lục gia không hề có một chút quan hệ. Bệnh viện quân khu, trong phòng bệnh, Thẩm Mặc nắm tay đặt ở chúc chúc trên đầu, để chân một chút xíu bị hút ra đến, cho đến tới gần da đầu.